Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, Xích Tử Chi Tâm chưa từng ảm đạm. Thần Võ Đại Lục, Bắc Châu, Thương Hải Tông. Bởi vì gần đây ngoại môn thông linh phù tháp sắp mở ra, những cái kia tự do bên ngoài tu hành tông môn đệ tử đều rối rít trở về, to lớn tông môn sẽ so bình thường thêm ra gần 3 thành đệ tử. Mỗi khi gặp thông linh phù tháp mở ra lúc, nhân khẩu đột ngột tăng, hơn 1 vạn tên đệ tử ăn uống ngủ nghỉ để cho tạp dịch đệ tử phụ trách, nhân khẩu tăng nhiều, tạp dịch đệ tử trọng trách cũng liền càng nặng. Tạp dịch đệ tử ở tông môn bối phận thấp, giống như nô buộc, không người sẽ chú ý bọn họ. Phàm là tạp dịch đệ tử, vậy nói rõ thiên tư cực kém, trong giếng con ếch, cả một đời đều không cách nào trở nên nổi bật. Một tên gầy như khô hầu Lam Bảo chấp sự, giật ra giọng, thanh âm như vịt đực, gây chuyện nói, Phương Chí, ngươi hôm nay nhiệm vụ là 40 gánh nước, 10 gánh củi. Vì cái gì mới giao phó 10 gánh nước, 2 gánh củi? Ngươi tháng này cung phụng, còn muốn hay không? Nô chấp sự, buổi sáng thời điểm, ngươi rõ ràng nói cho ta chỉ cần giao phó 10 gánh nước, 2 gánh củi, là ngươi bản thân đột nhiên trở quẻ. Ngươi muốn là cắt xén ta cung phụng, cứ việc cắt xén là được, cần gì phải tìm những cái này viện cớ. Chấp sự trước mặt một tên thiếu niên, sắc mặt không thay đổi, mở miệng nói ra. Cái này thiếu niên tên là Phương Chí, Thương Hải Tông tạp dịch đệ tử, năm nay 16 tuổi. Phương Chí tuy là tạp dịch đệ tử, nhưng không giống tạp dịch đệ tử vô cùng bẩn. Hắn quần áo cũ nát, lại sạch sẽ, trên người cũng có lấy một cỗ nho khí, không giống cái khác đệ tử có thật sâu nô buộc, tự tiện khí chất. Trước mắt Ngô chấp sự sở dĩ làm khó dễ Phương Chí, là bởi vì tạp dịch đệ tử đều cho hắn giao chỗ tốt, duy chỉ có Phương Chí không giao. Ngô chấp sự liền gây chuyện với hắn, cố ý tìm việc. Ngô chấp sự gặp hắn thái độ này, trong lòng sinh giận, cười khẩy nói, Phương Chí, ngươi 3 lần trùng kích dung nguyên mạch đều thất bại phế vật, còn dám mạnh miệng. Nhìn đến ngươi liền cái này tạp dịch đệ tử thân phận cũng không muốn. Ngay ở Phương Chí hơi nhíu mày, đột nhiên một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên. Dù coi như ta ca ca 3 lần trùng kích dung nguyên mạch thất bại, vậy cũng không tới phiên ngươi cái này ngu xuẩn đến giáo hơn a. Nghe tiếng nhìn lại, là một tên người mặc thêu lên 3 đóa tường vân áo bào trắng thiếu nữ dung nhan tinh xảo, mắt phượng môi son, người mặc áo bào trắng tự nhiên hào phóng. Lúc này áo bào trắng thiếu nữ mắt hạnh bên trong đều là nộ ý, ánh mắt như lao quét vào Ngô chấp sự trên người. Ngô chấp sự nhìn thấy người tới, trong lòng lột bột một tiếng, bào bên trên 3 đóa tường vân, đó là trưởng lão đệ tử tiêu chí. Ta Ngô chấp sự cái hốt tức khắc che kín đổ mồ hôi, sinh lòng sợ hãi, muốn giải thích, lại gấp không nói ra được lời. Ngô chấp sự đành phải đem khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía Phương Chí, hy vọng Phương Chí thay hắn giải vây, hoàn toàn không có vừa mới bộ kia phách lối bộ dáng. Phương Chí lạnh lùng cười một tiếng, cũng không lên tiếng. Tự rút 3 tấc 2, sau đó lăn ra ta ánh mắt. Lâm Thiến lười nói nhảm. Lời vừa nói ra, Nô chấp sự ánh mắt trở nên hoảng hốt, sắc mặt đỏ lên, trong lòng e ngại đối phương trưởng lão đệ tử thân phận. Sinh lòng kinh hoàng phía dưới, 333 hung hăng liền quất chính mình 3 tấc 2. Đánh xong sau, Nô chấp sự lảo đảo rời đi, thần sắc biệt khuất, cái này Phương Chí làm sao sẽ có trưởng lão đệ tử làm chỗ dựa. Cây hoa đào phía dưới. Phương Chí nhìn xem kích cỡ càng ngày càng cao muội muội, khóe miệng lộ ra tiếu dung, nói ra, ngươi làm sao đột nhiên đến địa phương quỷ quái này? Có ca ca ở địa phương, bất luận ở đâu, Thiến Nhi đều nguyện ý đi. Lâm Thiến mắt ngọc mày ngài, nguyệt nha loan loan, đẹp không sao tả xiết. Lâm Thiến là Phương Chí biểu muội, Phương Chí từ nhỏ ở Lâm gia lớn lên, từ Lâm Thiến phụ thân nuôi dưỡng lớn lên, cho nên 2 người tình như thủ túc. Phương Chí phụ mẫu tại hắn lúc rất nhỏ, đi ngay phương xa, đến nay không có chút nào tin tức. Được rồi, nói thật, đến cùng đến làm gì? Phương Chí nghe được tiểu nhi tử điện thoại, quét qua trước đó hầm hực chi khí, ánh mắt bên trong lộ ra nồng đậm yêu chiều. À, 3 ngày sau đó liền là thông linh phù tháp mở ra thời gian, sợ ngươi trùng kích dung nguyên mạch thất bại lần nữa, cho nên ta và Lâm Dụ tỷ quyết định đưa ngươi cái này. Lâm Thiến đem một cái cẩm nang đưa cho Phương Chí mang theo nghi hoặc không hiểu, tiếp nhận cẩm nang, vào tay thanh lương, mở ra cẩm nang xem xét. Trông thấy bên trong nằm 3 khỏa lóe ra hoánh ánh bảo quang nguyên thánh đan. Nhìn thấy trong túi gấm 3 hạt nguyên thánh đan, Phương Chí sắc mặt giật mình. Nguyên thánh đan thường nhân không dễ có, giá trị chân quý, cho dù là Lâm Thiến cùng Lâm Dụ, cũng phải hao phí cực lớn công phu, mới có thể lấy tới. Phương Chí không có bất kỳ do dự nào, khoát tay áo, chém đinh chặt sắt nói, cái này đồ vật quá chân quý, ta không thể lấy, ngươi lấy đi. Lâm Thiến phảng phất đã sớm liệu đến hắn sẽ cự tuyệt, lúc này cười giảo hoạt nói, ngươi không thu mà nói. Lâm Dụ tỷ tỷ là sẽ rất thương tâm. Nếu là ngươi không cách nào đột phá dung nguyên mạch, cũng sẽ bị trục xuất tông môn, ngươi sẽ không muốn về sau sẽ không còn được gặp lại Lâm Dụ tỷ tỷ cùng ta a. Nghe được lời này, Phương Chí thần sắc đọc lại, trước mắt hiện lên một tên ngoái nhìn nhất tiếu bách mị sinh, lục cung phấn đại vô nhan sắc nữ nhân. Đó là hắn tư định trung thân nữ nhân, bất quá nàng hiện tại đã là Thương Hải Tông trưởng lão cấp bậc tồn tại. Mà hắn, 7 năm trước lấy 9 tuổi mở ra khổ hải, có 102 lâm gia trăm năm đệ nhất thiên tài. Nhưng 7 năm trôi qua, hắn vẫn như cũ vẫn còn ở khổ hải cảnh, dung nguyên mạch không cách nào mở ra. 7 năm, từ nguyên bản thiên tài lưu lạc thành một tên 3 lần trùng kích dung nguyên mạch thất bại phế vật. Nàng hẳn là đã sớm quên ta đi a. Phương Chí ánh mắt tạm đạm, cười khổ nói, Lâm Dụ là trưởng môn thân truyền đệ tử, mà ta chỉ là một tạp dịch đệ tử, như thế nào còn nhớ rõ ta? Sao có thể nghĩ như vậy đây? Lâm Thiến ngập nước con mắt xích lưu nhất chuyển, vội vàng nói, Lâm Dụ tỷ tỷ sở dĩ không liên hệ ngươi, là sợ ngươi nghĩ quá nhiều, chờ ngươi lần này trùng kích dung nguyên mạch thành công, nàng nhất định sẽ tới tìm ngươi. Như thế nói đến, nàng cùng ta hứa hẹn vẫn như cũ còn tại. Phương Chí thình thịch tâm động, yên lặng tỉnh táo trái tim kia, lần thứ hai nổi lên một chút gợn sóng. Hứa hẹn? Cam kết gì? Ta không có nghe Lâm Dụ tỷ tỷ nhắc qua. Lâm Thiến sững sờ, đầy náo nghi hoặc. Phương Chí thanh tú dung nhan lướt qua một vòng hiểu rõ, trong lòng đối đã từng trong lòng người cuối cùng một sợi mong nhớ, triệt để tan thành mây khói. Còn chưa chờ nàng mở miệng hỏi thăm, Phương Chí thân hình sớm đã rời đi. Bóng đêm giăng lâm, đầy sao treo trên cao. Thương Hải Tông phía sau núi một cái cũ nát sơn động bên trong. Phương Chí bàn ngồi ở trên một tảng đá, từ trong túi gấm lấy ra 3 hạt nguyên thánh đan. Khí linh, 7 năm. Lần này ngươi hẳn là khôi phục lại. Dựa theo ước định, ngươi thần hồn tái tạo ngày chính là truyền thụ cho ta công pháp thời điểm. Phương Chí trên mặt lóe lên kiên quyết, đem cái này 3 hạt nguyên thánh đan cùng nhau nuốt vào trong miệng. Vâng. Ở hắn thể nội đan điền bên trong có một khỏa bạch sắc linh châu. Cái này bạch sắc linh châu sinh sôi ra thôn phệ chi lực, đúng là đem cái này 3 khỏa nguyên thánh đan toàn bộ nuốt đi. Chương 2, khí linh chi hồn kỳ dị thần công. 3 hạt nguyên thánh đan bị lược đoạt đi rồi, thạch động ánh nến phiêu hốt, vang lên một đạo thanh âm. Tiểu tử, ta và ngươi cũng đã hòa làm một thể không phân khác biệt, ta chẳng lẽ sẽ lừa gạt ngươi sao? Vậy nhưng khó mà nói chắc được. 7 năm. Hắn trọn vẹn nhẫn mại 7 năm, hắn không muốn bản thân bỏ ra cố gắng hóa thành bọt nước. Thiên Châu bên trong khí linh phát ra tiếng cười khẽ, sau đó nói, cái này 7 năm xác thực khổ ngươi một cái tiểu hoa nhi, là thời điểm cho ngươi một chút ngon ngọt. Thanh âm rơi xuống, ánh nến chớp động. Phương Chí đan điền bên trong thần bí bạch châu bỗng nhiên phun ra một cỗ bành trướng ẩn chứa thuần dương khí tức bá đạo nguyên lực. Cái này bá đạo nguyên lực chảy xuôi đến đan điền bên trong sau. Vâng! Điện thiểm đá lửa, Phương Chí đan điền bị làm lớn ra gần 10 lần. Một cỗ thuần dương chi lực ở trong đan điền giao hòa tụ hợp, ngưng tụ thành một quả trứng chim cút lớn nhỏ kim sắc nguyên chủng. Phổ thông võ giả tu hành lúc, đan điền bên trong nguyên lực chủng tử quy mô chỉ có móng tay lớn nhỏ. Phương Chí kim sắc nguyên lực chủng tử không chỉ lực lượng ẩn chứa bá đạo khí tức, ngay cả quy mô cũng so thường nhân đại suất gấp mấy lần. Cái này nguyên lực chủng tử ngưng tụ thành trong nháy mắt, Phương Chí cảm giác mình thể nội tràn đầy trước đó chưa từng có bành trướng lực lượng. Cỗ này thuần dương chi lực còn thay Phương Chí cọ rửa nhục thân, đem hắn thể nội tạp chất toàn bộ từ trong lỗ chân lông bốc ra. Không những như thế, đánh đâu thắng đó thuần dương chi lực, lấy bá đạo tư thái đem Phương Chí đệ nhất mạch dung nguyên mạch nháy mắt đả thông. Ngay sau đó đệ nhị mạch thông nguyên mạch cũng bị quần quận thuần dương chi lực hàng phục. Đệ tam mạch luyện nguyên mạch không cách nào chống cự bậc này hoành tảo thiên quân lực lượng. Tam mạch toàn bộ đả thông, mang ý nghĩa Phương Chí chính thức trở thành thần mạch cảnh tam trọng võ giả. Phương Chí rõ ràng cảm giác được thể nội cái kia cuồng bạo bá đạo lực lượng mặc cho hắn điều động, hắn hiện tại chỉ sợ chừng ngàn cân lực. Lúc trước Ngô Chấp Sự bất quá mới lưỡng mạch cảnh tu vi, chỉ sợ còn chưa đủ hắn một quyền đánh. Thần mạch cảnh liền mạnh như thế, cái kia ở trên nó nguyên đăng cảnh, địa nguyên cảnh sẽ mạnh đến cái tình trạng gì? Phương Chí cảm thụ được thể nội ngang dọc lực lượng, kích động nói ra. Chí hướng rộng lớn một chút, tưởng tượng năm đó đi theo lão tử bên người nô buộc đều có thể một đầu ngón tay bóp chết thiên nguyên cảnh. Đột nhiên Phương Chí trước người hiện lên một đạo mơ hồ hồn ảnh rất là dám thúi mà nói ra. Cái này hồn ảnh liền là Thiên Châu khí linh. Tiểu tử dựa theo hai ta trước đó ước định cẩn thận, ta phụ tá ngươi tu luyện, ngươi đến nhất định cảnh giới giúp ta tái tạo nhục thân, nhưng có sự kiện muốn trước nói rõ, ta chỉ có thể truyền thụ cho ngươi một thiên phàm cấp công pháp. Về phần võ kỹ, ta tuyệt sẽ không keo kiệt. Hồn lão ngôn ngữ ngay thẳng không mang theo thương lượng. Công pháp và võ kỹ là võ giả tất không thể thiếu khuyết đồ vật. Công pháp quyết định võ giả thể nội nguyên lực chất cùng lượng. Võ kỹ thì là quyết định võ giả phát huy ra thực lực, thậm chí tốt võ kỹ có thể khiến cho võ giả thi triển ra vốn không thuộc về hắn cuồng bạo lực lượng. Nhưng võ kỹ cùng công pháp chỉ có ngàn năm tông môn nội tình mới có thể nắm giữ, người bình thường căn bản không cách nào thu hoạch được. Cái này cũng là vì cái gì Lâm gia đệ tử toàn bộ đến Thương Hải Tông tu luyện nguyên nhân. Võ kỹ cùng công pháp đẳng cấp sắp xếp từ dưới lên trên là phàm cấp, huyền cấp, địa cấp, thiên cấp, thánh cấp, thần cấp. Nghe được bản thân chỉ là lấy được một thiên phàm cấp võ kỹ, Phương Chí hướng về phía hồn ảnh tức miệng mắng to, lao thất phu, ngươi hố tiểu gia. Phàm cấp công pháp, lao tử đi tông môn công pháp các tùy tiện nhặt một thiên rác rưởi đều là phàm cấp, còn cần ngươi tới truyền thụ. Ta đây công pháp vừa mới bắt đầu mặc dù là phàm cấp công pháp, nhưng ngươi tu luyện nó đến đại thành thời điểm, nó so thần cấp công pháp đều không chút nào kém. Hồn ảnh tựa hồ ngờ tới Phương Chí sẽ trả lời như vậy, vội vàng giải thích. Đánh rắm, chẳng lẽ cái này công pháp còn có thể tiến hóa hay sao? Phương Chí nổi giận đùng đùng, bản thân đã chịu 7 năm khổ sở, kết quả là liền phải đến phàm cấp công pháp. Mẹ hắn, thua thiệt lớn. Nó có thể làm cho ngươi đan điền nắm giữ 9 khỏa thuộc tính khác biệt nguyên đan. Hồn lao dứt khoát ngay thẳng trả lời, nhưng sau đó lại yên, lực lượng có chút không đáng nói đến, ngươi nếu là thật không nguyện ý. Vậy liền được rồi, lão phu cùng lắm thì tìm kẻ khác, hiện tại ta chuyển cho ngươi một bộ thiên cấp hạ phẩm công pháp, có thể chứ? Mà Phương Chí giờ khắc này lại con ngươi thích chặt, có chút khó có thể tin hỏi, ngươi nói có thể để cho ta nắm giữ 9 khỏa thuộc tính khác biệt nguyên đan, ngươi đang nói đùa đi. Hôn ảnh gặp Phương Chí hứng thú, vội vàng chào hàng nói, là thật. Cái này công pháp vừa mới bắt đầu tu luyện xác thực rất phế, nhưng ngươi ngẫm lại xem, ngươi nếu là nắm giữ 2 khỏa thuộc tính khác biệt nguyên đan, vậy mình nguyên lực quy mô có phải hay không thể so với huyền cấp công pháp kém? Nếu là nắm giữ 3 khỏa nguyên đan, liền có thể so với huyền cấp trung phẩm công pháp. Nếu là 4 khỏa, kia chính là huyền cấp thượng phẩm công pháp. Nếu là nắm giữ 9 khỏa thuộc tính khác biệt nguyên đan, đơn thuần nguyên lực quy mô, so với thần cấp công pháp đều không kém cỏi, hơn nữa đồng giai bên trong, ngươi càng là vô địch tồn tại. Hơn nữa ngươi phải biết, người bình thường chỉ có thể nắm giữ một khỏa nguyên đan cùng tiên thiên nắm giữ nguyên lực thuộc tính. Cái này công pháp cường hãn liền cường hãn ở, có thể để ngươi nắm giữ 9 loại thuộc tính cùng 9 khỏa nguyên đan. Ngươi vì cái gì biết rõ như thế rõ ràng? Ngươi tu luyện qua. Phương Chí động lòng, nhưng xuất phát từ cẩn thận hỏi một câu. Không hồn ảnh lực lượng không đủ, thấp giọng trả lời. Có người tu luyện qua sao? Phương Chí lại hỏi. Hồn lạc thanh âm thấp hơn, không biết. Vậy ngươi làm sao biết rõ? Phương Chí sắc mặt đen như than tuổi, cái này lao ra hỏa cầm bản thân làm vật thí nghiệm đây. Thiên Châu bên trong bi văn nói cho ta. Ngươi liền nói, muốn hay không, ít nói nhảm. Hồn lão ngượng ngùng, cầm nhân ra làm vật thí nghiệm, xác thực không chân chính. Phương Chí sắc mặt do dự, một bên là thiên cấp hạ phẩm công pháp, một bên là hư vô phiêu miểu tu luyện đại thành có thể so với thần cấp công pháp đồ tốt. Cuối cùng, Phương Chí hung hăng cắn răng, dứt khoát liều mạng nói, được, ta muốn cái này phàm cấp công pháp, nhưng ngươi nhất định phải toàn bộ hành trình chỉ điểm ta tu hành, nếu không ngươi đừng muốn phục sinh tái tạo nhục thân. Được được được, này cũng là việc nhỏ. Tiểu tử, lão phu biết rõ ngươi cũng là đánh cược một lần, xuất phát từ bồi thường, ta lại truyền thụ ngươi một bộ huyền cấp hạ phẩm võ kỹ bát cực quyền. Hồn lạc vui cười cực kỳ, lúc này vội vàng hứa hẹn cho chỗ tốt. Thừa dịp có hạn thời gian, Phương Chí ở phía sau núi cần luyện võ kỹ, có hồn lao chỉ điểm, hắn rất nhanh liền đem bát cực quyền luyện đến sơ nhập môn kính cấp độ. Sau 3 ngày, phù tháp chung quanh tụ lại người đông nghìn nghịt, vạn người tụ tập hơn thế. Tin đồn phù tháp lần này mở ra, có so ngày xưa phong phú gấp mấy lần ban thưởng. Phù tháp nó phía trên có số lượng hàng trăm ngàn phù văn, cái này đem chu vi trăm dặm thiên địa nguyên lực cướp đến trong tháp, mỗi một tầng đều hàm chứa bàng bạc nguyên lực. Tầng số càng cao, nguyên lực lại càng tinh thuần càng nồng đậm. Phù tháp tu hành một ngày, chống đỡ được ngoại giới khổ tu mấy ngày. Làm Phương Chí vừa mới chạy tới, một đạo thanh xuân tịnh lệ thân ảnh là đến hắn trước người, chính là Lâm Thiến. Thân làm nữ thần Lâm Thiến động tác thân mật chủ động khoác lên Phương Chí cánh tay, giọng ngọt ngào nói, Phương Chí ca ca, đợi chút nữa tiến vào phù tháp, ta liền đi tìm ngươi, đến lúc đó ta mang ngươi tiến vào đệ tam tầng, cam đoan ngươi đã thông dung nguyên mạch. Không cần, ca ca ưa thích dựa vào bản thân. Phương Chí nhìn qua đối bản thân không rời không bỏ muội muội, trong lòng hơi ấm, mở miệng nói ra. Hai người thân mật khăng khít, cũng làm cho bên cạnh đông đảo đệ tử một hồi hoán thầm. Lâm Thiến ở thần mạch cảnh trong hàng đệ tử vẫn là cực có danh tiếng, ngoại hiệu Bạch Y nữ thần, theo đuổi nàng vô số kể, đồng thời đều là thiên tư tuyệt hảo hạng người. Bạch Y nữ thần dĩ nhiên chủ động ôm ấp lấy một cái chưa bao giờ thấy qua thanh tú thiếu niên, cái này đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngay ở Phương Chí cùng Lâm Thiến cười đùa nói chuyện phiếm làm cho người đấu kỵ thời điểm, một đạo không đúng lúc bén nhọn thanh âm vang lên. Phương Chí, ngươi một cái phế vật vậy mà còn mặt dạn mày dày quấn lấy tiểu Thiến. Chương 3, uống băng 7 năm khó lạnh nhiệt huyết. Lâm Phong, ngươi câm miệng cho ta, nếu không ta không để ý nhường cho ngươi minh bạch cái gì gọi là lễ nghĩa cấp bậc. Lâm Thiến nghe đến chói tai thanh âm, hướng về phía đi tới một đám thiếu niên, lạnh như băng trách mắng. Những cái này thanh niên đều là Lâm gia tộc nhân, người cầm đầu là Lâm Phong. Mở ra lưỡng mạch ngoại môn cường giả. Đồng dạng cũng là Lâm Thiến người theo đuổi một trong. Lâm Thiến đối Phương Chí sở dĩ một bộ thân mật nhỏ áo đông bộ dáng, đó là bởi vì bọn hắn hai cái từ nhỏ thanh mai trúc mã. Ở trước mặt những người khác, bạch y nữ thần xưa nay ít ỏi cùng người nói chuyện với nhau, làm việc luôn luôn độc lai độc vãng, ít ỏi nói cười, vô cùng lạnh lẽo cô quạnh. Phương Chí, ngươi là nam nhân liền cùng ta tỉ thí một trận, đừng cứ mãi trốn ở nữ hài tử phía sau, tính cái gì đại trượng phu. Lâm Phong cố ý không tiếp Lâm Thiến lời gốc dạng, chỉ tìm Phương Chí phiền phức. Làm sao tỉ thí? Phương Chí một thanh chắn Lâm Thiến trước người. Trước kia bản thân không thực lực thời điểm, tiểu nhi tử luôn luôn bảo hộ bản thân, bây giờ cùng ngày xưa không thông, hắn được một lần nữa gánh vác một cái ca ca trách nhiệm. Đợi chút nữa thông linh phù tháp mở sau, chúng ta xem ai trước xâm nhập hai tầng phù tháp, nếu bị thua hướng ta quỳ xuống đập ba cái cốc đầu, đồng thời không bao giờ cho phép tới gần Lâm Thiến, có lá gan sao? Lâm Phong lạnh lùng cười một tiếng, sặc tiếng nói. Lời vừa nói ra, Lâm Phong sau lưng Lâm gia tộc nhân lộ ra ngầm hiểu lẫn nhau cười lạnh, cũng sặc tiếng niệm ai. Phong ca, gia hỏa này chính là một phế vật, hắn có thể bước vào đệ nhị tầng, ta nguyện ý đốc tức cho mọi người nhìn. Phế vật liền là phế vật, hắn chỉ sợ kết nối đổ ước lá gan đều không có. Đệ nhị tầng phù tháp chỉ có thần mạch cảnh mới có thể bước chân, cho nên Lâm Phong mới có thể lời thề son sắt nhấc lên đổ ước. Lâm Phong, ngươi thật không biết xấu hổ. Ca ca, chúng ta không để ý tới hắn, đợi đến phù tháp xong, ta đang thay ngươi giáo huấn hắn. Lâm Thiến phát giác Lâm Phong hiểm ác dụng tâm, kéo Phương Chí cánh tay chuẩn bị rời đi. Lâm Phong sợ Phương Chí thật đi, giễu cợt khích tướng nói, Phương Chí, ngươi không dám đánh cược liền nói rõ, ta cũng không làm khó dễ ngươi. Nếu là ngươi thua đây. Phương Chí bị Lâm Thiến dắt lấy thân thể mảy may bất động, vững như bản thạch cùng Lâm Phong đối mặt, lạnh lùng hỏi thăm. Hai người hai mắt giao xúc, Lâm Phong thần sắc dừng lại, hắn nghe được thanh âm này, trước mắt loáng thoáng phù hiện khi còn bé Phương Chí cái kia nghiền ép Lâm gia chúng tộc nhân phong thái. Lâm Phong vẫy vẫy đầu, cho rằng là ảo giác, cái này phế vật ba lần trùng kích dung nguyên mạch đều không thành công, làm sao có thể biết là bản thân đối thủ. Cho nên Lâm Phong ngạo nghễ ngẩng đầu, trịnh trọng lên tiếng nói, nếu là ta thua, đưa ngươi một viên thanh thủy đan. Thế nào? Là tẩy tủy phạt gần nhất phẩm linh dược thanh tủy đan. Phương Chí truy vấn, thần sắc không khỏi động dung, viên đan này có rèn luyện thân thể kỳ hiệu, nếu là có thể lấy được, hắn đột phá thần mạch cảnh sẽ dễ dàng một chút. Lâm Phong ngạo nghễ, nói, đương nhiên, viên này đan dược là ca của ta đặc biệt vì ta chuẩn bị. Tốt. Ta đáp ứng. Phương Chí hai con ngươi nở rộ tinh mang, lòng sinh bành trướng chi ý nói. Ngươi. Đáp ứng. Lâm Phong kinh ngạc. Hắn nguyên bản coi là Phương Chí sẽ nhận túng, xác nhận bản thân không phải ảo giác sau. Lâm Phong hướng về phía Phương Chí không cần nghĩ ngợi cười khẩy nói, Phương Chí ngươi cái này phế vật dĩ nhiên thật đúng là dám đáp ứng, ha ha ha. Bên cạnh Lâm gia tộc nhân cũng đều vì đó phình bụng cười to. Ha ha, tiểu tử này có phải hay không đầu óc đốt choáng váng, dĩ nhiên thực có can đảm đáp ứng. Vậy mà còn rình mò bảo đan, đơn giản không biết lượng sức. Ca ca. Lâm Thiến gấp, ca ca của mình làm sao đột nhiên sao lộ mang đây. Phương Chí không đáp Lâm Thiến, ngược lại hướng về phía Lâm Phong lộ ra một cái tà mị tiếu dung. Trước cảm ơn ngươi đại công vô tư đưa ta thanh tùy đan. Si tâm vọng tưởng, liền bằng ngươi cái này phế vật, cũng muốn thắng ta. Lâm Phong bất vi sở động, trắng trợn chế dễ ước. Đúng lúc này, đột nhiên đám người bên trong truyền đến rối loạn tương mừng. Một tên bạch y thiếu niên cầm trong tay quạt giấy, phong độ phiên phiên đi vào đoàn người. Như chúng tinh phủng nguyệt làm người khác chú ý, Lâm Phong trông thấy người tới đều sắc mặt hơi hơi biến đổi. Giống như là thấy được cái gì kiêng kỵ người. T. Ngoại môn đệ nhất nhân Bành Vũ Sư Huynh đều muốn tham dự lần này phụ tháp, 3 tháng trước hắn cũng đã là tứ mạch chi cảnh, hiện tại chỉ sợ chí ít ngũ mạch cảnh A. Hắn mới 15 tuổi A. Không chỉ Bành Vũ, ngươi nhìn nơi xa cái kia gánh vác kiếm bản rộng thanh niên, hắn gọi Trần Phương, năm nay nghe nói 19 tuổi 17 tuổi mới bắt đầu tu luyện, ngắn ngủi 2 năm thời gian, cũng có tứ mạch chi cảnh thực lực, nghe nói hắn còn hiểu kiếm đạo. Cùng thế hệ đệ tử ít ỏi có người là đối thủ của hắn. Lần này phù tháp khảo hạch, thật đúng là tàng long ngọa hổ a. Phương Chí phát giác được dạng này dị dạng, cũng híp mắt lại, lộ ra vẻ ngưng trọng. Yên lặng. Trong lúc đó, nơi xa Quỳnh lâu cao đài bên trên truyền đến một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm. Một tên lão giả hiện thân ở trên đài cao, lão giả người mặc kim y, ung dung hoa quý, sau lưng tả hữu đứng đấy hai tên thanh niên nam nữ. Năm nay phù tháp lại là tam trưởng lão Lăng Thiên Hầu chủ trì, T. Nhìn đến thật có trọng bảo ban thưởng. Thần hổ sư huynh cùng Lâm dụ sư tỷ vì cái gì cũng ở. Ngắn ngủi an tĩnh sau, bốn phía lần thứ hai nhấc lên một mảnh xôn xao. Đông đảo các đệ tử, thần sắc khác nhau, hiển nhiên ý thức được lần này thông linh phù tháp mở ra không giống bình thường. Tam trưởng lão Lăng Thiên Hậu ngạo nghễ đứng đối trên đài cao, như là đế vương, uy nghiêm mở miệng. Năm nay thông linh phù tháp sắp mở đệ tứ tầng cùng đệ ngũ tầng, cung cấp thần mạch cảnh đệ tử tu hành. Nhưng đệ ngũ tầng vẹn vẹn cho phép 3 người bước chân tu hành. Đệ tứ tầng cho phép 30 người. Đệ tam tầng cho phép 100 người, đệ nhị tầng cho phép 1.000 người, còn lại chỉ có thể dừng lại ở đệ nhất tầng tu hành. Ta Thương Hải Tông luôn luôn là tôn trọng mạnh được yếu thua, người có khả năng lên, kẻ yếu dưới. Đệ tứ tầng điểm cuối cùng chỗ còn vì các ngươi chuẩn bị một gốc tam phẩm xích viêm hoa. Ở đệ ngũ tầng, còn có một phần thần bí đại lễ, các vị đệ tử, tông môn đem cơ hội cũng đã cho các ngươi, có thể hay không lấy được, phải xem bản thân bản lãnh. Bất quá, muốn lấy được đệ ngũ tầng đại lễ, cần đánh bại các ngươi sau lưng thần hổ sư huynh hoặc lâm dụ sư tỷ, tất cả nhìn các ngươi bản thân tạo hóa. Lời vừa nói ra, thần mạch cảnh các đệ tử trong lòng chấn động, cùng nhau lộ ra chấn kinh thần sắc. Vốn coi là đệ tứ tầng cùng đệ ngũ tầng mở ra đối với bọn họ là một kiện siêu cấp phúc lợi, thần hổ cùng lâm dụ hai người chính là đương đại kiệt xuất đệ tử, ở đây phổ thông đệ tử ai có thể là hắn hai người đối thủ. Chỉ sợ chỉ có chúng đệ tử liên thủ, mới có thể bước chân đệ ngũ tầng. Phương Chí lúc này nhìn xem trên đài cao cái kia khuynh quốc khuynh thành nữ tử, kinh ngạc có chút thất thần. Nữ nhân này đã từng cùng hắn tư định chung thân, đã từng cùng bản thân mỗi ngày tập võ tu đạo. Từ khi 3 năm trước đây tiến vào Thương Hải Tông sau, liền lại không tin tức, ngẫu nhiên mới có một chút liên quan tới nàng tin tức ngầm. Tỷ như vị kia cái gọi là Bành Vũ sư huynh từng đối Lâm Dụ thổ lộ qua. Nhưng hạ chàng là bị Lâm Dụ cắt đứt hai cây xương sườn. Lâm Dụ từng công khai nói qua, có thể cưới nàng người nhất định phải là cường giả cái thế. Tiểu tử, còn sững sờ đây. Ngay ở Phương Chí phảng phất thời khắc, đột nhiên náo hải nhiều hơn một đạo thanh âm. Đệ tứ tầng cái kia tam phẩm xích viêm hoa ngươi nhất định phải đến, vật này đối với ngươi có trọng dụng. Ngươi nguyên lực mặc dù là thuộc về bá đạo thuần dương, nhưng còn không có dung nhập thuộc tính. Cái này xích viêm hoa có thể trở thành ngươi đệ nhất linh căn, lấy được vật này, đưa nó luyện hóa, ngươi đệ nhất nguyên lực thuộc tính ngưng tụ thành công. Hồn lao thần niệm rất nhanh truyền vào Phương Chí trong đầu. Nghe được lời này, Phương Chí não hải ong ong nổ tung, hô hấp đột nhiên gấp rút, thần niệm cấp bách khó dằn nổi hỏi, thật sự. Nói nhảm, ta sẽ lừa ngươi hay sao? Nhất định phải được nó. Ta chưa cần nặc, cái này phá tông môn dĩ nhiên còn có võ tôn đại năng. Ta không thể nhường ngoại nhân phát giác được ta tồn tại, tiến vào phù tháp ở nói tỉ mỉ. Kaka, phù tháp mở, chúng ta đi vào chung. Đột nhiên, một tiếng ầm ầm giống như lôi đỉnh chấn động thanh âm, vang vọng bát phương. Thông linh phù tháp 10 trượng, cửa đồng ầm vang mở ra, bàng bạc nguyên lực khí tức từ phù tháp nội bộ tràn ra, trong phút chốc mấy ngàn đệ tử vì đó chấn động. Cao lầu phía trên uy nghiêm trưởng lão, phất ống tay háo một cái nói, còn thất thần làm cái gì? Xông, lần này ta nhất định muốn bước vào đệ tam tầng. Các huynh đệ, trở nên nổi bật cơ hội tới. Phương Chí cảm nhận được bên người như chiều sóng cự khiếu âm thanh, nhất thời thân thể chấn động. Nhưng sau đó hai con ngươi dâng lên nồng đậm chiến ý, 7 năm. Tất cả vốn nên thuộc về bản thân vinh quang đều nên toàn bộ cầm trở về. Lâm Phong tẩy tủy đan là hắn. Đệ tứ tầng tam phẩm xích viêm hoa là hắn. Vinh quang cũng nhất định phải là chính hắn, để rửa mấy năm chi nhục. Chương 4, mạnh được yếu thua kẻ thắng làm vua. Như chiều sóng sơn hô khiếu thanh liên miên không dứt truyền tới, đông đảo đệ tử giống như là điên cuồng một dạng, tranh nhau chen lấn tràn vào rộng lớn cửa đồng màn sáng. Kaka, ngươi ở đệ nhị tầng nhập khẩu cho ta, bảo vệ tốt bản thân thân phận bài. Lâm Thiến sợ Phương Chí sinh ra ngoài ý muốn, dặn dò. Phương Chí thần sắc thong dong nói, ngươi chiếu cố tốt bản thân, ta cũng đã đột phá thần mạch cảnh, chúng ta đệ nhị tầng gặp. Thật? Thật sao? Lâm Thiến sau khi nghe, chân ngọc dừng lại, thân thể mềm mại khẽ run, mắt hạnh bên trong toát ra vẻ kinh hãi. Cái kia đệ nhị tầng gặp. Lâm Thiến kích động nói ra. Phương Chí trong lòng càng cảm giác khó chịu, 7 năm qua thủy chung đối với hắn không biến sơ tâm người, chỉ có cô muội muội này. Dù là nàng bị tông môn vô số kẻ đệ tử tán dương, cũng thủy chung không quên bản thân. Cho nên lần này Phương Chí âm thầm quyết định, lần này nhất định muốn đảm đương nổi ca ca trách nhiệm, thay nàng che gió che mưa. Hai người không có lại nhiều lời, trước sau bước vào thông linh phù tháp. Thông linh phù tháp đệ nhất tầng không gian to lớn, có thể dung nạp 10 vạn người. Mọi người tiến vào phù tháp bên trong sau, sẽ bị truyền tống trận tùy cơ truyền tống đến đệ nhất tầng bất luận cái gì địa phương, đồng thời mỗi người sẽ nắm giữ một khối bạch sắc ngọc bài. Phù tháp đệ nhị tầng vẹn vẹn cho phép 1.000 người tiến vào tu hành, muốn tiến vào đệ nhị tầng liền phải triển lộ xuất từ thân thực lực. Thương Hải Tông tôn trọng xâm lâm pháp tắc, mạnh được yếu thua. Muốn trổ hết tài năng bước vào đệ nhị tầng, phải kinh lịch đơn giản bạo lực loại bỏ thủ đoạn. Quy tắc rất đơn giản, tiến vào đệ nhị tầng cần nắm giữ 10 khối bạch sắc ngọc bài. Cho nên ngươi cần đào thải 9 tên đối thủ, mới có bước chân đệ nhị tầng tư cách. 3 năm trước đây Phương Chí không đến thần mạch cảnh, vừa mới tiến phù tháp không bao lâu thân phận ngọc bài, liền bị người cướp đi trở thành người khác bàn đạp. Lần này, cũng nên hắn trở thành thợ săn. Phù tháp đệ nhất tầng thiên địa nguyên lực muốn so ngoại giới nồng hậu dày đặc nhiều. Phương Chí tiến vào phù tháp bên trong sau bị tùy cơ truyền tống đến một cái nơi hẻo lánh. Phù tháp đệ nhất tầng giống như tàn khốc giác đấu trường. Hắn mới vừa đi vào, còn tại suy tư làm như thế nào từ những người khác trong tay đoạt được ngọc bài đây, liền phát giác được có từng đạo tham lam ánh mắt không ngừng liếc nhìn ở trên người hắn. Tham lam ánh mắt Phương Chí vô cùng quen thuộc. Những cái này tham lam ánh mắt người không ngừng liếc nhìn lấy Phương Chí, do dự không tiến. Tựa hồ muốn nhìn ra Phương Chí là cường giả hay yếu bức. Phương Chí thấy vậy, trong lòng sinh ra một kế, cố ý yếu thế lộ ra một bộ sợ mất mật bộ dáng, nói, các ngươi muốn làm cái gì? Sẽ không muốn cướp ta ngọc bài a? Chung quanh tụ tập 3 tên ngoại môn đệ tử nhìn thấy một màn này, trong mắt tham lam càng tăng lên. Cơ hồ ở trong phút chốc cùng một chỗ động thủ. Giống như là sói đói trông thấy cừu non, không kịp chờ đợi đánh giết mà lên. Phế vật liền nên đợi ở đệ nhất tầng, đem ngươi ngọc bài cho lão tử lấy ra. Hắn ngọc bài thuộc về ta, trở thành ta bàn đạp là ngươi vinh hạnh. Ngoan ngoãn đem ngọc bài giao ra đến, còn có thể ít thụ một trận đau khổ da thịt. 3 người này cơ hồ cùng thời khắc đó lộ ra ác lang răng nanh. Cơ hồ ở 3 người lướt đến trong nháy mắt, Phương Chí tu vi ẩm vàng bộc phát, không lùi mà tiến tới, ngang nhiên nên tiếp 3 người. Phương Chí yếu đuối thư sinh bộ dáng hoàn toàn không gặp, trên mặt lộ ra một vòng tà mị tiếu dung. HTTP. Cái này tiếu dung giống như là thợ săn đang đánh giá lấy mắc lửa trúng kế béo khỏe con mồi. Lướt đến 3 người, cảm nhận được cái này uy áp kinh khủng, trong lòng lột bột một tiếng, con ngươi cấp tốc phóng đại. Trong đó một người bén nhọn thất thanh nói, nhị mạch cảnh cường giả. Gia hỏa này giả heo ăn thịt hổ, nguy rồi. Sư Minh, ngươi nghe ta nói. 3 tên nhất mạch chi cảnh ngoại môn đệ tử cơ hồ trong phút chốc thái độ thay đổi, nhưng đã không kịp. Phương Chí đi lên quyền cước mang theo gió, như bẻ cành khô, hoàn toàn liền là ngược đánh, trong nháy mắt 3 người liền ngoan ngoãn nằm trên mặt đất rên thống khổ lấy. 3 người thân phận ngọc bài tự nhiên đã rơi vào trong tay hắn. Đau nhức cực khổ nhẫn bị đánh nhất mạch cảnh đệ tử, trong lòng rất đắng, hối hận không lúc trước. Bọn họ đối Phương Chí càng là một phen chớ chú, rõ ràng là cường giả, có thể ở đệ nhất tầng đi ngang. Lại cố ý giả dạng làm con cừu non bộ dáng. Cái này không hố người sao? Đơn giản vô sỉ, hèn hạ, không có chút nào đạo đức. Thu thập xong 3 người này, Phương Chí đem 3 khối ngọc bài giấu ở chính mình trong ngực. Nếm đến lần này ngon ngọt, Phương Chí dứt khoát cũng không chủ động tìm kiếm con ngồi, mà là một bộ yếu đuối cừu non bộ dáng ở trong phủ tháp 4 phía đi lại. Không qua bao lâu, Phương Chí liền cầm tới 10 khối ngọc bài. Lấy được cái này 10 khối ngọc bài, hắn lập tức hướng 2 tầng phủ tháp nhập khẩu tiến đến. Trên đường đi gặp được rất nhiều mặt mũi bầm dập trên mặt đất ngồi xuống đệ tử. Phương Chí đem 10 khối ngọc bài đầu nhập đệ nhị tầng nhập khẩu màn sáng, lấy được một khối thanh sắc ngọc bài, nhưng trước mắt công trình kiến trúc chợt biến. Đối đại hắn nhìn chăm chú xem xét, nguyên lai cũng đã tiến vào đệ nhị tầng rồi. Lúc này đệ nhị tầng nhân số cũng có 400-500 người. Đệ nhị tầng phiêu đáng thiên địa nguyên lực, chí ít so đệ nhất tầng nồng đậm gấp 3 lần. Nhưng phóng tầm mắt nhìn tới, cơ hồ toàn bộ đều là thần mạch cảnh đệ tử. Chưa mở thần mạch đệ tử cơ hồ không có. Đệ nhị tầng đại đa số đệ tử, đều chỉ mở ra nhất mạch. Tiến vào đệ nhị tầng, Phương Chí vẫn như cũ sử dụng lúc trước làm bộ yếu đuối bộ dáng, bị nhận lấy lần lượt vây công, cơ hồ không đến một nén nhang thời gian, Phương Chí liền lấy được 6 khối thanh sắc ngọc bài. Thông linh phù tháp đệ tam tầng, vẹn vẹn cho phép 100 người bước chân, dạng này tỷ lệ đào thải xác nhận mạnh được yếu thua đạo lý. Nhưng Phương Chí bộ này yếu đuối tư thái, vẫn là gặp được kẻ khó chơi. Một tên nhị mạch cảnh cường giả tối đỉnh, ẩn nấp khí tức ngụy trang thành nhất mạch cảnh yếu gà. Người này đi ngang qua Phương Chí bên người thời điểm, đồng nhiên đánh lén, càng là thi triển phàm cấp trung phẩm võ kỹ phách quả trưởng. Đối phương trưởng phong như mưa, khí thế như hồng. May mắn Phương Chí tinh thần lực cường hãn nhạy cảm phát giác đối phương dị dạng, trong phút chốc liền buộc phát bản thân 6 thành lực lượng cùng đối phương đánh nhau ở cùng một chỗ. Ngay ở song phương đánh khó phân thắng bại thời điểm. Phương Chí vừa vặn nghĩ thử xem bản thân sơ khuy môn kính võ kỹ Bát Cực Quyền. Bát Cực Quyền là huyền cấp hạ phẩm võ kỹ, nếu là tu luyện đến lô hỏa thuần thanh, này võ kỹ uy lực cùng huyền cấp trung phẩm không thua bao nhiêu. Thi triển quyền này, Phương Chí thư sinh khí chất quét sạch sành sanh, biến thành một tôn chiến trường sát thần, quyền ý bên trong càng là toát ra chỉ ta vô địch khí thế. Cương mãnh bạo liệt quyền phong liên tục rung động, trong lúc nhất thời bức cái kia nhị mạch cảnh đỉnh phong đệ tử liên tiếp lui về phía sau. Hắn phách quải trưởng tức thì bị quyền pháp cường thế phá vỡ, liền hoàn thủ chỗ chống đều không có, chỉ có thể bị động phòng thủ. Phương Chí lấy khí thúc lực, tam bản lục điểm trong ngoài hợp nhất, thi triển bát cực quyền cuối cùng một cái sát thương tuyệt chiêu Thiết Sơn Kháo hung hăng va chạm ở đối phương chỗ ngực. Cái này nhị mạch cảnh đỉnh phong đệ tử thổ huyết ngã xuống đất, chịu không nhẹ thương thế. Đối phương ngược lại cũng sảng khoái, không nói hai lời đem bản thân hết thảy 8 khối thanh sắc ngọc bài toàn bộ quăng về phía Phương Chí, ra hiệu tự nhận thua. Tất nhiên đối phương cam nguyện nhận thua, Phương Chí lại không có giết tính, tiếp nhận đối phương vung đến 8 khối thanh sắc ngọc bài, ôm quyền khiêm tốn lễ. Thu hoạch cái này 8 khối thanh sắc ngọc bài, Phương Chí tăng thêm lúc trước sưu tập, hết thảy có 14 khối thanh sắc ngọc bài. Phát giác được đệ nhị tầng nhân số càng ngày càng nhiều, Phương Chí tính toán lấy Lâm Thiến lưỡng mạch đỉnh phong thực lực, chỉ sợ cũng nhanh đăng nhập đệ tam tầng. Tất nhiên bản thân đã có 14 khối ngọc bài, không bằng lại sưu tập 6 khối, dạng này Thiến Nhi cũng tiết kiệm sưu tập ngọc bài phiền phức. Có dạng này dự định, Phương Chí cũng không có vội vã bước vào đệ tam tầng, mà là quyết định ở đệ nhị tầng nhiều dừng lại chút, vì Thiến Nhi miễn đi một chút tiểu phiền phức. Chương 5, Long chi nghịch lân xúc chi tất nộ. Phương Chí tính cách ôn hòa, hành tẩu ở trên đường, cũng không chủ động trêu chọc kẻ khác. Nếu là có người đối với hắn mưu đồ làm loạn, chủ động xuất thủ, Phương Chí liền thuận tay thu hắn ngọc bài. Trên đường đi, Phương Chí lại thu hoạch 4 khối thanh sắc ngọc bài, tăng thêm lúc trước góp nhặt 14 khối ngọc bài, đã có 18 khối. Nhưng Phương Chí có chút nghi hoặc là, hắn ở đệ nhị tầng tản bộ lâu như vậy rồi, dĩ nhiên còn không có tìm tới Lâm Thiến. Dựa theo đạo lý, lấy nàng tu vi lúc này cũng hẳn là bước vào đệ nhị tầng rồi a. Phương Chí bốn phía tìm nàng, trong lòng có một tia dự cảm không tốt. Cùng lúc đó, Thông Linh Phủ Tháp đệ nhị tầng góc đông bắc, có 5 người đang tranh đấu. Lâm Thiến cùng Lâm Phong hai người liên thủ đối chiến 2 nam 1 nữ. Cái kia 2 nam 1 nữ đều có lấy nhị mạch cảnh đỉnh phong thực lực, bọn họ lấy 3 địch 2 ổn áp Lâm Thiến hai người. Lâm Thiến, ngươi đi mau. Những người này là châm đối ta, không có quan hệ gì với ngươi, ngươi không cần trộn lẫn, đi mau. Lâm Phong vết thương chẳng chịt, đối mặt 2 nam 1 nữ sắc bén thế công, liên tục bại lui. Nhìn như yếu đuối xinh xắn Lâm Thiến lại bóp ra ấn quyết, phất tay đánh ra một đạo nguyên thủy tấm lụa. Lâm Thiến sắc mặt trắng bệnh, hừ lạnh nói: Ngươi ta đồng tộc đồng căn, mặc dù ta bình thường nhìn ngươi không vừa mắt, thế nhưng chỉ là ân oán cá nhân. Bây giờ ngươi gặp được phiền phức, thân làm tộc nhân ta muốn là khoanh tay đứng nhìn, về sau làm sao đối mặt Lâm gia liệt tổ liệt tông. Lâm Phong nghe được lời này, trong lúc nhất thời ánh mắt phức tạp, chỉ có thể cứng rắn ra đầu cùng 3 người đối chiến, nói: Tề Phong, trong tay của ta ngọc bài cho ngươi, lần này ta nhận thua. Nhưng việc này cùng Lâm Thiến không quan hệ, các ngươi không muốn liên lụy nàng. Ha ha. Ngươi đều tử nạn lâm đầu còn cùng ta có kẻ mà cả. Ngươi có cái gì tư cách cùng ta đàm phán? Thế Phong cười lạnh mở miệng, không lưu đinh điểm thể diện. 3 người bên trong nữ tử nô Kiều Nhi càng là Kiều Mị cười mở miệng niệm ai. Cô nãi nãi ta đã sớm nhìn Lâm Thiến cái này tiểu tao đệ tử không vừa mắt. Lâm Thiến ngươi không phải rất thụ nam nhân yêu thích sao? Lão nương hôm nay liền muốn giáo huấn ngươi, để ngươi minh bạch dung mạo xinh đẹp không có thực lực, đều là lời nói giống tuyết. Tốc chiến tốc thắng, Thương Hải Tông vẫn có rất nhiều Lâm gia tộc nhân. Để tránh sinh ra ngoài ý muốn. Lăng Thái lạnh lùng mở miệng, kẻ này dĩ nhiên đứng nghiêm nguyên địa, miệng tụng pháp quyết, một kiếm vung ra mấy đạo kiếm khí. Ha ha ha, tiểu tao đệ tử, quỳ xuống kêu ta gọi tiếng cô nãi nãi, ta cố gắng đối với ngươi ít một chút làm khó dễ. Nô Kiều Nhi cười khẽ mỉm ai. Cái này phụ cận bốn phía có rất nhiều đệ tử đều đang quan chiến, nhìn thấy 5 người tranh đấu, đông đảo các đệ tử cũng vui vẻ xem trong hí, dạng này trang diện thế nhưng là ít ỏi có thể nhìn thấy. Lâm Thiến liên tục bại lui, dung nhan trắng bệnh, mắt hạnh mệt mỏi. Lúc đầu nàng còn dự định mang ca ca cùng một chỗ bước vào đệ tam tầng. Nhưng bây giờ nhìn đến, chỉ sợ thực sự dựa vào chính hắn. Lâm Thiến càng lúc càng mệt mỏi, nàng nguyên lực cơ hồ tại chống cự bên trong tiêu hao hầu như không còn, ngay ở Lâm Thiến bất lực lui về phía sau. Phát giác được đến Tề Phong đám người dương nhanh múa vút thi triển võ kỹ hướng bản thân đánh tới lúc. Lâm Thiến lộ ra vẻ cười khổ, bất lực nỉ non nói, ca ca. Thiến Nhi lần này chỉ sợ thật không giúp được ngươi. Nhưng đang ở giờ khắc này, điện thạch hỏa thiểm áo bào xanh thân ảnh phảng phất như là như tật phong lao nhanh lướt đến. Thông Linh Phù Tháp đệ nhị tầng nguyên lực, đột nhiên giống như là đốt lên hồ nước sôi trào lên. Một đạo áo bào xanh thân ảnh từ trên trời giáng xuống chắn Lâm Thiến cùng Lâm Phong trước người. Đọc truyện tại http. Thân này ảnh xuất hiện một khắc, giữa thiên địa nguyên lực oanh nổ tung. Bành trướng khí thế từ áo bào xanh thân ảnh hiển lộ mà ra, cuốn lên bát phương, kình tung thân ảnh. Giống như là chiến thần giáng lâm. Ngay ở mọi người phảng phất còn chưa kịp phản ứng thời điểm, áo bào xanh thiếu niên một quyền hướng về Tề Phong đập tới, bao vây lấy vàng nóng vầng sáng năm đấm, phát ra kinh khủng thuần dương chi tức, một quyền này nhanh khó có thể tin, mọi người trước mắt kim quang lóe lên. Cái kia Tề Phong dĩ nhiên giống như là gãy mất dây con diều bị đánh bay mấy trượng xa. Tề Phong nhận trọng thương, ngã trên mặt đất phun ra một ngụm máu tươi, con ngươi lộ ra một vòng thật sâu sợ hãi, hoảng sợ thất thanh nói, tam mạch cảnh cường giả tối đỉnh. Nô Kiều Nhi cùng cái kia cầm kiếm Lăng Thái trong lúc nhất thời đều sắc mặt đại biến, vội vàng hướng về sau liền lùi mấy bước. Tam mạch cảnh cường giả ở toàn bộ thông linh phù tháp bên trong đều được xưng tụng một đường cường giả. Mặc dù bọn họ ba người đều là nhị mạch cảnh đỉnh phong, có thể cự ly tam mạch cảnh đỉnh phong vẫn là chênh lệch rất xa. Dung nhan trắng bệnh, mắt hạnh mệt mỏi Lâm Thiến, nhìn tới quen thuộc vừa xa lạ áo bào xanh bóng lưng, trong lúc nhất thời mắt hạnh mở mịt. Nhưng trông thấy cái này quen thuộc vô cùng tràn ngập cảm giác an toàn bóng lưng sau, Lâm Thiến tinh xảo tuấn mỹ dung nhan cứng ngắc lại phía dưới, sau đó lệ nóng doanh tròng, nhìn qua cái kia như là thái sơn áo bào xanh bóng lưng, nước mắt rơi như mưa. Hắn trở về. Cái kia đã từng bị mang theo thiên tài danh hào ca ca trở về. Cái kia đã từng là bản thân che gió che mưa ca ca, trở về. 7 năm, hắn rốt cục trở về, rốt cục trở về. Ngươi là Phương Chí. Vết thương chẳng chịt nằm trên mặt đất Lâm Phong cảm nhận được phát ra kinh khủng khí tức áo bào xanh thiếu niên, trong lúc nhất thời kinh ngạc thất thần. Trước mắt người là cái kia 3 lần trùng kích dung nguyên mạch thất bại phế vật. Bản thân có phải hay không hoa mắt, trước mắt chứng kiến là ảo giác ca. Nhưng lúc này Phương Chí bỗng nhiên quay đầu đạm mạc liếc qua Lâm Phong, nói ra, ngươi thanh tùy đan, là ta. Nghe đến lời ít mà ý nhiều mấy câu nói, Lâm Phong trong lòng hung hăng chấn động. Trong lúc nhất thời trên gương mặt biểu lộ triệt để cứng ngắc, trong con mắt toát ra nồng đậm thần sắc. Trước mắt càng là phù lộ ra, 7 năm trước, cái kia bị mang theo thiên tài thiếu niên bóng lưng. Bây giờ, hắn trở về rồi sao? Vị này sư huynh, không biết ngươi là phương nào thần thánh, đây là chúng ta ân oán cá nhân. Nếu là ngài coi trọng hai người này ngọc bài, chúng ta không dám tranh chấp. Nô Kiều Nhi sợ hãi mở miệng, Phương Chí xuất hiện quá mức đột nhiên, cái này kinh khủng thuần dương uy áp để cho nàng khó có thể thở dốc, nhất là nhìn thấy Phương Chí cái kia nổi giận đùng đùng thần sắc, trong lòng sợ hãi càng nồng hậu dày đặc. Lăng Thái nắm chặt huyền thiết kiếm, như lâm đại địch, nói, vị này sư minh, chúng ta không oán không cửu, ngươi đây là có ý tứ gì? Ta hỏi ngươi, vừa mới ngươi cái tay nào đụng muội muội ta? Nhìn như áo mũ chỉnh tề. Thư sinh khí chất Phương Chí, vừa nghiêng đầu, trên mặt thình lình nổi lên một vòng lệ khí. Phương Chí như nổi giận Tùng Lâm Sư Vương, bước ra một bước, uy áp kinh khủng dung chuyển từ phương. Nô Kiều Nhi cùng Lăng Thái nghe được lời này, tức khắc tê cả da đầu. Cương giả này lại là Lâm Thiến ca ca, Lâm Thiến lúc nào có một vị kinh khủng như vậy ca ca. Nhất là cảm nhận được Phương Chí tiết lộ mà ra kinh khủng khí thế. Càng là trong lòng sinh sôi nồng đậm sợ hãi. Cái này uy áp đã cùng tứ mạch cảnh cường giả không thua bao nhiêu. Phương Chí xuất hiện cũng dẫn tới 4 phía quan chiến các đệ tử một tràng thốt lên, cảm nhận được cái kia có thể so với tứ mạch cảnh kinh khủng khí thế, những cái này các đệ tử không ai không phải là hít sâu một hơi. Gia hỏa này là ai? Làm sao chưa bao giờ gặp qua? Hắn nhìn bộ dáng chỉ sợ mới 16 tuổi, đã là tứ mạch cảnh, so với Bành Vũ chỉ sợ đều không thua bao nhiêu. T. Ngoại môn thật đúng là tàng long ngoại hổ, dĩ nhiên còn có dạng này phong vân nhân vật, hắn là ai? Hắn nói mình là Lâm Thiến ca ca. Chẳng lẽ là Lâm gia tộc nhân sao? Ở phía xa vây xem một đám ngoại môn đệ tử nhóm, trong đó có 1-2 người vẫn là nhận biết Phương Chí. Làm bọn họ nhìn thấy Phương Chí thay đổi trước đó tạp dịch đệ tử bộ dáng, biến thành bây giờ quang mang vạn trượng nắm giữ có thể so với tứ mạch cảnh uy áp cường giả sau, khó có thể tin nói, đây không phải cái kia 3 lần trùng kích dung nguyên mạch thất bại phế vật Phương Chí sao? Hắn làm sao đột nhiên? Làm sao đột nhiên? Chương 6, chức tuy thấp nhưng đã từng sợ qua. Đổ vào nơi xa trên mặt đất chịu trọng thương Tề Phong còn có kinh hồn bất định Nô Kiều Nhi cùng Lăng Thái nghe được lời này, trái tim đập thình thịch. Bọn họ minh bạch, lần này là trọc phiên toái. Vị này sư huynh, chúng ta hẳn là có hiểu lầm. Lần này chúng ta châm đối là Lâm Phong, không phải Lâm Thiến sư muội. Vừa mới không cẩn thận thương tổn tới Lâm Thiến sư muội, chúng ta nguyện ý xuất ra 3 khối thân phận ngọc bài đổi lấy ngài tha thứ. Chúng ta 3 người đại sư huynh là Bành Vũ, mong rằng ngài xem ở hắn mặt mũi, buông tha chúng ta một ngựa. Lăng Thái không chịu từ bỏ, nắm chặt trong tay trường kiếm, cứng rắn ra đầu lại nói. Cút mẹ mày đi Bành Vũ, hắn muốn là dám vì các ngươi ra mặt, lao tử liền hắn cùng một chỗ đánh. Ta vừa mới hỏi ngươi, cái tay nào đụng muội muội ta? Không nói lời nào, lao tử toàn bộ cắt ngang. Phương Chí nổi giận đùng đùng, Lâm Thiến là hắn nhìn xem lớn lên thân muội muội, hắn ở thung lũng thời điểm, tiểu nhi tử đối với hắn không rời không bỏ. Bây giờ hắn vinh quang trở về, cơn giận này như thế nào nuốt xuống? Trong truyền thuyết thần long dưới cổ có một khối hình trăng lưỡi liềm vảy màu trắng, tên là nghịch lân. Dù coi như giỏi nhịn đến đâu thần long, khối này nghịch lân một khi bị đụng vào, đều sẽ vì đó nổi giận, thây nằm 100 vạn, máu chảy thành sông sau, thần long lửa giận mới có thể khôi phục bình tĩnh. Lâm Thiến liền là Phương Chí nghịch lân. khối này nghịch lân, người nào đụng người đó chết, không có ngoại lệ. Thế, gia hỏa này cũng dám nói ra loại lời này. Lợi hại. Dám thả ra loại lời này, chỉ sợ có thực lực ỷ vào. Cái dám ỷ vào, nếu là Bành Vũ thật ở, chỉ sợ tiểu tử này đã sớm dọa tè ra quần rồi. Quan chiến chúng đệ tử nghị luận ầm ĩ, có người cảm thấy Phương Chí cuồng vọng không biên giới, cũng có người cho là hắn là tự tin tu vi. Lăng Thái khuôn mặt trắng bệch, cứng rắn ra đầu, Sâm Nhiên uy hiếp nói, tiểu tử, chúng ta cố nhiên không phải ngươi đối thủ, nhưng ngươi phải suy nghĩ kỹ hậu quả. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, mọi thứ lưu một đường, nếu không mà nói. Lăng Thái cười lạnh, dứt khoát không thèm đếm xỉa. Ta đoán chừng cái này áo bào xanh thiếu niên rụt, Bành Vũ mạch này, ở bên trong môn phi thường có thế lực. Đó là, muốn không phải là nội môn rất nhiều trông nom, Bành Vũ há có thể ở 15 tuổi liền xưng bá ngoại môn đệ tử. Tiểu tử này tuyệt đối sẽ sợ, đầu chỉ cần không có vấn đề, đều sẽ không trêu chọc loại này mạnh mẽ địch nhân. Lâm Thiến ở một bên khuôn mặt trắng bệnh, cân nhắc lợi hại sau, bất đắc dĩ trấn an nói, ca ca, quên đi thôi. Thiến Nhi không chịu bao nhiêu tổn thương, người rốt cục khôi phục vinh quang, không muốn trêu chọc cường địch. Phương Chí, ta, minh bạch ngươi tâm tình. Việc này quên đi thôi, dù coi như là ta Lâm gia, cũng không dám trêu chọc bọn họ mạch này. Lâm Phong cũng trở nên hoảng hốt, cố gắng dễ rủa bỏ lên, bất lực cảm đạm nói ra. Bị ngươi đánh, còn phải cố kỵ đánh đối phương ảnh hưởng, đây là cỡ nào vất ức. Niệm Nô Kiều cùng Lăng Thái nghe được bốn phía nghị luận ầm ĩ thanh nhầm còn có Lâm Thiến cùng Lâm Phong mà nói. Trong lúc nhất thời lòng tự tin bạo dạng, Lăng Thái ở trên cao nhìn xuống tràn ngập miệt thị. Bọn họ mạch này ở ngoại môn cơ hồ là đi ngang, nhiều năm như vậy còn không có người dám gây hấn bọn họ quyền uy. Ta nói, Bành Vũ dám đến, ta ngay cả hắn một khối đánh. Ngay ở không khí ngột ngạt thời điểm, Phương Chí áo bào xanh lắc một cái, bốn phía bình tĩnh nguyên lực lần thứ hai nổ tung, phù tháp nguyên lực nổi lên một trận gợn sóng. Phương Chí như mũi tên cướp ra ngoài, điện thạch hỏa thiểm hắn liền đến Niệm Nô Kiểu cùng Lăng Thái phụ cận. Phương Chí trưởng như huyền thiết, hướng về Lăng Thái tả hữu hai cánh tay cấp tốc liên chạm hai lần, chỉ nghe thấy xương cốt răng rắc đứt gãy thanh âm vang lên, Lăng Thái kêu thảm vang lên. Sau một khắc, Phương Chí một thanh cướp đi Lăng Thái treo ở bên hông ngọc bài, thể nội thuần dương chi lực cầm vang bộc phát. Dĩ nhiên sống sờ sờ đem Lăng Thái thanh sắc ngọc bài cho bóp nát, nhận trọng thương Lăng Thái, không kịp phản ứng liền đột nhiên bị phù tháp một trận linh quang bao khỏa. Sống sờ sờ từ phù tháp biến mất. Ngay sau đó Phương Chí động như tấn báo trong nháy mắt đến nằm trên mặt đất Tề Phong trước người, Tề Phong tận mắt nhìn đến Lăng Thái bị phù tháp gạt ra, nhất thời sắc mặt đột biến. Tề Phong khủng hoảng lên tiếng, cầu xin tha thứ, vị này sư huynh, ta đã biết sai, khẩn cầu ngươi cắt ngang ta hai tay có thể, nhưng tuyệt đối không nên đem ta trục xuất phù tháp a. Các ngươi không phải rất phách lối sao? Không phải nói để cho ta nghĩ rõ ràng hậu quả sao? Phương Chí trưởng như huyền thiết cắt ngang Tề Phong hai tay, một cước đem hắn ngọc bài dâm nát. Linh quang lần thứ hai từ trên trời giáng xuống, Tề Phong trước khi đi, rú thảm đoán độc nói, tiểu tử, ngươi chờ. Bành Vũ sư huynh sẽ không bỏ qua cho ngươi, chúng ta mạch này đệ tử, càng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Không phục thì làm. Ta vinh quang qua, thất bại qua, đã từng sợ qua. Phương Chí đối xử lạnh nhạt quét qua Tề Phong. Dạng này gọn gàng thủ đoạn, dẫn tới bốn phía một trận hít một hơi lãnh khí thanh âm, vây xem náo nhiệt chúng đệ tử. Nhìn qua Phương Chí ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ cùng sợ hãi. Nhìn đến vị này, thật mẹ hắn là một cái manh nhân a. Hà giận, đủ hung ác. Hắn đây là tương đương với gây mất Tề Phong cùng Lăng Thái bước vào nội môn đường a. Tiểu tử này cùng Bành Vũ bọn họ xem như kết xuống tử thù. Quá lỗ mãng. Cây cao chịu gió lớn, tiểu gia hỏa vẫn là quá tuổi trẻ, không hiểu được nhường nhịn. Bốn phía vỡ nát chi ngữ truyền ra, lục thức nhạy cảm Phương Chí nghe được đối xử lạnh nhạt thuận thế quét qua. Hắn rõ ràng không có nói cùng vận dụng nguyên lực, nhưng hết lần này tới lần khác có một cô vô hình uy áp sinh sôi mà ra. Cái này vô hình uy áp nhường đám này các đệ tử thân thể dùng mình một cái, từng cái đều khủng hoảng nhắm lại miệng, không dám ở nhiều lời toái ngữ. Niệm Nô Kiều nhìn thấy bản thân hai tên sư huynh bị trục xuất phù tháp, lúc này cũng không lo được mặt mũi gì, ngọc thủ liền quất chính mình mấy cái miệng rộng, khóc không thành tiếng khủng hoảng mở miệng. Vị này sư huynh, Nô Kiều biết lỗi rồi. Ta và Lâm Thiến sư muội kỳ thật có rẽ ngoặt tình cảm. Cầu ngài tha cho ta a. Phương Chí ánh mắt chán ghét, đem ánh mắt nhìn hướng Lâm Thiến, nói, giao cho ngươi xử lý, ca ca không đánh nữ nhân. Minh bạch. Lâm Thiến hít sâu một hơi, tất nhiên sự tình cũng đã phát sinh, vậy liền không muốn lại có chỗ cố kỵ, kỳ thật nàng căn bản không e ngại Bành Vũ nhất mạch. Chủ yếu là sợ cho Phương Chí thêm phiền phức. Thế là tiến lên Lâm Thiến liên rút Niệm Nô Kiều mấy cái bạc hai, giải hận, lại lấy xuống nàng trên lưng ngọc bài, lúc này mới giãn ra một vòng cười ngọt ngào. Phương Chí nhíu mày lại, nhưng là không trộn rộn, dù sao muội muội mình vui vẻ là được rồi. bị rút ra hai bạt thai niệm nô kiều biết rõ Lâm Thiến thủ hạ lưu tình, khóc không thành tiếng nói, đa tạ Lâm Thiến sư muội đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Lúc này Phương Chí một bước đến Lâm Phong bên cạnh, bình tĩnh đưa tay mở ra lòng bàn tay, yêu cầu thanh tùy đan. Đứng đây chính đang vỏ chảy ra miệng Lâm Phong, ánh mắt phức tạp. Lúc trước hắn còn xem thường trước mắt nam nhân, lại trong nháy mắt đối phương dĩ nhiên cứu bản thân, Lâm Phong đơn giản xấu hổ vô cùng. Lâm Phong từ bản thân trong ngực lấy ra một cái bình ngọc, giao cho Phương Chí, túi đầu đưa cho Phương Chí nói, ngươi thắng. Hiện tại ngươi có thể đem ngày xưa đối ta nhục nhã, gấp 10 gấp trăm lần còn trở về. Nói xong hắn liền nhắm lại hai mắt, chờ mưa to gió lớn giáng lâm, Phương Chí hẳn là sẽ cực kỳ thống khoái nhục nhã hắn một trận A. Phương Chí thấy vậy chỉ là hơi hơi nhíu mày, tiếp nhận hắn bình ngọc, xác nhận là thanh tủy đàn sau, bình tĩnh nói một câu, ngươi tự giải quyết cho tốt. Liền ngay trước mặt đám người đem bạch y nữ thần Lâm Thiến ôm vào trong ngực, thân mật lặng lẽ nói cho nàng, bản thân cũng đã gom góp đủ rồi 20 khối ngọc bài. Lâm Thiến nghe đến thì thầm, tinh xảo dung nhan đều là không dám tin cùng chấn kinh, kinh ngạc thất thần nói, ca ca, ngươi làm sao đột nhiên biến như thế mạnh. Chương 7, muốn lên cửu thiên trước nhận bách kiếp. Làm đám người nhìn qua Phương Chí ôm Lâm Thiến bước vào đệ tam tầng sau, từng cái trong lòng đều có chút im lặng. Đệ nhị tầng mới mở ra bao lâu? Bọn họ vừa tới đệ nhị tầng cái mông còn không có nóng tay đây, nhân gia liền đã vào đệ tam tầng. Thực sự là hàng so hàng phải vước, người so với người phải chết. Lâm Phong thấy vậy, một trận xa suốt tinh thần mờ mịt. Chẳng lẽ hai người bọn họ người chênh lệch lại đến 7 năm trước trình độ? Nguyên lai hắn liền bị Phương Chí nhục nhã tư cách đều không có. Trung điệp bất lực nổi lên ở trong lòng. Lâm Phong ánh mắt tạm đạm, nhìn đến hắn đời này cùng Lâm Thiến xem như triệt để không thể nào. Một nén nhang sau, Niệm Nô Kiều ở đệ nhị tầng rốt cục tìm được thảnh thơi còn đang chơi trò chơi bánh vũ. Niệm Nô Kiều tìm tới hắn liền khóc không thành tiếng khóc lóc kể lể bản thân tao ngộ tất cả, đem Phương Chí miêu tả trở thành một cái tội ác tẩy trời xấu đệ tử. Càng là thêm mắm thêm muối nói Phương Chí là như thế nào cuồng vọng, đem bánh vũ như thế nào không để vào mắt. Lúc đầu chính đang thảnh thơi tu hành bánh vũ. Nghe đến sự tình tức khắc khí huyết quay cuồng, tức giận hỏi thăm Phương Chí người ở đâu. Hắn cũng phải nhìn xem, ngoại môn nghe ba đệ tử có thể lật lên bao nhiêu sóng. Nghe được Niệm Nô Kiều nói Phương Chí cũng đã bước vào đệ tam tầng. Bành Vũ nhất thời ầm vang buộc phát ra tứ mạch cảnh tu vi, bốn phía gặp người liền đoạt đối phương ngọc bài, chỉ vì có thể đạp vào đệ tam tầng tìm Phương Chí tính sổ sách. Giờ này khắc này, làm Phương Chí cùng Lâm Thiến cùng một chỗ tiến vào phù tháp đệ tam tầng sau, phát hiện phù tháp bên trong giống tuyết. Bọn họ hai người lại là trước hết nhất leo lên đến, tức khắc có chút kinh ngạc. Kaka, chúng ta nếu là nhóm đầu tiên. Vậy liền mau chóng đi trước đệ tứ tầng nhập khẩu A, chỉ cần thông qua khảo hạch, liền có thể nắm giữ bước vào đệ tứ tầng tư cách. Khảo hạch. Phương Chí nghi hoặc không hiểu, nhưng hắn phát hiện tiến vào đệ tam tầng sau, bản thân bên hông cũng đã không có ngọc bài. Đệ tứ tầng cùng với những cái khác tầng số khảo hạch quy củ khác biệt. Là cần thông qua thân hồn trọng lực khảo hạch mới có tư cách tiến vào đệ tứ tầng. Thân hồn khảo hạch rất đơn giản, đệ tam tầng ở một mảnh trọng lực khu vực bên trong đặt có 30 khối tử sắc ngọc bài. Tử sắc ngọc bài ở trọng lực khu vực 30 mét chỗ. Chỉ cần từ đi qua trọng lực khu vực 30 mét, cầm tới tử sắc ngọc bài, liền nắm giữ bước vào đệ tứ tầng tư cách. Phương Chí nhìn qua trước mắt che kín phù trận lam quang khu vực bên trong 30 mét trên bệ đá thả thật chỉnh tề 30 khối tử sắc ngọc bài, bản thân vô ý thức nhấc chân bước vào lam quang trọng lực khu vực. Mới vừa đi vào, Phương Chí liền cảm giác một khối trọng thạch mãnh kích ở hắn ngực, hoành không kinh khủng cự lực đặt ở hắn đầu vai. Một cỗ vô hình lực lượng càng là bắt đầu nhằm vào hắn thần hồn, trung điệp uy áp, giống như liên miên không dứt sóng biển đập ở trên người hắn. Đợi Phương Chí toàn bộ bước vào sau, ầm vang buộc phát bản thân tu vi, thuần dương chi lực tam mạch cảnh không che giấu nữa. Cái này uy áp phóng thích sau, Phương Chí cảm nhận được áp lực rõ ràng giảm bớt hơn phân nửa, nhưng mỗi hướng chỗ sâu đi một bước, áp lực liền tăng thêm một phần. Ngắn ngủi 30 mét đường, Phương Chí mới đi 10 mét liền mồ hôi li li. Nhưng mặc dù bộ pháp chậm chạp, khi hắn nắm chặt tử sắc ngọc bài sau, phát hiện ngọc bài này dĩ nhiên nặng đến mấy trăm cân. Cầm lấy hai khối ngọc bài, áp lực đột ngột tăng gấp mấy lần, nhưng tâm trí kiên cường Phương Chí, mạnh mẽ chống đỡ, khi hắn cầm hai khối ngọc bài từ lam sắc khu vực bên trong đi ra sau. Giống như là từ địa ngục bước vào thiên đường, áp lực đột nhiên giảm bất cảm giác mình đều có thể bay lên. Kaka, ngươi, đến tột cùng là làm sao làm được? Lâm Thiến nhìn qua Phương Chí, giống như là nhìn yêu nghiệt một dạng. Cái kia ba hạt nguyên thánh đan công hiệu chẳng lẽ thật có lớn như vậy? Đi, lập tức đi đệ tứ tầng. Phương Chí cố ý không đáp, ném cho Lâm Thiến một khối tử sắc ngọc bài, lôi kéo nàng liền hướng về đệ tứ tầng nhập khẩu đi đến. Xích viêm hoa là hắn đệ nhất nguyên lực thuộc tính, hắn nhất định phải lấy được. Thuần dương chi lực đều như thế bá đạo kinh khủng, nếu là thuần dương chi lực sáp nhập vào hỏa thuộc tính, sẽ sinh sôi ra cái gì kinh khủng lực lượng. Thực sự là ngẫm lại đều làm cho người chờ mong. Mà liên ở Phương Chí cùng Lâm Thiến hai người cầm ngọc bài vừa tới đệ tứ tầng nhập khẩu thời điểm. Bọn họ đối diện nhập khẩu đống nhiên linh quang lóe lên, phong độ phiên phiên áo bào trắng thiếu niên Bành Vũ cùng Niệm Nô kiểu dĩ nhiên liền nhanh như vậy bước vào đệ tam tầng. Sư Minh, liền là bọn họ đôi cẩu nam nữ này. Niệm Nô kiểu kích động mở miệng. Đứng lại cho ta. Bành Vũ nộ khí trung thiên, từ màn sáng vọt ra, muốn cản phía dưới trí bọn họ. Có thể Phương Chí thần sắc không thay đổi, cười lạnh nói, ta ở đệ tứ tầng chờ ngươi đi lên. Thoại âm rơi xuống, một trận tử quang lấp lóe, Phương Chí cùng Lâm Thiến cùng nhau biến mất, dĩ nhiên bước vào đệ tứ tầng. Bành Vũ vô hụt, mắt thấy địch nhân từ trước mắt đi qua. Tức giận Bành Vũ thất khiếu bốc khói, nhất là Phương Chí gây hấn, nhường hắn cái này ngoại môn thiên tài lần đầu cảm nhận được tôn nghiêm nhận gây hấn vũ nhục cảm giác. Ngươi đang tìm chết. Bành Vũ nghiến răng nghiến lợi, hai con ngươi màu đỏ tươi, chờ lấy, ta nhất định muốn phế bỏ ngươi, để cho ta danh tự trở thành ngươi đời này mộng hiểm. Bước vào đệ tứ tầng một khắc, đập vào mặt kinh khủng nguyên lực như sóng biển xoắn tới trùng kích ở Phương Chí trên người. Giờ khắc này, Phương Chí phảng phất cảm thấy bản thân đưa thân vào nguyên lực hải dương. Đệ tứ tầng nguyên lực dĩ nhiên kinh khủng đến như thế cảnh giới, ở trong này tu hành một ngày, chỉ sợ chống đỡ được bên ngoài khổ tu nửa tháng. Lâm Thiến tinh xảo dung nhan có một vòng đỏ thẫm, sợ hãi thán phục nói ra. Đi, lấy trước xích viêm hoa. Phương Chí bốn phía dò xét, vội vàng nói ra. Hai người đến đệ tứ tầng trung ương chỗ, một cái liền trông thấy cái kia thả ở trên tế đài cái kia yêu diễm dường như hỏa diễm linh hoa. Phương Chí nhảy lên một cái, đem hoa này nắm vào trong tay, một cô ấm mà không nóng dễ chịu xúc cảm truyền lại đến trong tâm thần. Lấy được vật này, Phương Chí tâm thần bình phục. Phương Chí trịnh trọng đối Lâm Thiên nói, thay ta hộ pháp, ta nhất định phải mau trong cái này xích viêm hoa luyện hóa. Không có vấn đề. Lâm Thiến một ngụm đáp ứng, mảy may không do dự. Trước mắt ca ca chưa bao giờ mở miệng cầu qua nàng, hiện tại mở miệng, nói rõ là quan trọng trước mắt. Phương Chí mang theo Lâm Thiến đến một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh, liền khoanh chân ngồi xuống, Lâm Thiến đứng ở ngoài mười trượng thay hắn hộ pháp. Hồn lão, xích viêm hoa làm như thế nào luyện hóa? Phương Chí ngưng lông mày hỏi. Hồn lão mười phần kích động nói, tụng niệm đại la cửu dương công kinh văn, đem hắn trực tiếp nuốt, lấy công pháp lực lượng, đoạt hoa này thuộc tính, hòa vào tự thân. Phương Chí sau khi nghe tê cả da đầu, dựa vào, ngươi cái này lão lưu manh là muốn hại chết ta đi. Tam phẩm xích viêm hoa, ta nuốt vào, chỉ sợ trực tiếp liền bị cái kia cuồng bạo hỏa nguyên lực đốt chết ta. Bằng không thì sao? Muốn lấy được thần cấp công pháp liền phải muốn trả giá một chút, dù sao biện pháp là nói cho ngươi biết. Hồn lao tiện hề hề cười nói, mặt khác trước đó quên nói cho ngươi biết, đệ nhị thuộc tính nguyên đan ngưng tụ thời điểm, chọn lựa vật liệu, nhất định phải so trước đệ nhất thuộc tính vật liệu cao hơn hai phẩm. Dạng này mới có thể đưa đến lực lượng áp chế, đan điền cân bằng kỳ hiệu, cái này thần cấp công pháp không phải bạch bạch liền có thể thu hoạch được. Cút mẹ mày đi, kia chính là nói ta đệ nhị thuộc tính phải tìm một gốc ngũ phẩm thuộc tính linh vật. Đệ tam thuộc tính tìm được thất phẩm. Cứ thế mà suy ra mà nói, lao tử đi đâu làm những cái này thiên tài địa bảo. Vẹn vẹn ngũ phẩm thuộc tính linh vật đều là có tiền mà không mua được tồn tại, hỏng bét lao đầu, con mẹ nó ngươi gạt ta lên thuyền giặc. Phương Chí trong phút chốc đã bắt điên. Hắc hắc. Ta nếu là ngươi, liền mau chóng đem cái này xích viêm hoa luyện hóa, bởi vì cái kia Bành Vũ hẳn là không cần bao lâu liền lên đến, ngươi không dung hợp gốc này xích viêm hoa, tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Chương 8, ngập trời cơn giận cần khai sát giới. Hồn lao tiện hề hề lên tiếng, tâm tình vô cùng hài lòng. Dù sao hống Phương Chí lên thuyền, Phương Chí phát điên liên quan đến hắn cái giám ấy. Lao tử luyện hóa xong lại tính sổ với ngươi. Phương Chí mắng một câu, cường định tâm thần, tâm tụng đại la cửu dương công kinh văn. Đợi tâm thần hợp nhất thời điểm, Phương Chí dứt khoát không thèm đếm xỉa, trực tiếp đem cái này xích viêm hoa cho nuốt xuống. Hoa này vào tay mặc dù ấm áp, vào bụng cảm giác lại không giống vậy. Tiến vào trong miệng một khắc kia, Phương Chí cảm thấy bản thân giống như là nuốt vào thiêu đốt đang lên rừng rực than lửa. Cái này than lửa một đường đốt cháy đến bụng dưới, Phương Chí cả người gương mặt đều giữ tợn phát điên, cái chán càng là che kín tầng tầng mồ hôi. Trước đó chưa từng có đau đớn kích thích hắn tâm thần. Phương Chí suýt nữa ở nơi này thống khổ tra tấn bên trong ngất đi. May mắn hồn lao ở bên cạnh giám sát hắn, mấy lần hắn thần chí chưa chắc thời điểm, hồn lao đều hét lớn một tiếng, hắn lúc này mới cường định tâm thần tiếp tục dung hợp cái này xích viêm hoa. Công pháp dần dần làm ra tác dụng, đan điền bên trong sinh sôi ra thôn phệ chi lực, bắt đầu đối xích viêm hoa tiến hành luyện hóa. Nhưng muốn chiếm lấy cái này xích viêm hoa hỏa thuộc tính cùng thuần dương nguyên đan dung hợp là một, còn cần một đoạn thời gian. Thời gian liền dạng này lặng yên mà qua. Phương Chí thừa nhận lưỡng cực thống khổ. mỗi khi Đại La Cửu Dương công luyện hóa một chút xích viêm hoa bên trên thuộc tính, liền sẽ có lấy một cỗ bành trướng nguyên lực tràn vào hắn trong nguyên đan, khiến cho hắn cảm nhận được tu vi tăng cường. Tu vi tăng cường cảm giác làm hắn cảm thấy vô cùng sảng khoái, lỗ chân lông đều tùy theo mở ra. Nhưng xích viêm hoa mỗi lần cùng Đại La Cửu Dương công đánh cờ dễ rủa thời điểm, viên này than lửa tại hắn trong bụng bốn phía đi loạn, loại kia đau đớn đơn giản nhường Phương Chí từ thiên đường ngã xuống địa ngục trong chảo dầu. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Ngay ở Phương Chí luyện hóa xích viêm hoa chính đang lúc khẩn yếu con đầu. Đệ tứ tầng truyền tống trận một trận tử quang lấp lóe. Hai đạo nhân ảnh trước sau không đồng nhất xuất hiện ở đệ tứ tầng. Một người là đầy mặt nộ sát Bành Vũ, lúc này hắn giống như là phẫn nộ châu đực, trong mắt thiêu đốt lên nồng đậm lệ khí. Một người khác gánh vác trường kiếm, thần sắc túc lãnh, lại là Trần Phương. Hai người này cùng nhau giáng lâm đệ tứ tầng, tiến đến trong nháy mắt, không hẹn mà cùng liếc nhau, liền cùng nhau hướng trung ương tiến đến. Đợi nhìn thấy xích viêm hoa đã bị lấy đi rồi, hai người sắc mặt đều một mảnh đen kịt. Dĩ nhiên có người trước tiên đem xích viêm hoa trước cướp đi, là ai? Trần Phương sắc mặt khó coi. Hắn ở ngoại môn ẩn nhẫn mấy năm, chính là vì hôm nay. Bành Vũ biết rõ là ai, tức khắc gương mặt phù lộ ra một vòng lệ khí, gầm nhẹ nói, cái này tạp thoái, ta muốn dầm nát hắn, hắn nhất định còn ở trong đệ tứ tầng, tìm. Người nào? Trần Phương thần sắc dữ tợn, lạnh lùng hỏi thăm. Một cái không biết trời cao đất rộng tiểu tạp thoái. Bành Vũ hướng về trên mặt đất phun một bãi nước miếng, đỏ hồng mắt liền hóa thành tật phong ở bốn phía lục soát tìm. Trần Phương sắc mặt âm hàn. Theo sát lấy Bành Vũ bộ pháp bắt đầu tìm kiếm. Trung quy là tránh không khỏi, Trần Phương cùng Bành Vũ nửa nén hương sau, cuối cùng đã tới Phương Chí bọn họ. Chỉ là Lâm Thiến không chút do dự ngăn ở bọn hắn trước người, quát mắng nói, hai vị sư huynh, xích viêm hoa đã có được chủ, các ngươi sẽ không muốn cường thủ cướp đoạt ta. Tránh ra, ta không muốn tổn thương ngươi. Trần Phương đen khuôn mặt, nhìn qua nơi xa chính đang luyện hóa xích viêm hoa Phương Chí, ánh mắt lộ ra một vòng hàn ý. Nhất định phải ngăn cản kẻ này. Thừa dịp xích viêm hoa hắn còn chưa toàn bộ luyện hóa, nhường hắn phun ra. Bành Vũ ánh mắt bên trong sát cơ lộ ra. Tiểu tử kia không những đánh bản thân sư muội đánh hắn mặt, vậy mà còn dám rình mò hắn Bành Vũ coi trọng bảo vật, đơn giản khó có thể dễ dàng tha thứ. Cũng ngay, Bành Vũ một tiếng gầm thét, một trường hướng về Lâm Thiến đánh tới, muốn bức lui nàng. Tiểu Nhi tử biết rõ bản thân gánh vác trách nhiệm, biết rõ Phương Chí chính đang khẩn yếu quan đầu tuyệt không thể bị quấy rầy, dứt khoát cứng rắn ra đầu. Thi triển ra một bộ huyền cấp hạ phẩm phù viêm ba huyền trưởng đối cứng Bành Vũ. Cảnh giới khe danh quá lớn, Lâm Thiến thi triển võ kỹ mới cùng Bành Vũ thờ ơ một trưởng đánh ngang tay. Bành Vũ gặp mình bị ngăn, ánh mắt lệ khí càng đậm, như dã thu gầm nhẹ nói, thật sự cho rằng lão tử không dám lạt thủ tồi hoa sao. Lần này Bành Vũ lần thứ hai một quyền đập ra, không có chút nào hoa thức một quyền, bao hàm Bành Vũ ngũ mạch cảnh bảy thành thực lực. HTTP, Lâm Thiến nghĩa vô phản cố, trên gương mặt xinh đẹp đều là dứt khoát. Ba huyền trưởng lại ra. Lần này Lâm Thiến không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, hai chi chênh lệch, khiến nàng miệng phun máu tươi lui lại ba bước. Lâm Thiến dung nhan trắng bệnh, khoe miệng ngấm huyết, sở sở đáng thương. Kiên quyết không giảm mảy may. Tiểu Nhi tử trong mắt rưng rưng, thương tâm hồ, ta ca ca rốt cục khôi phục ngày xưa vinh quang, ta không cho phép các ngươi nhường hắn một lần nữa trở lại cái kia tối tăm không mặt trời địa ngục, tuyệt không cho phép. Giờ này khắc này, Phương Chí ngồi ngay ngắn ở góc hẻo lánh, thân thể run rẩy. Hắn biết rõ bên ngoài phát sinh tất cả. Luyện hóa xích viêm hoa chỉ còn lại cuối cùng một bước. Phương Chí cơ hồ như điên, tụng niệm lấy Đại La Cửu Dương công, ngập trời hận ý tràn ngập ở hắn trong lòng. Bành Vũ dư quang nhìn thấy Phương Chí toàn thân run rẩy bộ dáng, tức giận bật cười, sinh lòng ác độc kế sách. Đối mặt kiên quyết thi triển đầy trời trưởng pháp lại xông lên đến Lâm Thiến, Bành Vũ lại là một trưởng đem Lâm Thiến đánh ngã trên mặt đất, cố ý hướng về Phương Chí hét lên, phế vật, ngươi ngay cả bản thân nữ nhân đều không cách nào bảo hộ. Ngươi luyện hóa cái kia xích viêm hoa lại có tác dụng gì? Trần Phương đối xử lạnh nhạt nhìn qua một màn này, bộ pháp hắn vững vàng hướng về Phương Chí đi đến, cũng không lo lắng. Tiểu tử, hắn đang loạn ngươi tâm thần, muốn cho ngươi tẩu hỏa nhập ma, ổn định, chỉ kém một điểm cuối cùng. Hồn lão minh bạch Bành Vũ tâm tư, tức khắc vội vàng lên tiếng. Ta biết rõ Phương Chí gần như gầm nhẹ trả lời, không ngừng thúc bắt đầu lấy thuần dương chi lực cùng hỏa thuộc tính lực lượng va chạm giao hòa. Bành Vũ vì phá hư Phương Chí tu hành, cố ý đem Lâm Thiến một lần lại một lần đánh đến trên mặt đất. Trong miệng nỉa mai nói móc thanh âm căn bản không ngừng, vì liền là xáo trộn Phương Chí tâm thần, khiến cho hắn tẩu hỏa nhập ma. Võ giả một khi tẩu hỏa nhập ma, nhẹ thì võ cơ tan tác, trở thành phế vật, nặng thì mất mạng. Một chiêu này, không thể bảo là không độc. Xích viêm hoa không thuộc về như ngươi loại này liền bản thân nữ nhân đều không cách nào thủ hộ phế vật. Trần Phương sải bước đến Phương Chí trước người, yên lặng lấy xuống bản thân kiếm bằng rộng, nắm ở trong tay. Lạnh lùng vô cùng nói ra, đình chỉ luyện hóa, nếu không đừng trách ta huyền kiếm vô tình. Ha ha, ngươi là gọi Phương Chí, đúng không? Ngươi nữ nhân đều bị đánh thành bộ này bộ dáng thê thảm, ngươi vậy mà còn thờ ơ. Ha ha ha, thật là một cái phế vật. Lâm Thiến môi bỏ lên một lần, Bành Vũ liền huy quyền lần thứ hai đem nàng đánh ngã, lại hết lần này tới lần khác không nặng tay đưa nàng đánh ngất xỉu, liền là cố ý dạy vò lấy Lâm Thiến, vì liền là nhường Phương Chí rối loạn tâm thần. Không cho phép nhường hắn trở lại trong địa ngục đi. Ta không chuẩn Lâm Thiến giống như là như bị điên, té ngã bỏ lên, nàng trong mi tâm. Trần Phương hắn một tay giơ lên huyền kiếm, cười nhạo nói, ngươi dạng này phế vật, luyện hóa xích viêm hoa, thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ có thể khiến cho ngươi một khi bay lên trời? Phế vật liền nên đợi ở phế vật địa phương. Trần Phương đống nhiên chém xuống bản thân huyền kiếm. Mà một khắc này, vâng, một tiếng kịch liệt kinh khủng vang vọng truyền ra. Trần Phương đột nhiên bị một cỗ to lớn sóng nhiệt đẩy ra xa vài chục trượng, lấy Phương Chí làm tâm điểm một cỗ quần cuộn nóng bỏng hồng lưu tàn phá bừa bãi bắt phương. Bùi bằm nổi lên bốn phía, Trần Phương bị đẩy ra trong phút chốc, một đạo thân ảnh chậm rãi từ cái kia trong bùi bằm đứng lên. Giờ này khắc này, Phương Chí đan điền nguyên đan rốt cục đem hai cỗ lực lượng dung hợp hoàn tất. Kim hồng sắc nguyên đan tràn lộ ra một cỗ cho người không rét mà run kinh khủng lực lượng. Ngay sau đó, Phương Chí thể nội đệ tứ mạch linh huyệt mạch cùng đệ ngũ mạch hóa nguyên mạch trong khoảnh khắc bị xích viêm hoa kinh khủng nguyên lực cho quán thông. Một cỗ không gì sánh kịp bá đạo khí tức từ xương mù bên trong bóng người làm tâm điểm dung chuyển bát phương. Chương 9, Trích Dương chi lực quét ngang đồng giai. Thuần Dương thuộc tính, vốn liền là nguyên lực thuộc tính đứng đầu, cực cương mãnh liệt bá đạo, nắm giữ thuần dương thuộc tính, tự thân liền hơn xa đồng giai. Sinh hỏa thuộc tính, cũng thuộc về cương mãnh bá đạo một hàng, gần với thuần dương cùng lôi đỉnh tồn tại. Hai cái này thuộc tính người bình thường nắm giữ một loại, liền được ích lợi không nhỏ. Phương Chí ỷ vào Đại La Cửu Dương công luyện hóa xích viêm hoa, không những nắm giữ thuần dương cùng xích viêm. Vậy mà còn đem hai cỗ thuộc tính hợp hai là một. Đan điền bên trong viên kia trứng gà lớn nhỏ nguyên lực chủng tử đủ chừng trứng chim cút lớn nhỏ, kim hồng sắc hai màu hoàn mỹ giao hòa, hàm chứa một cỗ cho người không rét mà run kinh khủng thuộc tính. Có thể đem cỗ này lực lượng xưng là Trích Dương chi lực. Đã nắm giữ thuần dương bá đạo cùng vô địch, lại nắm giữ đỏ viêm cao ôn hòa dữ dằn. Hai cái này cỗ bá đạo lực lượng dung hợp cùng một chỗ, cũng không phải một cộng một đơn giản như vậy. Ta cảm giác ta bản thân rất mạnh, nhưng ta rõ ràng mới tứ mạch cảnh tu vi, vì cái gì ta cảm giác. Phương Chí đứng dậy sau, trong mắt có một vòng nghi hoặc, bình tĩnh nỉ non. Cảm giác cái gì? Hồn lão hỏi. Cảm giác, hai người kia, còn chưa đủ ta một quyền đánh. Phương Chí khẽ nhíu mày, hắn đối xử lạnh nhạt quét về phía Trần Phương cùng Bành Vũ, thoại âm rơi xuống. Hán tật phong mang theo lôi xuất hiện ở lúc này lung lay sắp đổ Lâm Thiến bên cạnh. Lâm Thiến dung nhan trắng bệnh, khoe miệng chứa huyết, vốn liền sắp rơi xuống đất không nổi, đống nhiên cảm thụ rộng lớn cánh tay đưa nàng ngăn chặn. Trông thấy cái kia vô cùng quen thuộc khuôn mặt sau, Lâm Thiến trắng bệnh dung nhan phủ lộ ra một vòng suy yếu tiếu dung, không lực đạo, ca ca, Thiến Nhi bảo vệ ngươi, Thiến Nhi thật vui vẻ. Ca ca thấy được, ngươi trước ngồi xuống chữa thương. Phương Chí gạt ra tiếu dung, vị Lâm Thiến khiến nàng khoanh chân ngồi tĩnh tọa bắt đầu chữa thương. Lại tự mình cho nàng phục mấy hạt liệu thương đan hoàn sau, hắn lúc này mới quay người nhìn về phía Trần Phương cùng Bành Vũ. Không nghĩ đến ngươi cái này phế vật thật đúng là luyện hóa thành công. Bành Vũ cảm nhận được cố kia bành trướng khí thế, mở miệng nói móc. Trần Phương thần sắc lạnh lùng, nắm chặt huyền thiết kiếm, lạnh lùng mở miệng nói ra, sự tình đã đến nước này, ngươi cho ta 100 viên thuần nguyên thạch, ngươi và Bành Vũ ân oán, ta thì bảo trì trung lập. Giá này tiền công đạo. Trần Phương không quên bổ một câu trước. Nếu như ta không cho đây. Phương Chí đứng nghiêm nguyên địa, thân ảnh còn dường như kinh tùng. Vậy ta liền đành phải cùng Bành Vũ cùng một chỗ chém ngươi, lấy tiêu ta xích viêm hoa bị đoạt cơn giận. Trần Phương thần sắc nghiêm nghị, lạnh lùng mở miệng. Kỳ thật còn có cái thứ hai lựa chọn. Phương Chí sờ lên lỗ mũi mình, buông tay khẽ cười nói, tỉ như, ta tự tay phế bỏ hai người các ngươi người. Cái này thờ ơ mà nói, đối với Trần Phương cùng Bành Vũ loại này ngoại môn thiên tài mà nói liền có chút chói tai. Lời ấy không thua kém là ở nhục nhã bọn họ. Quân vọng liệt tử, xem ra là phải cho ngươi một chút dạy dỗ. Trần Phương thần sắc lướt qua vẻ tức giận, mang theo huyền thiết kiếm liền hướng lấy hắn vọt tới. Kiếm bản rộng bạch mang lấp lóe, bảy đạo lăng lệ kiếm khí từ trên trời giáng xuống, cái này bảy đến kiếm khí hình thành vi diệu kiếm trận, hẳn là một loại võ kỹ, phẩm giai ít nhất là huyền cấp. Bảy đạo lăng lệ kiếm khí hình thành kiếm trận, như ngư vong đem Phương Chí hoàn mỹ bao lại. Phương Chí vừa mới dung hợp xích viêm hoa lại đả thông đệ tứ mạch, đang nghĩ thử xem bản thân Trích Dương chi lực có bao nhiêu năng lực, thế là nhanh chân một bước, ngang nhiên đón lấy cái kia bảy đạo kiếm khí. Bao vây lấy kim hồng sắc hai màu vầng sáng ngang ngược trọng quyền, ngang nhiên đập ra, âm bạo không ngừng. Những cái này kiếm khí ở cổ này như bẻ cành khô lực lượng trước mặt, trong khoảnh khắc phá thành mảnh nhỏ. Quá yếu. Phương Chí thấy vậy khinh thường niệm ai, Tật Phong mang theo lôi nên tiếp Trần Phương, bắt cực quyền đổ xuống mà ra. Lúc này Phương Chí giống như hổ vương rời núi, kinh khủng kình đạo đầu chỉ ngàn cân. Đợi Trần Phương phát hiện Phương Chí dĩ nhiên mạnh như thế sau, sinh lòng hoảng sợ, vội vàng rút kiếm chống đỡ, đối nơi xa bành vũ quát, cái này phế vật luyện hóa xích viêm hoa biến quá mạnh, mau lại đây hỗ trợ. Ngươi ngay cả phế vật đều đánh không lại, ngươi tính thứ gì? Phương Chí cười dài một tiếng, bắt cực quyền một cái chấn quyền nện xuống, đầy áp tứ mạch cực nóng lực lượng chấn quyền, xen lẫn quần quận ba động, Trần Phương bị việc này bức ép sát bắt cực quyền bức luống cuống tay chân, vội rút kiếm cứng rắn chống đỡ. Huyền thiết kiếm ở chấn quyền trước mặt, yếu ớt dường như một tờ giấy mỏng, dĩ nhiên trong khoảnh khắc vỡ ra, hóa thành hắc mảnh dương vung bốn phía. Trần Phương thổ huyết nhanh lùi lại, cô kia chấn động chi lực khiến cho hắn chịu không nhẹ nội thương. Phương Chí theo đuổi không bỏ, tiến lên một cái chém trưởng chém xuống, như tật phong, dường như lôi đỉnh, quyền cước cùng sử dụng mưa rơi công kích rơi vào Trần Phương trên người, vừa mới còn diêu võ dương oai Trần Phương, hiện tại liền chống cự lực lượng đều không có, chỉ có thể bị động bị đánh. Một quyền này, là ngươi vừa mới đối ta nhục nhã, Lan. Phương Chí một cái thực quyền lần thứ hai rơi xuống, nện ở Trần Phương bụng dưới, thuận thế một thanh hái đi hắn bên hông tử sắc ngọc bài, đống nhiên bóp. Tử sắc ngọc bài ầm vang phá toái, hóa thành nát bấy. Đệ tứ tầng trong tháp chợt hàng một đạo tử sắc linh quang rơi xuống Trần Phương trên người, đem hắn trục xuất phù tháp. Đúng lúc này, vốn đang quan chiến Bành Vũ ý thức được không ổn, dĩ nhiên đối Phương Chí phát động đánh lén. Tiểu tạp chủng, không nghĩ đến ngươi biến loại này mạnh, bất quá có thể thua ở ta thôn kim trưởng phía dưới, cũng đầy đủ để ngươi khoe khoang một trận. Gần đến trước người Bành Vũ ầm vang buộc phát ngũ mạch cảnh đỉnh phong thực lực, hắn một trưởng nô ra, một trưởng này xen lẫn hô hô lăng lệ tiếng gió cùng cường đại hấp lực. Cái này đánh lén quá mức âm hiểm. Vốn liền đối Bành Vũ có ngập trời hận ý Phương Chí, hét to một tiếng, chỉ là ngũ mạch cảnh tu vi, cũng dám ở trước mặt ta làm cản. Phương Chí lấy khí thúc lực, quần quận nguyên lực tràn vào ở bát cực quyền cần thiết gân mạch, tam bàn lục điểm, trong ngoài hợp nhất, sát chiêu thiết sơn kháo thình lình sử xuất, đầu vai trực tiếp đụng lên. Oeng! Một tiếng bạo hưởng, Bành Vũ một trưởng kia cùng Phương Chí đầu vai chạm vào nhau. Vốn đang lời thề son sắt, coi chính mình đánh lén thành công Bành Vũ, đột nhiên sắc mặt kỳ biến. Hắn thôn kim trưởng giống như là đập nện ở một đầu mạnh mẽ đâm tới Man Nhu trên người. Cái này Man Nhu không những có kinh khủng cự lực, còn da dày thịt béo. Sau đó Bành Vũ cánh tay xuất hiện một cái không thể tưởng tượng nổi vốn con góc độ, bạch cốt xâm xâm, cỗ này cự lực như sóng chiều, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng trùng kích ở Bành Vũ thân thể, đem hắn cơ bắp, gân mạch, xương cốt ép vỡ nát. Ngươi làm sao sẽ như thế mạnh? Bành Vũ muốn rách cả mí mắt, cảm nhận được cái kia bành trướng lực lượng ngáy mắt, hoảng sợ nghẹn ngào. Một cô bất lực hiện ở trong lòng, còn có nồng đậm hối hận. Bản thân sao lại muốn trêu chọc khủng bố như vậy người? Cô kia trùng điệp thủy triều mang đến kịch liệt đau nhức, hắn căn bản không cách nào tiếp nhận, Bành Vũ mắt tối sầm lại, nhưng như một đạo gãy mất dây con diều, bị trọn vẹn đánh bay xa mấy chục trượng, cuối cùng trùng điệp rơi vào trên mặt đất. Thi triển xong thiết sơn kháo, Phương Chí thu công, hắn đan điền bên trong nguyên lực vẫn như cũ sung túc, nhìn qua trên mặt đất vụn vặt ngọc bài bột phấn cùng nơi xa choáng váng Bành Vũ. Phương Chí nắm chặt song quyền, ánh mắt bên trong có nồng đậm chiến ý. Mạnh! Rất mạnh! Mạnh phi thường! Hắn ưa thích dạng này cảm giác, hắn mới chỉ là ngũ mạch cảnh, liền có thể dễ như trở bàn tay nghiền ép cùng cảnh cường giả tối đỉnh, dựa theo hắn lực lượng, chỉ sợ chỉ có thất mạch cảnh cường giả mới có thể cùng hắn một đấu. Bát mạch cảnh cường giả có lẽ mới có thể ổn áp hắn một đầu. Nếu là hắn đến lục mạch cảnh, chỉ sợ chỉ có bát mạch cảnh cường giả mới có thể cùng hắn một trận chiến. Nếu bước vào bát mạch cảnh, hắn Phương Chí sẽ là Thương Hải Tông thần mạch cảnh đệ nhất nhân. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, niềm vui ngoài ý muốn chư bảo tới tay. Tiểu tử, đi đem hắn ngọc bài đập vỡ, đối phó cái này dạng người, không muốn nhân từ nương tay. Ngay ở Phương Chí đắm chìm trong bành trướng lực lượng cảnh ý thời điểm, hồn lao thanh âm vang vọng tại hắn náo hải. Phương Chí nghe vậy trùng điệp gật đầu, Bành Vũ vừa mới phát rồ đả thương Thiến Nhi, tuyệt không thể buông tha. Cùng lúc đó, Thông Linh Phù Tháp bên cạnh một chỗ tế đàn. Cái này tế đàn là truyền tống địa. Bất luận kẻ nào ngọc bài ở trong phù tháp bị người đánh nát sau, cũng sẽ bị linh quang truyền tống đến nơi này. Lúc này tế đàn rất náo nhiệt, mấy cái canh giờ phía trước, ngoại môn mạnh nhất sư môn nhất mạch, hai tên đệ tử đều bị đánh nát ngọc bài truyền tống ra, bậc này chuyện lạ là ít ỏi có thể thấy được. Hai người kia chính là ngoại môn đệ nhất cường giả Bành Vũ sư đệ, cũng không biết là ai có như thế thiên đại lá gan dám đối bọn họ động thủ. Ngay ở mọi người bắt quái thảo luận thời điểm, một đạo linh quang từ trên trời giáng xuống đến trên tế đàn. Trần Phương máu me khắp người, hôn mê bất tỉnh ngã xuống trên tế đàn, làm mọi người thấy rõ ràng là ai sau, kinh hãi mở miệng. T. Trần Phương sư huynh dĩ nhiên bị trục xuất phù tháp, là ai có lớn như vậy bản sự? Còn phải nghĩ sao, nhất định là hắn và Bành Vũ trục chiến tranh đoạt đệ tứ tầng xích viêm hoa bại trận, Bành Vũ ra tay thật là hung ác. Vây xem các đệ tử nhìn thấy Trần Phương đầy người vết thương, khỏe mắt run rẩy kinh thanh mở miệng. Nhưng ngay sau đó, lại một đạo linh quang từ trên trời giáng xuống đến trên tế đàn. Cái này thân ảnh xuất hiện ở trên tế đàn, làm mọi người thấy rõ ràng đầy người vết thương giống như chó chết Bạch Y thiếu niên là ai sau. Bốn phía đột nhiên lặng ngắt như tờ, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Nhưng rất nhanh, từng đợt hít một hơi lãnh khí thanh âm truyền vang lên, phảng phất thấy được khó có thể tin sự tình. Ngoại môn đệ tử đệ nhất cường giả Bành Vũ lại bị người đánh thành bộ này bộ dáng thê thảm, người nào lớn như vậy năng lực. Ngoại môn đệ nhất đệ tử cùng ngoại môn đệ nhị, trước sau không đồng nhất bị người trục xuất phù tháp, đây là ngoại môn trăm năm khó gặp chuyện lạ a. Một nhóm các đệ tử nghị luận ầm ĩ, đều toát ra chấn kinh thần sắc, cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Liên ngoại môn đệ nhất cường giả cùng đệ nhị cường giả đều bị trục xuất, lần này phù tháp đến tột cùng là có bao nhiêu hung hiểm. Tông môn bên ngoài chấp sự nhìn thấy cái này làm người nghe kinh sợ một màn vội vàng liền hướng tam trưởng lão bẩm báo, Bành Vũ cùng Trần Phương đều là hạt giống tốt, bây giờ trước giờ chết yểu, thế nhưng là một kiện đại sự. Đương vị trên đài cao Lăng Thiên Hầu nghe vậy việc này sau, khe như mày, sắc mặt phù lộ ra ngưng trọng. Đứng ở hắn bên cạnh nội chấp sự thì là vặn lông mày biểu thị nói, Bành Vũ cùng Trần Phương đều là ngoại môn đương đại nhân tài kiệt xuất hạng người, ta nghĩ hẳn là bọn họ hai người liên thủ khiêu chiến đệ ngũ tầng Lâm Dụ, mới có thể rơi bộ này hạ chẳng a. Lâm Dụ? Rất có thể, Lâm Dụ đã là nguyên đăng cảnh, nghe nói Bành Vũ cùng nàng còn có chút mối hận cũ. Hạ như thế ngoan thủ ngược lại cũng có thể lý giải. Lăng Thiên Hầu nhíu mày suy tư một phen sau, nhận định ý nghĩ này, ra lệnh, trước đem hai người kia kéo đi dược cắt chữa thương. Cấp bách triệu Lâm Dụ, để cho nàng ra tháp, để cho nàng cho ta một cái giải thích. Sợ là không tốt ta. Đệ ngũ tầng có Nam Bắc hai môn nhập khẩu. Nội chấp sự biểu lộ lo lắng nói, Lâm Dụ chấn thủ Nam Môn, thần hổ phụ trách chấn thủ Bắc Môn, nếu là nàng rời đi, Nam Môn sẽ không người chấn giữ, vạn nhất có đệ tử thừa cơ tiến vào đệ ngũ tầng. Vậy liền xem vật khí, thật muốn có đệ tử có phần này vật khí, cũng không lo được kẻ khác. Cái kia Bành Vũ là ta sư đệ nhất mạch kiệt xuất đệ tử. Vô luận như thế nào ta đều không thể ngồi coi đứng ngoài quan sát mặc hắn thụ bậc này khi dễ. Lăng Thiên Hầu kim bảo vung lên, nộ khí mọc lan tràn. Sự tình đã đến nước này, nội chấp sự chỉ có tuân mệnh, lúc này liền lấy ra một đạo dẫn tin tức thanh phù, tụng niệm linh quyết, thanh phù thần quang lóe lên, trốn vào hư không. Giờ này khắc này, thông linh phù tháp bên trong, Lâm Thiến đi qua một đoạn thời gian chữa thương, đợi đến nàng khôi phục không sai biệt lắm sau. Phương Chí gặp nàng không ngại, thở dài một hơi, nói, đi thôi. Chúng ta nên đi đệ ngũ tầng. Ân. Lâm Thiến gật gật đầu, nàng nhìn về phía Phương Chí mà ánh mắt hơi phức tạp. Cái này phức tạp có sợ hãi thán phục có khó có thể tin, nhiều hơn là hoảng sợ. Ca ca của mình tại sao liền đột nhiên thoát thai hoán cốt biến mạnh như thế? Nhưng Phương Chí không nói, Lâm Thiến cũng không truy vấn, mỗi người tổng có chút không phải người biết bí mật, nàng đồng dạng cũng có. Hai người kết bạn mà đi, tất nhiên muốn đi đệ ngũ tầng, Lâm Dụ cùng bọn họ hết sức quen thuộc, thế là liền chạy về đệ ngũ tầng Nam Môn. Cho người mười phần kinh ngạc là bọn họ hai người vừa đuổi tới Nam Môn, cách thật xa, nhìn thấy Lâm Dụ bóp nát ngọc bài, thế mà truyền tống rời đi, đệ ngũ tầng Nam Môn liền dạng này mở. Đây là có chuyện gì? Đến đệ ngũ tầng Nam Môn nhập khẩu, Lâm Thiến khóc cười không được mà hỏi. Trấn quan nhân, làm sao đột nhiên đi? Phương Chí cũng nghi hoặc không hiểu, nghĩ tới nghĩ lui, bất đắc dĩ nhún vai nói, hẳn là ra chuyện gì a? Ta thấy Lâm Dụ rời đi thời điểm, sắc mặt không thích hợp. Cơ hội mất đi là không trở lại. Chúng ta đi vào trước. Lâm Thiến thần tiên ngạch hưng phấn, đệ ngũ tầng gần trong gang tấc, nắm lấy Phương Chí tay liền bước vào màn sáng bên trong. Thông linh phù tháp đệ ngũ tầng 3 năm mở một lần, mỗi lần mở ra đều sẽ nương theo lấy hà khắc đầu luật. Lần này chấn thủ đệ ngũ tầng nhập khẩu người, một là bát mạch cảnh sư huynh thần hổ, chính là nội môn chiến võ bảng nổi danh tồn tại. Hai là Lâm Dụ, trưởng tôn thân truyền đệ tử, 17 tuổi liền nắm giữ nguyên đan cảnh tu vi. Ở trong Thương Hải tông môn đều là nhân tài kiệt xuất hạng người. Phổ thông đệ tử muốn đánh bại bọn họ, có thể xưng một kiện thiên đại việc khó. Làm Phương Chí cùng Lâm Thiến dắt tay bước vào đệ ngũ tầng thời điểm, cảm nhận được cái kiếp như đại dương bàng bạc thiên địa nguyên lực, thật lâu thất thần. Đệ ngũ tầng nguyên lực nồng đậm đến cũng đã tiếp cận hóa lỏng trình độ, hô hấp không khí đều xen lẫn nồng đậm ướt át. Muốn ở chỗ này tu hành một ngày, chống đỡ được ta khổ tu nửa tháng chi công. Phương Chí tắc lưỡi mở miệng, thần sắc toát ra chấn kinh. Cà ca, nơi này nóng quá. Lâm Thiến bước vào nơi này, tinh xảo dung nhan thấu lộ ra một vòng đỏ thẫm, như tuyết da thịt, nhận bành trướng nguyên lực thoải mái, phát ra như trẻ con đỏ bừng. Không thoải mái sao? Phương Chí nghe vậy tức khắc có chút ngạc nhiên, như thế nhẹ nhàng khoan khoái đệ ngũ tầng, làm sao sẽ nóng? Nó ở. Ta thể nội đi loạn, thật khổ sở. Ngắn ngủi như thế một hồi, Lâm Thiến da thịt đỏ bừng, mơ hồ phù lộ từng tia đỏ thẫm, trên trán đều là mồ hôi, ánh mắt bên trong cũng lộ ra một vòng mờ mịt, cái kia trong mắt thỉnh thoảng lướt qua từng đạo kinh diễm hừng mang. Nhưng Phương Chí cũng không chú ý tới, coi là Lâm Thiến mới vừa bị thương không điều dưỡng tốt nguyên nhân. Ca ca, ngươi nhanh đi đem đệ ngũ tầng đồ vật lấy đi, Thiến Nhi có thể bản thân kiên trì, không có việc gì. Lâm Thiến da thịt lộ ra từng tia nhiệt khí, nàng khoanh chân ngồi xuống, miệng tụng lấy tối nghĩa kinh văn. Như muốn cưỡng ép phong ấn lại nàng thể nội một loại nào đó muốn dâng lên lực lượng. Ngươi ở nơi này chờ ca ca chốc lát, ta lấy đi đệ ngũ tầng bảo vật liền trở về. Phương Chí dặn dò một câu, lúc này liền như tật thông lại như lôi đình hướng đệ ngũ tầng ở trung tâm chạy đi. Đệ ngũ tầng ở trung tâm trên đài cao, trưng bày một cái lớn chừng bàn tay tử sắc túi chữ vật. Túi chữ vật là võ giả thiết yếu vật này, lớn chừng bàn tay cái túi, bên trong tự thành một mảnh không gian, dùng cho cất giữ đồ vật, võ giả hàng năm mang rất nhiều đồ vật, để vào trong túi chữ vật sẽ nhẹ nhõm đơn giản. Phương Chí tiến lên cầm qua túi chữ vật, đem hắn nhỏ máu nhận chủ sau, liền đem bản thân thần niệm thăm dò vào trong túi chữ vật tiến hành kiểm kê, phát hiện trong bình ngọc có 10 hạt thuần nguyên đan. Còn có một bản võ kỹ tên là Địa Dung Nham Tương, huyền cấp trung phẩm, chỉ có hỏa thuộc tính mới có thể tu luyện. Bậc này phong phú ban thưởng, Phương Chí một trận tắc lưới, thầm nói tông môn quả nhiên là xuất thủ xa xỉ. Chương 11, linh ấn thức tỉnh hóa quy thiên nam. Thuần nguyên đan một viên liền có thể hối đoái 100 khỏa thuần nguyên thạch. Phương Chí thân làm tạp dịch đệ tử, một tháng cung phụng cũng bất quá 5 khỏa thuần nguyên thạch thôi. Còn có cái này Địa Dung Nham Tương, đơn giản chính là Phương Chí lượng thân chế tạo. Nhịn xuống trong lòng mừng thầm, Phương Chí đem túi chữ vật treo ở bên hông, liền vội vàng trở về trông nom Lâm Thiến. Đợi Phương Chí chạy về trên đường, cảm giác phủ tháp bên trong nóng lên rất nhiều. Nguyên bản thanh lương chi tức sớm đã biến mất, trong tháp cố kia cực nóng khí tức càng nồng hậu dày đặc. Mỗi khi hắn hướng về Lâm Thiến vị trí gần một điểm, cực nóng thủy triều liền bao phủ càng hung mãnh. Ngay ở Phương Chí quan tâm Lâm Thiến lo lắng thời điểm, nhìn thấy phương xa đột nhiên bộc phát một đạo chói mắt hư hỏa. Hư hỏa hình thành một cái linh thú bộ dáng, cái này hư hỏa xuất hiện trong phút chốc, một cỗ quét ngang bốn phía hơi nóng quần quận dung chuyển từ phương. Cỗ này thịnh thế cực đạo chi uy so Phương Chí lúc trước sóng nhiệt không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần, Phương Chí vội vàng dùng Trích Dương chi lực hộ thể, mới miễn cưỡng chống lại cỗ này hư hỏa tư thế. Cái này hư hỏa mạnh không phải lực lượng, mà là uy thế. Phảng phất nó từ sinh ra một khắc, liền thụ vạn người kính ngưỡng. Cái này hư hỏa đến nhanh, đi cũng nhanh, Phương Chí chỉ thấy một đạo hỏa quang lóe qua, ấm áp liền bị phù thác bên trong thanh lương lần thứ hai tách ra. Nguy rồi! Ta có Trích Dương chi lực có thể không sợ cái này hư hỏa, Thiến Nhi lại không có. Làm Phương Chí chạy tới Lâm Thiến trước người thời điểm, phát hiện tiểu Nhi tử vai mềm run rẩy, lại nức nở. Thiến Nhi, cái kia sóng nhiệt không làm bị thương ngươi đi. Phương Chí đến gấp giọng mở miệng, vội vàng ngồi xổm người xuống muốn xem nàng. Tiểu Nhi tử khuôn mặt trốn tránh, túi lầu đầu, nức nở nói, ca ca. Thiến Nhi biến thành một cái quái vật, ngươi có hay không chán ghét ta? Cái kia sóng nhiệt làm bị thương ngươi. Phương Chí tê cả da đầu. Đợi hắn nhìn thấy Lâm Thiến cũng không có bị thương sau, trong lòng thở dài một hơi, nhưng sau đó phát hiện nàng chỗ mi tâm nhiều một đạo đỏ thâm ấn ký. Cái này ấn ký dường như hỏa diễm lại có linh thú cảm giác. Đỏ thâm ấn ký lưu động từng tia bất phàm khí tức. Phương Chí phát hiện nàng thân thể không ngại sau, thở dài một hơi cười nói, cái này ấn ký còn rất đẹp. Đẹp mắt. Ca ca, ngươi cảm thấy đẹp mắt. Không xấu xí sao. Lâm Thiến nghe vậy khuôn mặt phù hiện vẻ kinh ngạc, nước mắt ngừng, sau đó cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu. Quan sát tỉ mỉ tiểu ni tử, phát hiện mặt nàng hình bên trên bụ bẩm hoàn toàn biến mất, ngũ quan càng thêm lập thể, duyên dáng yêu kiều thiếu nữ khí chất càng thêm xuất trần. Nàng tư sắc vốn liền tinh xảo, tăng thêm cái kia mi tâm ấn ký, thế mà nhường Phương Chí sinh ra một loại kính sợ tâm. Trước kia ngươi lớn lên chỉ là giống tiên nữ, có cái này ấn ký, ca ca cảm giác ngươi thực sự là tiên nữ. Phương Chí sững sờ, sau đó ăn ngay nói thật nói. Đúng lúc này, Thiên Châu bên trong hồn lão bỗng nhiên truyền ra một đạo thần niệm, thanh âm hơi có rung động hỏi. Tiểu tử, cô gái này, đến tuột cùng lai lịch thế nào? Nghe được hồn lão tra hỏi, Phương Chí liếc mắt, nói. Ta biểu mũi A, ngươi không nhận ra. Hồn lão yên lặng, trong lúc nhất thời bị nghẹn không nói ra được lời. Ca ca, ngươi cầm tới đệ ngũ tầng phần thưởng. Lâm Thiến không lại xoắn suýt mi tâm ấn ký, hỏi lên chính sự. Ân, hết thể có 10 hạt thuần nguyên đan cùng một bộ huyền cấp trung phẩm võ kỹ. Phương Chí cực kỳ hưng phấn đem thuần nguyên đan lấy ra nhét hướng Lâm Thiến. Đối với cô muội muội này, Phương Chí một mực có hổ thẹn tâm, bản thân thân làm huynh trưởng không thể chiếu cố nàng hắn, ngược lại bị nàng khắp nơi chiếu cố. 10 hạt thuần nguyên đan mặc dù cực kỳ chân quý, Phương Chí lại một chút cũng không đau lòng. Ca ca ngươi cầm tu luyện a, Thiến Nhi có gia tộc và sư tôn chăm sóc, không thiếu tu luyện tư nguyên. Lâm Thiến từ chối nhã nhặn, ánh mắt chân thành tha thiết. Phương Chí ngờ tới tiểu nhi tử sẽ cự tuyệt, dứt khoát hắc lên hù dọa nói, thu, ngươi không thu mà nói, ta liền không để ý tới ngươi. Nghe được lời này, Lâm Thiến phun một cái phấn nộn chiếc lưỡi thơm tho, chỉ từ Phương Chí cầm trong tay đi 4 hạt thuần nguyên đan, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, cười ngọt ngào nói, ngươi thiếu nợ ta 3 hạt thuần nguyên đan, cộng thêm 1 viên lợi tức. Ngươi lấy đi a, thuần nguyên đan làm sao có thể cùng nguyên thánh đan so sánh đây. Phương Chí cười khổ cố gắng nhét cho nàng, tiểu nhi tử lại không ngừng trốn tránh, cố ý làm mặt quỷ liền là không thu. Nguyên thánh đan cùng thuần dương đan giá trị so, liền tựa như là kim tử cùng đồng tệ, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Phương Chí trong lòng một trận thổn thức, thầm nghĩ Lâm Thiến xem như muội muội, lại khắp nơi chiếu cố hắn người ca ca này, nhường hắn trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Tốt, tốt, chúng ta trước rời đi đệ ngũ tầng, trở lại mấy tầng dưới đi. Những cái này ban thưởng, đều không phải nghĩa tài, nếu là tông môn biết rõ chúng ta như thế nhẹ nhàng linh hoạt lấy được, nói không chừng còn muốn thu hồi. Lâm Thiến níu lấy Phương Chí liền hướng lấy cửa ra đi đến, tâm tư kín đáo lên tiếng nói. Vì để tránh cho gây nên một chút không tất yếu phiền phức, Phương Chí cùng Lâm Thiến dứt khoát đều về tới đệ tam tầng, tránh khỏi dẫn tới người khác hoài nghi. Âm thầm phát đại tài là người cao nhất cảnh giới, lợi ích thực tế đều cầm, còn muốn những cái kia hư danh làm cái gì. Hư danh sẽ không mang đến bất luận cái gì chỗ tốt, ngược lại ở nơi này mạnh được yếu thua tông môn bên trong dẫn tới căm thù. Làm đệ tứ tầng đệ tử cũng phát hiện đệ ngũ tầng nam môn nhập khẩu không người chấn thủ thời điểm, cũng hưng phấn đại hỉ, không nói lời gì liền tiến nhập đệ ngũ tầng. Đợi 3 người tiến vào đệ ngũ tầng, phát hiện nhìn thấy đá xanh đài, giống tuyết, bảo bối cũng đã bị người khác lấy mất, tức khắc một trận quỷ khóc sói gào vang lên theo. Những cái này trong tháp đệ tử, cũng không biết Bành Vũ cùng Trần Phương đã bị phế ra phụ tháp. Cho nên bọn họ nhất trí cho rằng là Bành Vũ cùng Trần Phương hai người chia cắt bảo vật, rời đi đệ ngũ tầng, tránh khỏi dẫn tới người khác rình mò. Quỳnh Lâu Ngọc Đài bên trên, đối mặt Lăng Thiên Hầu đốt đốt ép hỏi, Khuynh Quốc Khuynh Thành giống như cửu thiên huyền nữ Lâm Dụ, thì là biểu thị bản thân căn bản không hề nhìn thấy qua Bành Vũ cùng Trần Phương hai người. Bọn họ hai người sở dĩ bị trục xuất thông linh phụ tháp, cùng với nàng nửa xu quan hệ đều không có. Lăng Thiên Hầu coi là Lâm Dụ là rảo biện không dám thừa nhận, ai ngờ tính cách cương liệt Lâm Dụ, lấy ra một đạo dẫn tấn thanh phù, nàng nguyện ý mời trưởng tôn tới, ở trước mặt hắn thể đã chứng thanh bạch. Sự tình náo đến loại này cấp độ, Lăng Thiên Hầu không dám kinh động trưởng tôn, đành phải giận dữ phất tay háo rời đi. Nhưng Lăng Thiên Hầu biểu thị Trần Phương cùng Bành Vũ sau khi tỉnh lại, nhường hai người bọn họ tự mình xác nhận hung thủ. Đến lúc đó, dù coi như nàng là trưởng tôn đệ tử, cũng phải thụ tông môn luật pháp xử trí. Từ đầu đến cuối, Lâm Dụ đều cảm thấy mạc danh kỳ diệu, thầm mắng suối quẩy. Nhưng khi nàng một chỗ một người thời điểm, như mày, Lâm Dụ lờ mờ nhớ kỹ bản thân từ đệ ngũ tầng rời đi thời điểm, thấy được hai đạo quen thuộc bóng người. Một cái là Lâm Thiến. Một người khác, tựa như là Phương Chí. Nhưng Lâm Dụ rất nhanh chặt đứt ý nghĩ này, Phương Chí bây giờ liền thần mạch cảnh cũng không bước vào, làm sao sẽ bước vào đệ tứ tầng, tuyệt đối là bản thân hoa mắt. Hôm sau giữa trưa, chính dương treo cao thương khung thời điểm, thông linh phù tháp lại mở, đông đảo các đệ tử từng cái bị phù tháp nôn đi ra. Một đêm ở tu hành, Phương Chí phát hiện bản thân nguyên đan căn bản không có đinh điểm động tĩnh, có lẽ tăng cường một tia nguyên lực. Chính dương nguyên lực, mặc dù cường hoành bá đạo hơn xa đồng giai, nhưng có lợi cũng có khuyết điểm. Viên này trích dương chi lực giống như là một cái động không đáy, không biết phải dùng bao nhiêu tài nguyên, mới có thể đem nó cho ăn no. Chỉ sợ lại là một cái thiên đại con số. Bước vào thần mạch cảnh cũng liền mang ý nghĩa Phương Chí rốt cục nhảy ra tạp dịch đệ tử thân phận, càng trở thành quang minh nội môn đệ tử một thành viên. Chương 12, Thiên Nam loạn phong dục hành bình yêu. Kaka, ngươi được phân phối đến Thiên Nam phong. Mà ta ở Thanh Vân phong. Lâm Thiến nhìn qua Phương Chí thanh sắc trường bảo bên trên thêu lên một đóa tường vân. Tiếc hận nói ra, nàng đã đem mi tâm ấn ký ẩn nặc lên. Thương Hải Tông nội môn phân ba phái, thực lực theo thứ tự chia làm, Thanh Vân Phong, Đông Tử Phong, Thiên Nam Phong. Thiên Nam Phong. Nghe nói nơi đó rất loạn. Phương Chí đối bản thân phân phối phong môn, hơi có vẻ không vui. Thiên Nam Phong là Thương Hải Tông kém cỏi nhất Việt phái, dùng một câu hình dung, kia chính là bùn nhão viện không lên tường. Đệ tử yếu kém không nói, còn yêu thích nội đấu. Thương Hải Tông tam phong luận võ, Thiên Nam Phong hàng năm hạng chót. Nếu không ta tìm sư phó, đem ngươi điều vào Thanh Vân Phong. Lâm Thiến ra chủ ý. Nhưng Phương Chí vẫn là huyền chuyển cự tuyệt. Thiếu tiểu nhi tử quá nhiều nợ nhân tình, ngày sau phải làm sao trả. Thiên Nam Phong liền Thiên Nam Phong, mặc dù loạn, nhưng càng có tính khiêu chiến. Thiên Nam Phong, Phương Chí phủ đệ. Lúc này hắn ngồi ở trên giường nằm tu luyện, mới vừa nuốt một viên thuần nguyên đan, dương đan vào bụng, trong khoảnh khắc bị đan điền bên trong trích dương nguyên đan thôn phệ không còn một mảnh. Nhưng một hạt này thuần nguyên đan đưa đến tác dụng lại là cực kỳ bé nhỏ, chỉ vì Phương Chí tăng trưởng đỉnh điểm công lực. Cái này khiến trong lòng hắn chìm đến đáy cốc, hắn muốn bước vào đệ ngũ mạch ít nhất phải cần 20 hạt nguyên đan mới đủ. Đệ lục mạch, cần thiết chỉ sợ liền phải cần chí ít 100 hạt nguyên đan. Như thế khổng lồ tu luyện tư nguyên, hắn đi nơi nào gom góp? Đúng lúc này, một trận gấp rút gõ cửa tiếng vang lên, cao mày Phương Chí thu tâm tư, đứng dậy nên nhân, mở ra cửa phòng nhìn thấy người đến là Vương Bản Tử. Vương Bản Tử năm nay 17, thân thể to lớn béo, nhất mạch cảnh đỉnh phong tu vi, là Phương Chí hàng xóm. Có chuyện gì sao? Phương Chí không vui hỏi. Phương huynh, đợi chút nữa các sư huynh muốn yêu cầu tiền mừng tuổi, nghe nói phải đóng 15 khối thuần nguyên thạch tiền mừng tuổi, ta có chút không đủ, ngươi có thể hay không cho ta mượn một chút, ta qua mấy ngày trả lại ngươi. Vương Bản Tử một mặt hổ thẹn, làm xoa xoa tay, hơi có vẻ sốt ruột nói ra. Lý Thái, tiền mừng tuổi, cái gì đồ chơi? Phương Chí nhíu mày, không hiểu hỏi. A, Phương huynh ngươi còn không biết. Vương Bản Tử tức khắc không còn gì để nói, vội vàng giải thích nói, Thiên Nam Phong 10 phần hỗn loạn, ngoại môn thấp kém đệ tử mới có thể được phân phối đến bước này, nơi này có to to nhỏ nhỏ phe phái, những cái này phe phái riêng phần mình nắm giữ lấy một chút địa bàn. Chúng ta khối này địa giới là thuộc về Lý Thái sư huynh, hắn là ngũ mạch cảnh cường giả, mỗi người một mùa cần hướng hắn giao nộp 15 khối thuần nguyên thạch tiền mừng tuổi, liền là phí bảo hộ. Vương Bản Tử mặt lộ vẻ u sầu giải thích, hắn là tân nhân đệ tử, mới vừa cầm tới 10 khối thuần nguyên thạch đồng lộc còn không có nóng tay đây, liền phải đưa ra, còn phải cấp lại, trong lòng có thể nghĩ nhiều biệt khuất. Nếu là không giao đây? Phương Chí chau mày hỏi. Không giao mà nói. Lý Thái bộ hạ có tam đại kim cương. Bọn họ đều là tam mạch cảnh cường giả. Nắm đấm thế nhưng là không có mắt, huynh đệ ngươi tổng không nghĩ thụ một trận đau khổ ra thì ta. Vương Bản Tử thật sâu thở dài một hơi, thấu lộ ra nồng đậm bất lực. Phương Chí tiến vào Thiên Nam Phong cũng không bại lộ bản thân xác thực tu vi. Thiên tư vụng về đệ tử mới có thể bị phân phối đến Thiên Nam Phong, Vương Bản Tử coi là Phương Chí cùng hắn là cá mẹ một lứa. Phương Minh, ngươi nếu là cho mượn ta liền mang lên ngươi cùng một chỗ vào yêu thú xâm lâm săn yêu thế nào? Chúng ta đoàn đội vừa vặn còn kém một người. Vương Bản Tử cắn răng một cái, ném ra chỗ tốt, nhìn đến vậy hắn xác thực áp lực rất lớn. Yêu thú xâm lâm săn yêu. Các ngươi có tiến vào yêu thú xâm lâm tông lệnh bài. Phương Chí ánh mắt tinh mang lóe lên, tức khắc hứng thú. Mới vừa vào nội môn, Phương Chí biết rõ bản thân mỗi ngày tu hành cần tiêu phí đại lượng tài nguyên. Thương Hải Tông cung phụng cực kỳ hà khắc, chỉ dựa vào mỗi tháng 15 khối thuần nguyên thạch, võ giả liền chính mình cũng nuôi không sống. Muốn thu hoạch được nhiều hơn tu luyện tư nguyên, vậy liền phải dựa vào tự kiếm. Phổ thông đệ tử đã sẽ không chế phù lại không hiểu luyện đan. Duy nhất thu hoạch được tu luyện tư nguyên con đường, liền là tiến về yêu thú xâm lâm săn giết yêu thú, lấy được yêu thú tinh hạch cùng da thịt đem đổi lấy giá trị thuần nguyên đan. Mặc dù có phong hiểm, nhưng là đến tiền nhanh con đường. Muốn tiến vào yêu thú xâm lâm săn yêu, trừ phi nắm giữ tông lệnh bài mới được. Tông lệnh bài rất khó thu hoạch được, cần 2 hạt thuần nguyên đan mới có thể đổi lấy. 2 hạt thuần nguyên đan đối với một nhị mạch cảnh võ giả, không thể nghi ngờ là một bút trầm trọng con số. Kết quả là, phổ thông võ giả muốn tiến vào yêu thú xâm lâm, đành phải tìm nắm giữ tông lệnh bài sư huynh, đưa cho sư huynh một bút thuần nguyên thạch. Sau đó tạo thành một cái tiểu đội, cùng nhau tiến vào yêu thú xâm lâm bên trong săn yêu lấy tài liệu, dạng này lẫn nhau cũng có chiếu ứng. Bây giờ Phương Chi đang đối tu luyện tư nguyên bần thiếu sầu mi mạc triển. Tiến về yêu thú xâm lâm săn yêu, đúng là một đến tiền nhanh con đường. Có phần này tâm tư sau, Phương Chi xuất thủ hào sảng, cho mượn Vương Bản Tử 5 khối thuần nguyên thạch, nhường hắn đem cái gọi là tiền mừng tuổi giao nộp. Cầm tới thuần nguyên thạch, Vương Bản Tử dài thở dài một hơi, thuận miệng hỏi thăm Phương Chí tiền mừng tuổi giao nộp không, có cần hay không hắn cùng nhau cho dẫn đi. Phương Chí thần sắc thong dong, nói, ta không giao. Phương Minh, đừng xung động A Thiên Nam Phong loạn, ngươi không giao nhất định là chịu lấy đau khổ ra thịt. Vương Bản Tử trợn to mắt, hảo luôn khuyên bảo. Ai ngờ Phương Chí quay đầu trở về phòng, thờ ơ lưu lại một câu. Đi yêu thú xâm lâm gọi ta là được. Giao nộp tiền mừng tuổi. Chỉ là ngũ mạch cảnh cũng xin hỏi hắn muốn tiền mừng tuổi. Phương Chí dám cho, liền sợ đến lúc đó gọi là Lý Thái không dám thu. Nhìn qua hào hào quay người bóng lưng, Vương Bản Tử cất 5 khối thuần nguyên thạch thở dài một hơi. Gia hỏa này thực sự là mới vừa vào nội môn, không biết hung hiểm à. Ngày kế tiếp sáng sớm thời điểm, Vương Bản Tử rất sớm kêu lên Phương Chí, cùng một chỗ tiến về Chu Thú Môn. Thương Hải Tông đệ tử muốn tiến về yêu thú xâm lâm săn yêu được lợi, đều cần đi qua Chu Thú Môn. Sáng sớm thời tiết lạnh buốt, Chu Thú Môn lại náo nhiệt vô cùng, người đến người đi, chen vai thích cánh. Muôn hình muôn vẻ các đệ tử, đều hợp thành tiểu đội, tranh tiên khủng hậu bước vào Chu Thú Môn màn sáng. Hiếm có gặp đệ tử một mình săn yêu. Chu Thú Môn phụ cận cũng có sư huynh trong tay cầm tông luật bài, hét lớn, hô hoán phổ thông đệ tử đi vào chung săn yêu, bất quá cần thanh toán 5 khối thuần nguyên thạch mang theo phí tổn. Không bao lâu, Phương Chí cùng Vương Hạo rốt cuộc đã tới cùng lĩnh đội sư huynh, Triệu Võ. Triệu Võ tam mạch cảnh đỉnh phong tu vi, người mặc lam bào, khổng vũ hữu lực, cùng hắn cùng đi còn có một tên bộ dáng còn có thể thiếu nữ. Thiếu nữ tên là Lý Thanh, nhất mạch cảnh đỉnh phong tu vi, là Triệu Võ tình nhân cũ. Triệu Võ đến sau, sắc mặt kiêu căng ôm Lý Thanh, đối xử lạnh nhạt quét vào Phương Chí cùng Vương Hạo trên người, không nhịn được nói, đưa tiền đây. Phương Minh, ngươi thay ta giao nộp, từ yêu thú xâm lâm trở về, ta được đến đồ vật đổi tiền tài, cùng nhau trả lại ngươi. Vương Hạo hai tay háo thanh phòng, đành phải xin giúp đỡ. Ân. Phương Chí lấy ra 10 khối nguyên thạch, đưa về phía đối phương. Triệu Võ một thanh tiếp nhận, kiểm kê sau, lúc này liếc mắt, quét Phương Chí một cái, châm chọc nói, còn thiếu 2 khối đây, tân nhân. Liền quy củ cũng không hiểu sao. Bên cạnh sư huynh chỉ cần 5 khối, vì cái gì ngươi phải 6 khối. Phương Chí nhíu mày, có chút không vui. Triệu Võ cười nhạo một tiếng, ôm trong ngực giai nhân, cười nhạo nói, vậy ngươi đi tìm hắn à, dù sao ta quy củ liền là một người 6 khối thuần nguyên thạch. Vậy ngươi đem tiền lui ta. Phương Chí lười cùng cái này ngu xuẩn so đo, đưa tay yêu cầu. Ai ngờ Triệu Võ cười ha ha một tiếng, khít mắt, cười khẩy nói, nộp không lùi khoản. Chương 13, yêu thú xâm lâm sông săn yêu. Trong phút chốc, Phương Chí hỏa khí nháy mắt liền lên đến, nhìn qua Triệu Võ trương này vô sỉ mặt xấu, muốn đi lên động thủ hung ác gọn hắn một trận. Bị ôm vào Triệu Võ ôm vào trong ngực Lý Thanh cười khanh khách nói, võ ca, ngươi nhìn ngươi đều đem nhân ra hải tử tức giận mặt đỏ dần. Đến cùng có cho hay không, không cho liền lăn. Triệu Võ một mặt phách lối, chỉ là tân nhân đệ tử, còn có tư cách có kẻ mặc cả với hắn. Không cho đối phương điểm nhan sắc nhìn một cái, thật đúng là cho là hắn Triệu Võ không điểm tính tình đây. Vương bản tử thấy tình thế đầu không ổn, mặt lộ sốt ruột, nói, Phương huynh không kém điểm này. Được, lần này ta nhận thua. Phương Chí nghiến răng nghiến lợi, Triệu Võ nắm giữ tông lệnh bài, trước nhận hắn một hồi, trước tiên đem khoản nợ này ghi vào trong lòng. Lại lấy được 2 khối nguyên thạch Triệu Võ, lúc này mới mặt mày hớn hở, tiêu căng liếc qua Phương Chí, ngạo nghệ khua tay nói, đi theo ta. Triệu Võ thân làm đội trưởng, đến Chu Thú Môn chấp sự chỗ lấy ra bản thân tông lệnh bài, đồng thời biểu thị trước người 3 người là đồng bạn mình. Chấp sự xác nhận tông lệnh bài sau, lập tức cho đi. 4 người bước vào màn sáng, trong phút chốc trời đất quay cuồng, xuất hiện ở một chỗ trong rừng rậm, sau lưng thì là một vòng màn sáng, có tông môn chấp sự trấn thủ. Thương Hải Tông cùng yêu thú xâm lâm chặt chẽ cùng nhau chịu, Thương Hải Tông môn đại năng thiết lập xây kết giới. Kết giới một là phòng ngừa đệ tử tùy ý tiến vào yêu thú xâm lâm quá sớm chết yểu. Hai là phòng ngừa yêu thú trùng kích tông môn, cũng có lấy bình chướng ngăn cản. Tiến vào yêu thú xâm lâm, một đoàn người dưới chân dẫm không còn là gạch đá xanh, mà là thăm thẳm bãi cỏ. Phía trước dày đặc một thanh rừng, liên miên không dứt, phóng tầm mắt nhìn tới nồng lục như biển, thỉnh thoảng có thú hống truyền đến. Ước chừng một nén nhang sau, một chỗ trong rừng, Triệu Võ cùng Lý Thanh hai người ngồi ở thân cây tình trạng ý thiếp, cực kỳ khoái hoạt. Mà phía dưới thì có 3 đầu nhất giai hỏa hộ yêu. Man yêu chia làm thập giai, nhất giai hỏa lang yêu tương đương với nhất mạch cảnh võ giả, đồng thời mang theo kỹ năng thiên phú viêm hỏa. Vương bản tử đối phó một cái hỏa hộ yêu, hắn đầu đầy mồ hôi, chậm chạp công không được, bản thân ngược lại bị làm chật vật không chịu nổi. Tiểu tử, hỏa lang yêu nhược điểm ở phân cổ, một quyền nện xuống, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hồn lão điểm nói một câu. Phương Chí biết được này yêu nhược điểm, nhanh chân hướng về phía trước, vẹn vẹn bại lộ ra nhất mạch cảnh tu vi khí thế, nhưng tốc độ cực nhanh nên tiếp 2 đầu hỏa hộ yêu, tật phong mang theo lôi. 2 đầu này man yêu cũng không sợ Phương Chí, xích vĩ lắc một cái, vô số kể hỏa cầu dày đặc bay tới. Phương Chí vung tay háo gọn gàng đánh sơ sắc những cái này hỏa cầu, gần đến hỏa hộ yêu bên cạnh, một quyền đập bọn chúng phần cổ. Lúc đầu thú tính giữ dằn hỏa hộ yêu liền rú thảm đều không phát ra, liền ngã ở trên mặt đất, lại không sinh tức. Thu thập xong 2 đầu này, Phương Chí lại bước ra đem Vương bản tử cái kia hỏa hồ yêu giải quyết. Chính đang trên cây cùng Lý Thanh tán tỉnh tình trạng ý thiếp Triệu Võ dư quang liếc về một màn này, thần sắc cũng hơi hơi ngưng trọng một chút. Tiểu tử này rõ ràng a, hơn nữa tốc độ thật nhanh, nhất mạch cảnh nhân tài kiệt xuất hạng người. Đem 3 đầu hỏa hồ yêu kéo tới cùng một chỗ, Phương Chí cầm chùy thủ cạy ra hỏa hồ yêu đầu, thành quả không sai. Cái này 3 đầu hỏa hồ yêu, thế mà lấy được 2 quả tinh hạch. Man yêu tinh hoạch cùng võ giả nguyên đan tương tự, lực lượng nguồn suối là man yêu một thân tinh hoa ngưng tụ giá trị cực cao, vô luận là chế phù vẫn là luyện đan, đều liên quan đến dùng đến. Bất quá có chút man yêu mọc ra tinh hoạch, có chút không có, san yêu cũng xem vật khí. Hai khỏa này nhất giai hỏa thuộc tính tinh hoạch cầm lấy đi bán, cũng có thể đổi 20 khối thuần nguyên thạch. Bất quá ngay ở Phương Chí dự định phân cho Vương Bản Tử một khỏa tinh hoạch thời điểm, cái kia ở trên cây cực kỳ khoái hoạt Triệu Võ nhảy xuống tới, nhanh chân đến Phương Chí bên cạnh, thờ ơ vươn bàn tay, như muốn yêu cầu đổ vật. Có ý tứ gì? Phương Chí nhíu mày không hiểu. Các ngươi chiếm được chiến lợi phẩm, phải phân cho ta 1/3. Triệu Võ trên mặt chất đống thảnh thơi tiểu dung, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Dựa vào cái gì? Phương Chí đem tinh hoạch thu nhập trong ngực, lạnh lùng đáp. Chỉ bằng trong tay của ta tông lệnh bài, nếu không có cái này tông lệnh bài, ngươi có thể ở mênh mông rừng rậm định vị tìm yêu thú chuẩn xác vị trí. Hơn nữa ngươi đừng nhìn ta ở trên cây nghỉ ngơi chứ, kỳ thật ta đang thay các ngươi canh chừng. 1/1 xuất hiện cái gì nhị giai yêu thú, ta khẳng định sẽ ra tay bảo các ngươi bình an. Triệu Võ lẩm bẩm, vì lợi ích, liền ra mặt đều từ bỏ. Lần này liền Vương Bản Tử đều một mặt cứng ngắc, bọn họ tân tân khổ khổ lấy được tinh hoạch, cứ như vậy được chắp tay nhường ra. Ta nếu là không cho đây. Phương Chí bị chọc giận quá mà cười lên, ngay thẳng hỏi. Không cho liền lăn, ngươi trả 6 khối thuần nguyên thạch là ta đem ngươi đưa vào yêu thú xâm lâm phí tổn, tông lệnh bài định vị yêu thú vị trí, liền phải trả cho ta tiền. Triệu Võ liếc mắt, cười lạnh đáp lại. Tiểu tử, không tất yếu đi theo hắn, lão phu cũng có thể định vị yêu thú chuẩn xác vị trí. Ngươi một người ngược lại có thể thả ra tay chân săn giết một chút cao cấp man yêu. Ngươi tại trước người lại không nghĩ bại lộ tu vi, săn giết nhất giai man yêu, có thể có cái dám lợi nhuận. Hồn lao thần niệm vang ở Phương Chí trong đầu. Ngươi xác định. Phương Chí sinh lòng hồng nghi, hắn sở dĩ nén giận đi theo Triệu Võ, liền là bởi vì trong tay hắn tông lệnh bài. Tông lệnh bài không chỉ có là giấy thông hành, càng là người tra được trong phạm vi một dặm phải chăng có yêu thú, cùng yêu thú chuẩn xác giai vị. Lao tử sẽ lừa ngươi hay sao? Hồn lao hử lạnh mắng một câu. Tất nhiên như thế, Phương Chí thanh trùy thủ cất vào trong ngực, đối Vương Bản Tử lưu lại một câu ngươi tự giải quyết cho tốt, liền cũng không quay đầu lại hướng đối diện trong rừng đi đến. Phương huynh, ngươi muốn thoát đội? Tuyệt đối không thể à, yêu thú xâm lâm rất là hung hiểm, ngươi 1/1 không cẩn thận gặp được cao giai man yêu làm sao bây giờ? Vương Bản Tử mặc dù đối Triệu Võ khó chịu, nhưng biết rõ thực lực, vội vàng kêu gọi, hy vọng Phương Chí không nên vọng động. Triệu Võ liệu định Phương Chí không dám rời đi, cười khẩy nói, thoát đội liền thoát đội, đi cũng đừng trở về, làm lao tử hiếm có ngươi dường như, muốn trở về, được một lần nữa trả 10 khối thuần nguyên thạch. Nhưng Triệu Võ, Lý Thanh, Vương Bản Tử không tưởng được là, Phương Chí cũng không quay đầu lại rời đi. Gặp Phương Chí bóng người thật biến mất ở trong rừng rậm, Triệu Võ một trận yên lặng, nhưng rất nhanh thẹn quá hóa giận, hướng về trên mặt đất hung hăng nổ nước miếng nói, không biết điều ra hỏa, thật sự cho rằng cái này yêu thú xâm lâm là hậu hoa viên sao. Đợi đến đại họa lâm đầu thời điểm, có ngươi nếm mùi đau khổ. Tiểu tử, vì cái gì không đánh cái kia Triệu Võ một trận? Yêu thú xâm lâm trên đường, hồn lão có chút không hiểu hỏi. Đánh hắn làm gì? Đánh hắn, bại lộ bản thân tu vi, được không bù mất. Phương Chí mặc dù tuổi nhỏ, lại không ngu, biết rõ không thể hành động theo cảm tính. Nhưng ngươi sớm muộn muốn bại lộ, Trần Phương cùng Bành Vũ hai người, chỉ sợ sớm muộn cũng sẽ xác nhận ngươi. Hồn lao nhắc nhở một câu. Nghe nói lời này, Phương Chí thần sắc nổi lên gợn sóng, hắn mơ hồ chiếm được tin tức, nghe nói lần này Lăng Thiên Hầu gặp Bành Vũ chịu trọng thương, vì đó phẫn nộ. Bất quá tất cả mọi người cho rằng là Lâm Dụ động thủ, bởi vì Trần Phương cùng Bành Vũ còn ở trong hôn mê, cho nên sự tình chân tướng còn chưa bị vạch trần mà ra. Có thể giấu giếm một ngày là một ngày a. Phương Chí cũng biết rõ việc này khó giải quyết, nhưng hắn cũng không hối hận ngày đó sở tác sở vi. Chương 14, hai yêu đánh nhau ngư ông đắc lợi. Lâm Thiến nhận cấp độ kia khi nhục, hắn muốn là nuốt xuống khẩu khí kia, đó mới gọi biệt khuất. Chính Nam Vương, ba dặm bên ngoài, có một đầu nhị giai phong lân mãng, hỏa công là hơn. Hồn lão bận bịu lên chính sự, ở hắn cường hoành thần niệm phía dưới, trong phạm vi 5 dặm yêu thú hắn đều có thể cảm giác được. Nghe đến lời này, Phương Chí ánh mắt tinh mang lóe lên, giống như một đạo bắn ra mũi tên bay lướt tới. Nửa nén hương sau, đầu này nham lân mãng bị lột đi ra thịt, đáng tiền địa phương, đều bị Phương Chí ném vào trong túi trữ vật, đồng dạng Phương Chí còn được đến một khỏa nhị giai tinh hạch. Dạng này một khỏa nhị giai tinh hạch, chống đỡ được 30 khối thuần nguyên thạch. Tiếp xuống ở hồn lao chỉ dẫn, Phương Chí giống như chỗ không người, bởi vì bọn hắn còn ở yêu thú xâm lâm biên giới khu vực, cho nên gặp được mạnh nhất cũng bất quá là tam giai yêu thú. Yêu thú da dày thịt béo, lực lượng cường đại, nhưng linh trí rất thấp, võ giả săn giết thường thường dùng xảo, đến đánh giết. Tỷ như lúc trước Phương Chí chém giết cái kia tam giai thanh thủy quy, chỉ cần dùng lôi đỉnh hoặc hỏa công mài đi yêu thú tinh lực, lại cầm kiếm đánh giết, dạng này an toàn nhất. Phương Chí Bá đạo quét ngang Trích Dương chi lực, một quyền hướng về cái kia ô quy giáp yếu kém địa phương đập tới, chỉ là tam giai yêu thú, trên cơ bản không cần bổ quyền thứ hai. Ỷ vào bản thân có thể so với thất mạch cảnh trung kỳ tu vi, còn có hồn lão dạng này cường hoành cảm giác, Phương Chí ở nơi này biên giới khu vực giống như là một tôn sát thần, ngắn ngủi 3 canh giờ, hắn liền săn giết 5 cái nhị giai man yêu, 3 đầu tam giai man yêu, 1 cái tứ giai man yêu. Đáng tiếc là, tứ giai xích tiêu hổ trong đầu không tinh hoạch, nhưng Phương Chí đem xích tiêu hổ trực tiếp phân thây, nó thịt hổ có thể dùng để nấu canh dùng cho luyện thể. Hổ cốt có thể luyện dược, hổ huyết dùng cho chế phù. 3 canh giờ, Phương Chí thu hoạch 8 khỏa nhất giai tinh hoạch, 3 khỏa nhị giai tinh hoạch, 2 khỏa tam giai tinh hoạch. Những cái này đồ chơi tổng cộng giá trị, có thể so với 3 hạt thuần nguyên đan. Nếu là có thể gặp được ngũ giai yêu thú liền tốt, đồ chơi kia một khỏa tinh hoạch liền chống đỡ được 2 hạt thuần nguyên đan, lại tăng thêm thân nhục da thịt xương cái gì, tính toán đâu ra đấy, cũng đáng 3 hạt thuần nguyên đan. Phương Chí liếm láp khô nước bờ môi, ánh mắt hiển lộ rõ ràng tham lam nói. Đối với người khác mà nói, yêu thú xâm lâm là một cái cơ hội cùng hung hiểm cùng tồn tại địa phương. Nhưng đối với Phương Chí tới nói, đơn giản liền là một cái tự nhiên bảo khố, những cái này yêu thú đơn giản giống như là hành tẩu kim tài. Nếu là nguyên lực sung túc hắn có thể như thu hoạch cơ, thu gặt lấy hắn bản thân nhìn thấy bất luận cái gì yêu thú. Nhưng Đại La Cửu Dương công trước mắt chỉ là phàm cấp công pháp, cơ hồ hắn mỗi hành tẩu nửa canh giờ, liền phải ngồi xuống nửa nén hương thời gian đến khôi phục bản thân công lực. Trên người hắn còn thừa không nhiều thuần nguyên thạch mấy cái canh giờ liền tiêu hao sạch sẽ, có thể khiến cho hắn khôi phục công lực ngoại vật, liền chỉ còn lại thuần nguyên đan. Nhưng thuần nguyên đan quá mức quý giá, Phương Chí tăng trưởng tu vi thời điểm mới sử dụng nó, còn không có xa xỉ đến khôi phục công lực lúc, nuốt thuần nguyên đan. Mẹ, ngươi có cái gì biện pháp, để cho ta khôi phục công lực một chút? Khuynh chân ngồi tĩnh tọa Phương Chí kiên nhẫn có chút không đủ, chủ động hỏi thăm hồn lão. Hồn lão trầm ngâm sau một hồi, nói, Thiên Châu có lẽ có thể đem yêu thú tinh hoạch bên trong nguyên lực tinh luyện mà ra, cũng không tịnh hóa trả lại cho ngươi, liền nhìn ngươi cam lòng không bỏ được. Thật giả? Phương Chí một nghe được bản thân đan điền viên kia Thiên Châu còn có phần này năng lực, tức khắc kinh không biết nói gì. Cắt, bao nhiêu sự tình, Thiên Châu chân chính năng lực, so với cái này mạnh hơn gấp 10 lần, chờ ngươi đến nguyên đan cảnh, liền mới có thể dần dần bắt đầu khống chế nó. Hồn lão dương dương đắc ý nói một câu. Thì như đây, có cái gì chân chính năng lực? Phương Chí cảm xúc phun trào, không kịp chờ đợi hỏi một câu. Hồn lão không kiên nhẫn biểu thị, đến nguyên đan cảnh lại nói cho ngươi, để tránh ngươi tu hành tâm loạn. Dựa theo hồn lão nói tới phương pháp, Phương Chí lấy ra 2 khỏa nhất giai tinh hoạch, đặt ở trong lòng bàn tay, đột nhiên đan điền bên trong Thiên Châu một trận xoay tròn cấp tốc, sinh sôi ra một cỗ thôn phệ chi lực. Cỗ này thôn phệ chi lực đem yêu thú tinh hoạch bên trong ẩn chứa năng lượng từng sợi rút đi, 20 cái hô hấp, như bảo thạch lóa mắt tinh hoạch, lúc này biến thành một khỏa ảm đạm che bụi bằng châu. Khinh phong phất qua, cái này bụi châu liền hóa thành bụi bằng tiêu tán ở giữa thiên địa. Thiên Châu thôn phệ tinh hoạch bên trong nguyên lực sau, lại phun ra quần quần tinh khiết thiên địa nguyên lực dung nhập Phương Chí đan điền khí xoáy bên trong. Nguyên bản luồng khí xoáy như có như không đan điền, luồng khí xoáy trong khoảnh khắc lớn mạnh, như cỡ nhỏ vòi rồng, đồng thời cấp tốc khỏe mạnh trưởng thành lên. Phương Chí cảm nhận được thể nội lần thứ 2 nắm giữ bành trướng lực lượng sau, hơi có kích động nói ra, Thiên Châu đã có tịnh hóa loại bỏ năng lực, vậy ta tu luyện, chỉ cần siêu tập tinh hoạch là được rồi. Cũng không cần phí sức lại đem tinh hoạch hối đoái thành thuần nguyên đan sao. Không sai. Hồn lão phụ lời nói ra. Cái này Thiên Châu đến tuột cùng là cái gì bà bối, không chỉ có thể để cho ta nắm giữ Trích Dương chi lực, còn có thể đưa đến tịnh hóa loại bỏ tác dụng. Phương Chí một trận tắt lưỡi, đã lấy được bảo bối mừng rỡ chi tình, lại tâm thần bất định bất an, nếu là kẻ khác biết hắn nắm giữ một khoảng lịch thiên bà bối. Chỉ sợ sẽ có vô số kẻ người đến cưỡng đoạt. Đến lượt ngươi biết rõ, ta sẽ nói cho ngươi, không nên hỏi cũng đừng hỏi. Hồn lão thờ ơ để tỉnh một câu. Khôi phục công lực sau. Căn cứ hồn lão chỉ điểm, Phương Chí một đường chạm gai tan tác, như chỗ không người, không ngừng hướng yêu thú xâm lâm bên trong xâm nhập. Trên đường đi gặp được yêu thú, dùng nắm đấm quét ngang đánh nổ, ít ỏi có thể gặp được một chút cường hoành man yêu. Nhưng theo lấy Phương Chí xâm nhập, hắn cũng rốt cục tiến vào một chút cường hoành man yêu trong lĩnh vực. Lúc này, Phương Chí nằm ở một gốc cây làm hơn, phía dưới có một cái lục giai vân tức cùng lục giai băng hùng chính đang chém giết, hai cái này xuất sinh sở dĩ chém giết, là bởi vì một gốc nhị phẩm địa tiêu hoa. Địa tiêu hoa cả người tử kim sắc, thuộc về nhị phẩm linh thảo, ngưng thiên địa ngâm tinh, nạp âm dương tinh hoa. Thuộc về phương diện luyện đan hảo đồ vật. Cái này vân tức vốn là nhị phẩm linh thảo thủ hộ giả, đợi đến linh thảo quen thuộc lúc, mới có thể ăn vào. Nhưng địa tiêu hoa thành thục thời điểm, sẽ tản mát ra một cỗ kỳ dị mùi thơm ngát, thế là liền đưa tới cái này băng hùng. Bất quá hai yêu lúc này đã nhanh phân ra thắng bại, Vân Tước rõ ràng chiếm ưu thế, nó kỹ năng thiên phú là tinh thần công kích. Băng hùng mặc dù nắm giữ băng xương công kích năng lực, nhưng nó cẩu thả ra giày túi lại không cách nào ngăn cản Vân Tước tinh thần công kích. Hơn nữa Vân Tước ở linh trí tiếng hơn xa đối nó, cho nên băng hùng bị thua chấp sự vấn đề thời gian. Vân Tước cũng không tốt đến nơi đó đi, miễn cưỡng xem như thắng hiểm băng hùng, trên người thiên lam lông vũ sớm đã vết máu lốm đốm. Phương Chí ngồi chờ ở trên thân cây chờ hai đầu yêu thú suy yếu nhất thời điểm, mang đến ngư ông đắc lợi. Nhưng trời không tội người, ngay ở Phương Chí nhìn chằm chằm phía dưới tình hình chiến đấu lúc. Hồn lão nhẹ giọng nhắc nhở một câu, có một cái tiểu đội đến đây, người mạnh nhất nắm giữ ngũ mạch cảnh đỉnh phong tu vi, đám người này ngươi đều rất quen. Là ai? Phương Chí vẻ mặt nghiêm túc, quan sát phía dưới thế cục, mở miệng hỏi. Lâm Vân Hải cầm đầu Lâm gia tộc nhân. Chương 15, bộ thối nhượng. Vậy mà sẽ gặp được hắn. Nghe được Lâm Vân Hải danh tự, Phương Chí sắc mặt bộc lộ dị sắc, hiển nhiên cùng người này có quan hệ gì. Cùng lúc đó, Vân Tước thi triển ra cường hãn tinh thần công kích, băng hùng rốt cục không địch lại ngã ở trên mặt đất. Ngàn cân hùng thi ngã rơi xuống đất, gây nên đụng oanh minh, quần quần bùi bặm dơ lên. Vân Tước lung lay sắp đổ, linh vũ ưu ám không sáng, nó cũng chịu không nhẹ thương thế. Nhìn thấy một màn này, bí ẩn khí tức ngồi chờ trên cây hồi lâu Phương Chí, mười phần quyết đoán giống như mũi tên hưu từ cành cây bên trên nhảy xuống. Trong tay hiện ra một thanh hàn mang truy thủ. Sắc cơ giáng lâm bỗng nhiên giáng lâm, dã rời không chịu nổi Vân Tước, chỉ mong gặp hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, liền gào thét đều không kịp phát ra, trực tiếp bị Phương Chí truy thủ ngăn trở gà cái cổ, máu tươi vẩy tung tóe. Trước khi chết Vân Tước phát ra không cam lòng lộc cộc câm thanh, yêu thể bị Phương Chí lưu loát ném vào trong túi trữ vật, sau đó lại sẽ cũng đã mới vừa chết không được lâu băng hùng đồng dạng hút vào trong túi trữ vật. Vân Tước chết đi vị trí đằng sau có loạn thảo dày đặc bụi cỏ. Mà ở cái kia bụi cỏ trung gian, thì có một gốc cả người tử kim sắc, phát ra nồng đậm u hương linh hoa. Mùi thơm dường như để thần tỉnh não, làm cho người thân thể sinh ra khát vọng ý, chính là nhị phẩm linh dược địa tiêu hoa. Hoa này cũng đã thành thục, chính là ngắt lấy tốt lúc, Phương Chí trong lòng hơi kích động, lần này thu hoạch quá mức khổng lồ, tổng giá trị khó có thể đánh giá. Khi hắn cầm chùy thủ cắt đứt địa tiêu hoa rễ cây, nắm chặt hoa này cảm nhận được cái kia ôn lương ý lúc, kìm lòng không được liếm láp bản thân khô nước bờ môi, nỉ non. Lần này, thực sự là phát đại tài. Ngay ở hắn mừng rỡ thời khắc, nơi xa trong rừng truyền đến phi nhanh tiếng bước chân, sau đó sáu đạo thiếu niên thân ảnh xuất hiện ở cách đó không xa thân cây. Lâm Vân Hải xuất lĩnh một đám tộc nhân đến sau đó, đứng ở thân cây ánh mắt cảnh giác nhìn qua phía dưới Phương Chí, nhưng khi những cái này thiếu niên lang nhóm nhìn thấy trương này quen thuộc khuôn mặt thời điểm, từng cái sắc mặt đột nhiên nổi lên một vòng cổ quái. Vân Hải ca, ta không nhìn lầm a, trước mắt ra hỏa tựa như là Phương Chí. À, thực sự là Phương Chí, hắn cái này phế vật không phải hẳn là bị trục xuất Thương Hải Tông sao. Nhìn bộ dáng là đột phá thần mạch cảnh, bất quá tiểu tử này lá gan thật lớn, cũng dám xâm nhập yêu lâm 15 dặm. Đám này thiếu niên lang nhóm đứng ở thân cây, khoe miệng ngậm lấy một vòng buồn cười, ánh mắt bên trong còn có lấy một tia trêu tức. Người mặc lộng lẫy lam bảo Lâm Vân Hải, bộ dáng có một chút khí khái hào hùng, hắn nhìn thấy Phương Chí cũng có chút kinh ngạc, nhưng khi hắn dư quang nhìn gặp Phương Chí trong tay địa tiêu hoa sau. Thần sắc không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ. Nhị phẩm linh dược, địa tiêu hoa. Lâm Vân Hải phát ra một tiếng sợ hãi thán phục, hắn từ trên cây nhảy xuống, chăm chú nhìn lấy Phương Chí trong tay linh hoa, mừng rỡ như điên giống như là phát hiện bảo tàng. Ta cự ly lục mạch cảnh, vẹn vẹn còn lại cuối cùng một bước, nếu là có hoa này phụ tá, ta bước vào lục mạch cảnh, chấp nhận ở gần đây. Lâm Vân Hải lầm bầm lầu bầu, mắt lộ ra tình mang, đối Phương Chí vươn tay, quát lớn, "Phương Chí, đem địa tiêu hoa cho ta đưa đến." Còn lại một đám Lâm gia tộc nhân cũng nhao nhao từ trên cây nhảy xuống, bọn họ đi theo Lâm Vân Hải sau lưng, riêng phần mình trên mặt mang xem trọng hí cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng. Có ít người trong mắt thậm chí có một sợi đồng tình, nhưng không có người đứng đi ra ngăn cản, phảng phất Lâm Vân Hải đưa ra yêu cầu là thiên kinh địa nghĩa. Dựa vào cái gì? Phương Chí nắm chặt địa tiêu hoa, thần sắc thong dong, hỏi ngược lại. Lâm Vân Hải không ngờ rằng Phương Chí dĩ nhiên dám cự tuyệt bản thân, lúc này lửa giận tùy tâm mà sinh. Trước mắt phế vật lại dám đối bản thân nói dựa vào cái gì? Ngươi cái này 3 năm đều không thể đột phá thần mạch cảnh phế vật, cũng xin hỏi ta dựa vào cái gì? Nhìn đến ngươi năm nay rốt cục đột phá thần mạch cảnh, để ngươi lòng tin phóng đại a, ngươi có phải hay không quên đi ta nắm đấm đánh ở trên người ngươi mùi vị? Lâm Vân Hải lệ khí hiển lộ, trên người ngũ mạch cảnh đỉnh phong tu vi, ầm vang bộc phát, trên mặt đất bụi đất đều bị nhấc lên một chút. Phương Chí, khuyên ngươi chính là ngoan ngoãn đem điệu tiêu hoa giao ra đi, nhiều năm như vậy ngươi nhãn lực sẽ không một chút tiến bộ cũng không có a. gia hỏa này chính là một tiện cốt đầu, nhất định phải đánh hắn một trận, từ trong tay hắn cướp đi, hắn mới bằng lòng phục. Vân Hải ca, ta thay ngươi động thủ. Họ khác người, đã từng ăn phương gia ta, dùng phương gia ta, bây giờ tìm ngươi muốn gốc linh thảo, ngươi cũng dám nói dựa vào cái gì, thật là không có lương tâm Bạch Nhãn Lang. Những cái này Lâm gia tộc nhân nhóm ngược lại là từng cái mở miệng nghĩa mai nói móc. Phương Chí nghe được những lời này, sắc mặt không khỏi tối sầm lại, không vào Thương Hải Tông lúc. Hắn ở Lâm gia cư trú đoạn thời gian kia, có thể nói là nhận hết Lâm gia tộc nhân khi nhục. Mỗi tháng Lâm gia cho hắn cung phụng, đều sẽ bị người cùng thế hệ cướp đi, nghĩa mai nói móc nhục nhã, càng là chưa bao giờ dừng lại. Dĩ vãng Phương Chí thực lực nghèo nàn, bất lực phản kháng, chỉ có thể yên lặng kháng thụ. Nhưng bây giờ, hắn đã thoát thai hoán cốt, há có thể còn thụ những cái này nhục nhã. Phương Chí đem điệu tiêu hoa để vào trong túi trữ vật, thần sắc lạnh lùng, nhìn qua trước mắt một đám Lâm gia tộc nhân, ánh mắt hàn mang chớp liên tục. Nhưng cuối cùng hắn nhịn xuống cố này nội ý, mạnh mẽ đem tất cả biệt khuất cùng cừu hận đều chế trụ. Ta từ nhỏ thụ Lâm gia dưỡng dục, sâu nhớ ân này, ngày sau chắc chắn báo đáp. Nhớ tới Lâm gia ân tình, từ giờ trở đi, ngày xưa thù hận, ta đều coi như là quá khứ vân yên. Phương Chí hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm trước mắt một đám Lâm gia tộc nhân, sau đó quay người liền muốn rời đi. Nhìn như hắn đoạn văn này, là vì cảm kích Lâm gia ân tình, mới đặc biệt lui bước. Nhưng Lâm Vân Hải đám người nghe đến lời nói, từng cái đều tức giận cười ra tiếng, ở bọn họ nhìn đến, trước mắt Phương Chí nhiều nhất là mới vừa đột phá thần mạch cảnh cặn bã thôi. Hắn thật đúng là coi chính mình vẫn là năm đó thiên tài sao. Ngươi cái này phế vật, có tư cách tha thứ chúng ta sao? Lâm Vân Hải ngửa mặt lên trời cười to, giống như là nghe được thiên đại cười nhạo, sau đó cười lạnh lên tiếng nói, nếu như ta liền muốn nhục nhã ngươi, ngươi thì phải làm thế nào đây đây? Ta sẽ đem ngươi đánh một tháng đều nằm ở trên giường, không thể động đậy. Vốn dĩ dự định rời đi Phương Chí, xoay người lại, lạnh lùng đáp. Làm càn, người nào cho ngươi lá gan này, dám đối Vân Hải ca như thế bất kính. Quỳ xuống cho ta nói chuyện. Lâm Vân Hải sau lưng một cái phổ thông tộc nhân, đồng nhiên giận dữ, giống hệt một cái là báo đi săn hướng về Phương Chí phóng đi, khí thế ầm vang bộc phát, giống như là một thất phi nhanh liệt mã. Kẻ này gọi là Lâm Khoan, có tam mạch cảnh sơ kỳ tu vi. Đừng ra tay quá ác, ta hôm nay muốn hảo hảo tra tấn hắn, nhường hắn hiểu được cái gì gọi là kính sợ. Lâm Vân Hải gặp tộc nhân xuất thủ, lạnh lùng mở miệng dặn dò, ánh mắt lệ khí cuồn cuộn. Vân Hải ca yên tâm, ta trước trêu chọc hắn. Lâm Khoan gần đến Phương Chí trước người, trưởng phong nổi lên sóng biển tư thế, đúng là phàm cấp trung phẩm thương lãng trưởng. Đám này tiểu bối tộc nhân vui xem trọng hí, Lâm Khoan là tam mạch cảnh cường giả đối phó Phương Chí còn thi triển ra võ kỹ, hiển nhiên là muốn lạnh lùng giải quyết đối phương. Đứng nghiêm nguyên địa Phương Chí nhìn về phía hướng về bản thân vọt tới Lâm Khoan, lông mày hơi hơi nhíu lên, thân thể đột nhiên một bên, hướng về sau liền lùi lại ba bước, thong dong tránh thoát hắn thương lãng trưởng đệ nhất thức. Nể tình Lâm gia ngày xưa ân tình, đừng ép ta động thủ. Ép ngươi? Ta Lâm Khoan liền là ép ngươi thì sao? Phế vật phải có phế vật tư thái, họ khác phế vật, quỳ xuống cho ta. Lâm Khoan gặp bản thân một kích không trúng, sinh lòng nổi nóng, dứt khoát điều động bản thân bảy thành thực lực, cấp tốc gần đến Phương Chí trước người. Một cái sen lẫn kinh đảo hải lãng tư thế thương lãng trưởng hung hăng vỗ xuống, phảng phất muốn đem Phương Chí nghiền nát. Bản thân vừa lui lại lui, đều không thể biển rộng trời cao, nhìn đến chỉ có thể động thủ. Phương Chí đứng nghiêm nguyên địa, thần sắc hiện lên vẻ giận dữ. Đám này ra hỏa, chẳng lẽ thật sự cho rằng hắn là bùn nặn sao? Chương 16, lấy chiến ngừng chiến Phương đắc tôn nghiêm. Lâm Khoan thân ảnh một trận đi nhanh, nhanh chân chuồn chuồn lướt nước, gần đến Phương Chí trước người, năm ngón tay mở ra, thương lãng trưởng hướng về Phương Chí khuôn mặt vỗ tới. Hơi có vẻ gấp rút trưởng phong nương theo vang lên. Cái gọi là đánh người không đánh mặt, Lâm Khoan mục đích liền là hung hăng nhục nhã Phương Chí. Nhục nhã người phương thức tốt nhất, không gì bằng ở trên mặt lưu lại một chút ấn ký. Lan. Phương Chí dồn khí đan điền, vừa nộ hét to. Hắn không lùi mà tiến tới, năm ngón tay nắm chặt, một quyền ngang nhiên đập ra, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới cùng Lâm Khoan đại thủ nên đâm vào cùng một chỗ. Toàn bộ trưởng va chạm, chỉ nghe thấy một tiếng như trọng khí chạm vào nhau thanh âm truyền ra. Làm cho người giật nảy cả mình là, Lâm Khoan thế mà bị Phương Chí một quyền đánh lui sáu bước. Lâm Khoan hai chân cơ hồ lâm vào xốp thổ địa bên trong, mới dừng một quyền này vì thế. Tứ mạch chi cảnh. Lâm Khoan thần sắc đại biến kìm lòng không được toát ra một vòng khó có thể tin. Giao thủ ngắn ngủi, riêng phần mình đều rõ ràng đối phương thực lực. Lâm Khoan cảm thụ được hổ khẩu truyền đến tê dại cùng đau đớn, trong lòng toát ra hàn khí, trước mắt Phương Chí dĩ nhiên có tứ mạch tu vi. Lâm gia còn lại tộc nhân nhìn thấy hai người giao thủ. Lâm Khoan lại bị đánh lui, bọn họ trên mặt trêu tức khinh miệt biểu lộ, im bặt mà dừng. Đám này tộc nhân từng cái đều con ngươi co lại thành lỗ kim hình, một bộ giống như là thấy được rung động sự tình bộ dáng. nơi đây đông đảo tộc nhân, biết rõ Phương Chí liên tục 3 năm đều không thể đột phá thần mạch cảnh, năm nay có lẽ miễn cưỡng đột phá, nhưng kẻ này thế mà lập tức nắm giữ tứ mạch cảnh thực lực. Tứ mạch cảnh ở trong Thương Hải Tông môn thiếu niên đệ tử bên trong được xưng tụng là tuấn tú hạng người. Kẻ này chỉ sợ đột phá thần mạch cảnh chí ít có nửa năm, sở dĩ không bước vào nội môn, chỉ sợ là vì đi nhiều một lần thông linh phụ tháp. Thế mà giấu rốt, ti tiện thằng ngai danh, hôm nay tuyệt không thể tha cho hắn. Một nhóm Lâm gia tộc nhân nhìn thấy Phương Chí lộ ra tứ mạch cảnh tu vi tuy nói chấn kinh, nhiều hơn lại là phẫn nộ. Bị một cái phế vật trêu đùa cảm giác, đối với bọn họ mà nói quả thực là một loại sỉ nhục. Đám này Lâm gia tộc nhân bên trong, đều là 3-4 dãy cảnh tu vi, chỉ có Lâm Vân Hải nắm giữ ngũ mạch cảnh cảnh giới, một đám các tộc nhân không hẹn mà cùng đem ánh mắt rơi vào Lâm Vân Hải trên người. Lâm Khoan hiển nhiên không phải Phương Chí đối thủ, tiếp tục đánh xuống, tuyệt đối là tự mình chuốc lấy cực khổ. Ta không có ý cùng Lâm gia kết xuống thù hận, chuyện hôm nay, liền có chừng có mực a, ta cũng đã nể mặt. Phương Chí một chiêu đánh bại Lâm Khoan, không có nửa điểm đinh điểm cảm giác vui thích, ngược lại nhíu mày nói ra. Cùng với cùng đám này hành động theo cảm tính thiếu niên đọ võ, còn không bằng săn giết một chút cao giai man thú có lời. Nơi xa Lâm Vân Hải thần sắc âm tình bất định, cái này phế vật lại có tứ mạch cảnh tu vi. Sự tình trở nên có chút khó giải quyết. Bị Phương Chí một trưởng đánh lui Lâm Khoan, lúc này ánh mắt xích hồng. Một cỗ bất ức oán khí xông thẳng não hải, bản thân thế mà bại bởi một cái phế vật. Bại bởi bị hắn ức hiếp nhiều năm phế vật. Ngươi còn dám hoàn thủ. Ta hôm nay phải phế ngươi. Lâm Khoan nộ khí mọc lan tràn, hôm nay hắn muốn là không lấy được một chút chiến tích, bên người tộc nhân ngày sau sẽ hung hăng chế nhạo hắn. Cái này đáng chết xuất sinh, lại dám không cho bản thân đánh hắn. Phế bỏ hắn, phế bỏ hắn. Lâm Khoan mất đi lý trí, bàn chân giẫm một cái mặt đất, như mũi tên rời cùng bắn ra. Gần đến trước người thời điểm, trưởng phong như mưa, chút xuống, Thương Lãng trưởng không để ý nguyên lực tiêu hao thi triển. Đầy trời mà rơi trường pháp, thanh thế to lớn, không những tốc độ cực nhanh, lại lực lượng hùng hậu vị trí xảo trá. Ngươi đây là tự tìm nhục nhã. Phương Chí ung dung không đổi, đứng nghiêm nguyên địa, khổ hải nguyên đan lộ ra tinh thuần trích dương chi lực tràn vào trên cánh tay gân mạch. Một cái không có chút nào hoa thức không nể mặt mũi năm đấm hướng về trưởng phong ở trung tâm đảo ra, một quyền này thế như trẻ tre. Ép mở cái kia bao hàm đại hải uy thế Thương Lãng trưởng, càng là thuận thế đảo ở Lâm Khoan lồng ngực. Lâm Khoan bàn tay trong nháy mắt huyết thủ mơ hồ, lồng ngực càng là truyền ra xương sườn đứt gãy thanh âm, người cũng bị cỗ này to lớn lực trùng kích hung hăng đập bay, như gãy mất dây con diều, rơi xuống trên mặt đất, ngất đi. Một quyền phân thắng thua. Thu thập xong Lâm Khoan, Phương Chí trừng mắt lạnh lùng chúng tộc nhân, như lao ánh mắt quét vào một đám tộc nhân trên khuôn mặt, hắn không có mở miệng, thế nhưng che kín giận dữ dung nhan cũng đã biểu đạt ra hắn lúc này ý nghĩ. Phương Chí. Lâm Vân Hải tận mắt nhìn qua Lâm Khoan từ bản thân trước mắt bay rơi xuống trên mặt đất, phát ra gầm nhẹ một tiếng. Lúc này Lâm Vân Hải, sắc mặt khó coi đến cực điểm, giống như là một khối đen kịt than đá. Đi theo hắn tiểu đệ, ngay trước mặt hắn bị người đánh bay, đây là hung hăng quất hắn mặt ta. Lâm Vân Hải, ta khuyên ngươi tốt nhất có bao xa lăn bao xa, ta kiên nhẫn là có hạn độ. Phương Chí sắc mặt lạnh lẽo, lần này ngôn ngữ cũng không nể mặt, trực tiếp trách mắng. Vốn đang xem kịch mỉa mai Lâm gia các tộc nhân, giờ khắc này nghe đến âm vang hữu lực mà nói, đều liên tiếp dùng mình một cái. Lâm gia một đám tộc nhân từng cái đều thức thời ngậm miệng lại. Trước mắt cường giả tranh đấu, không còn là bọn họ loại này tiểu cặn bã có thể trộn rộn, lại muốn tiếp tục trộn rộn, rất có thể đại họa lâm đầu. Trước đó dám khi nhục Phương Chí, đó là coi là Phương Chí là một cái phế vật. Hiện tại, Lâm gia các tộc nhân ngay cả một cái dám đều không còn dám thả. So với trong lời nói thuyết giáo, trong hành động uy hiếp, càng dễ dàng tin phục đám này rác rưởi. Lâm Vân Hải nghe được lần này tịch thoại, nổi trận lôi đình, nhất là hắn cảm nhận được sau lưng cái kia từng đạo nóng bỏng ánh mắt. Hắn hiểu được, bản thân lần này không động thủ mà nói, như vậy ngày xưa thành lập uy nghiêm, sẽ tán loạn sụp đổ. Hôm nay không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái, ta Lâm Vân Hải còn mặt mũi nào mà tồn tại. Phế vật, cái này hậu quả là ngươi bản thân lấy được. Thiếp chiêu. Lâm Vân Hải một tiếng gầm thét, tật bộ như phong lướt về phía Phương Chí. Mũi chân hắn liên tục điểm mặt đất 3 lần, mỗi điểm mặt đất 1 lần, tốc độ liền tăng tốc 1 phần, này võ kỹ tên là Cửu Đình Bộ. Cửu Đình Bộ vừa ra, cơ hồ trong chớp mắt liền đến Phương Chí trước người. Lâm gia tộc nhân nhìn thấy Lâm Vân Hải rốt cục xuất thủ, tức khắc lộ ra vẻ mừng rỡ. Lấy Lâm Vân Hải ngũ mạch cảnh đỉnh phong tu vi, đánh bại Phương Chí, tuyệt đối là nắm vững thắng lợi. Đợi đến Vân Hải ca đánh bại kẻ này, chúng ta nhất định muốn hảo hảo nhục nhã hắn, lấy đang Lâm gia uy phong. Đâu chỉ muốn nhục nhã hắn, tốt nhất phế bỏ hắn, cái này phế vật trưởng thành, có lẽ còn sẽ trả thù chúng ta. Lâm gia các tộc nhân cảm xúc phanh động phát biểu lấy bản thân cái nhìn. Giờ này khắc này, đối mặt đột nhiên đánh tới Lâm Vân Hải, Phương Chí cũng là hơi lấy làm kinh hãi, chỉ là ngũ mạch cảnh liền có thể có như vậy tốc độ. Nhìn đến đối phương tập luyện bộ pháp võ kỹ ít nhất là huyền giai tầng thứ. Lâm Vân Hải gần đến trước người, phất tay, bóp ra một đạo thuật quyết, hướng về Phương Chí vị trí một chút, một tôn hư huyễn hỏa mãng lăng không hiển lộ, cái này hỏa mãng nghe thụ chỉ lệnh, ngạo nghệ khổng lồ thân thể liền hướng về Phương Chí cuốn đi. Cái này hỏa mãng du tẩu mặt đất một mảnh cháy đen, nếu là thật cuốn lấy Phương Chí, hạ chàng khó có thể tưởng tượng. Phương Chí, này là huyền cấp hạ phẩm nộ viêm mãng, ngươi cái này phế vật, chỉ sợ cả đời đều không cách nào tiếp xúc đến huyền cấp cao giai võ kỹ, thua ở một chiêu này phía dưới, ngươi cũng xem như mặt mũi sáng sủa. Lâm Vân cùng viêm mãng một trái một phải giáp công Phương Chí, gần đến Phương Chí trước người, hỏa mãng phát ra gào thét bay lên không mà ra, từ thiên hàng muốn gấp chói Phương Chí, Lâm Vân Hải bên phải bên cạnh, thi triển ra đàm tông quyền, thẳng đến Phương Chí cổ họng, ra tay đã chuẩn vướng oan. Chương 17, chỉ có cường giả mới trưởng càn khôn. Đại cục đã định, cái này hỏa mãng thế nhưng là đủ trường tam mạch cảnh đỉnh phong tồn tại, kẻ này thất bại. Phế vật trung quy là phế vật, đem hắn coi như bàn đạp đều ô uế chân. Trước mắt một màn, tăng cường Lâm ra một đám tộc nhân lòng tin, đám người này quét qua lúc trước cầm u. Trong lòng ngất ức cùng e ngại, trong nháy mắt tán đi, chiếm lấy là tinh thần phấn chấn cùng đắc ý. Nhưng đang ở đám người cùng Lâm Vân Hải cho rằng Phương Chí thất bại thời điểm. Từ đầu đến cuối đứng nghiêm ở nguyên chỗ Phương Chí, đồng nhiên ngẩng đầu một cái, trừng mắt đối xử lạnh nhạt quét về phía cái kia xoắn tới hỏa mãng, vẹn vẹn một cái, Phương Chí đồng quang bên trong một đạo yêu dị kim hồng sắc lướt qua. Một cỗ vô hình linh uy đột nhiên tràn ra. Sau một khắc, làm cho người không rét mà run một màn, xuất hiện. Linh uy. Một cỗ vô hình linh uy bao phủ bát phương. Phương Chí nắm giữ lực lượng là bá cực lực lượng, trích dương chi lực. Cỗ này thuộc tính lực là thuần dương chi lực cùng hỏa thuộc tính, dung hợp sinh ra bá cực lực lượng. Trích dương chi lực từ sinh ra một khắc kia trở đi, thì có lấy vượt qua bình thường linh uy. Cỗ này linh uy miệt thị cùng thuộc tính cùng địch thuộc tính, trước mắt đầu này hỏa mãng, nhìn như cuồng bạo dữ tợn, nhưng cuối cùng bất quá là phổ thông hỏa thuộc tính sinh sôi sản phẩm thôi. Lâm Vân Hải thực lực vốn liền không bằng Phương Chí, đông đảo nhân quả trên lệnh phía dưới. Phương Chí tràn ra linh uy trừng mắt đối xử lạnh nhạt quét về phía hỏa mãng thời điểm, cái này cuồng bạo dữ tợn lăng không hỏa mãng thân thể cứng đờ, ở linh uy bao phủ phía dưới, hỏa mãng ầm vang tự động phá thoái, như yên hoa nở rộ sau đó, liền hư không tiêu thất. Ta nói, đừng ép ta, ta sở dĩ không chịu trở mặt là ta nhớ tới Lâm gia ân tình, đã ngươi khăng khăng gây hấn, vậy liền tự gánh lấy hậu quả. Phương Chí bước chân bước ra, tay trái năm ngón tay mở ra, hàm chứa kinh khủng lực lượng đại thủ đống nhiên bắt lấy Lâm Vân Hải hướng hắn đánh tới đàm tông quyền. Cái này nắm đấm bị Phương Chí tay trái dễ như trở bàn tay một thanh bao trùm, ngay sau đó ở đám người còn chưa kịp phản ứng thời điểm, hắn tay phải tả hữu khai cùng hai đại tát tay hung hăng quất vào Lâm Vân Hải ra miệng thịt mềm trên gương mặt. Hai bàn tay xuống dưới, Lâm Vân Hải hoàn toàn thay đổi, quai hàm bệnh phù chảy ra từng tia vết máu, bản thân hắn ở thời khắc này cũng hoàn toàn bị đánh cho hồ đồ, con ngươi đều có chút tăng dã. Thất mạch cảnh trung kỳ lực lượng đối phó Lâm Vân Hải chỉ là ngũ mạch cảnh đỉnh phong, xương là nghiền ép cũng không quá phận. Xin lỗi. Phương Chí một cái vung chân, khiến cho Lâm Vân Hải hạ bàn bất ổn thuận thế quỳ trên mặt đất. Lúc đầu bị đột nhiên đánh có chút thần trí không rõ Lâm Vân Hải, đối mặt bất thình lình nổ tung hét to, đồng quang lần thứ hai bình thường. Lâm Vân Hải bị ép quỳ trên mặt đất một cái tay bị Phương Chí nắm lấy, thanh âm yếu ớt, mập mờ không rõ yếu ớt nói, ngươi, ngươi làm sao sẽ biến như thế mạnh? Ta để ngươi xin lỗi. Phương Chí không có trả lời, lại là một ký đại tắt tay. Hắn tu vi so với trước mắt đám này rác rưởi không biết cao hơn bao nhiêu, vì cố kỵ bọn họ tôn nghiêm, 1 đến 2, 2 đến 3 nhượng bộ đều không có đạt được phải có tôn trọng. Nhìn đến đánh phục bọn họ mới có thể để cho đám này rác rưởi minh bạch, kính sợ tử, là vì sao ý? Ngươi nằm mơ. Ngươi cái này phế vật, ngươi lại dám đánh ta, ngươi nhất định phải chết. Ta sẽ không bỏ qua ngươi, Lâm gia tộc nhân càng sẽ không bỏ qua cho ngươi cái này bạch nhãn lang, ngươi nhất định phải chết. Lâm Vân Hải miệng đầy bọt máu. Phun ra mấy quả răng cấm, hắn cường định tâm thần, ánh mắt che kín tơ máu, gần như gào thét gào thét. Nơi xa đông đảo Lâm gia tộc nhân, nhìn thấy trước mắt một màn này, lúc trước tinh thần phân chấn cùng đắc ý, sớm đã biến mất không thấy gì nữa, chiếm lấy toát ra rung động ý sợ hãi. Lâm gia các tộc nhân hô hấp cấp loạn, có hai người liều mạng dụi mắt, tựa hồ muốn xác nhận bản thân nhìn thấy một màn đến tột cùng là thật hay giả. Trong đó một người kinh ngạc thất thần, đợi chuyển tỉnh lại sau, hướng về phía Phương Chí vội vàng hô, "Phương Chí, thủ hạ lưu tình, Lâm Vân Hải thế nhưng là Lâm Đạo Thiên đệ đệ, ngươi nghĩ rõ ràng hậu quả. Phương Chí, ta thay thế thiếu gia thay ngươi nói xin lỗi, mau thả hắn, ngươi cũng có ta Lâm gia huyết mạch. Lâm Vân Hải thân phận tôn quý, tuyệt đối không thể thụ thương a." đám này các tộc nhân đứng ở đằng xa, cũng không dám tới động thủ, bọn họ trong lòng đều chìm vào đáy cốc. Ngũ mạch cảnh đỉnh phong ở trước mặt Phương Chí một hiệp đều không thể đi xuống, huyền cấp hạ phẩm võ kỹ nộ viêm mãng vẻn vẹn ở đối phương một cái lạnh quét phía dưới liền sụp đổ biến mất. Kẻ này đến tuột cùng mạnh đến cái tình trạng gì? Hắn không phải một cái 3 năm đều không thể đột phá thần mạch cảnh phế vật sao? Trước mắt ra hỏa, thực sự là cái kia phế vật Phương Chí sao? Cố này suy nghĩ tụ tập ở Lâm gia tộc nhân trong lòng, mặc dù hoảng sợ, nhưng bọn hắn biết rõ Lâm Vân Hải tầm quan trọng, từng cái đều biểu diễn cầu tình. Nếu là Lâm Vân Hải thương thế quá nặng, bọn họ những cái này tùy tùng tộc nhân, cũng là muốn nhận luật phạt. Các người đám này cặn bã nếu như lại không nhắm miệng, ta đem các ngươi nguyên một đám đánh bất tỉnh, ném đến cao giai man thú phụ cận trở thành bọn họ đồ ăn. Phương Chí nộ khí chưa tiêu, nghe đến ồn ào thanh âm, trừng mắt quét tới. Một lời chứng uy. Lời vừa nói ra, đi theo Lâm Vân Hải Lâm gia các tộc nhân tức khắc từng cái mặt lộ sợ hãi, từng cái đều ở cùng một thời gian không hẹn mà cùng đóng chặt miệng, con mắt kinh hoàng, chừng như châu linh. Gặp đám này tộc nhân đàng hoàng, Phương Chí đem ánh mắt một lần nữa rơi xuống lúc này quỳ trên mặt đất Lâm Vân Hải trên người. Xin lỗi, nếu như ngươi không xin lỗi, ta sẽ dùng thuộc tính chi lực nghiền nát ngươi gân mạch. Dù coi như ngươi y tốt, thiên phú cũng thấp hơn người bình thường. Phương Chí vẻ giận dữ trách mắng giảng đạo. Ha ha ha, ngươi có lá gan liền phế bỏ, ngươi cái này rác rưởi có lá gan này sao? Ta cho ngươi biết, ngươi xong đời, ngươi dám làm tổn thương ta, ca của ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Hiện tại ngươi hướng về ta quỳ xuống cầu xin tha thứ, còn kịp. Cho người khó có thể tin tưởng là, Lâm Vân Hải trừng lớn hai con ngươi, cao ngất không sợ, ngửa mặt lên trời cười to, gây hấn tư thái càng là không giảm mảy may. Phương Chí trên mặt nộ khí dần dần hướng về sát khí tới gần, vẻ giận dữ dần dần hạ nhiệt độ, xương sắc dần dần leo đến mặt mũi. Trước mắt hắn càng là hiện lên một cái làm hắn hận ý như biển người. Phương Chí thiên tài quang hoàn biến mất thời điểm, Lâm ra một đám người trẻ tuổi, đối với hắn tổn thương cực sâu người bên trong, thì có Lâm Đạo Thiên. Gia hỏa này đã từng không chỉ một lần đánh đập qua Phương Chí, mỗi lần đối với hắn đều ra tay vô cùng ác độc, nhường Phương Chí ở trên giường nằm bên trên một đoạn thời gian. Bây giờ Lâm Đạo Thiên đã là chính là Thương Hải Tông thập đại thiên kiêu một trong, tu vi so với Lâm Dụ đều muốn cao hơn một chút. Ngươi cái này khác họ Vương Hữu, nếu không phải là ta Lâm gia cho ngươi một miếng cơm ăn, ngươi đã sớm chết, ngươi còn dám đánh ta. Lâm Vân Hải liễu lo không ngừng, hắn tự tin lấy huynh trưởng chỗ dựa, tin tưởng vững chắc Phương Chí tuyệt không dám đả thương bản thân, cho nên trắng trợn nhục nhã. Nhưng ở giờ phút này, Phương Chí ánh mắt một sợi hàn mang chớp mắt lướt qua, Lâm Vân Hải thấy được, hắn nhìn thấy cái này hàn mang trong nháy mắt thân thể không nhịn được dùng mình một cái. Lúc đầu chính đang lớn tiếng chế giễu Lâm Vân Hải, vô ý thức nhắm lại miệng. Phương Chí chậm rãi nâng lên tay phải, cái kia thanh tú trên khuôn mặt lộ ra yêu dị tiêu dung, hắn tay phải đột nhiên bao trùm lên một cỗ kim hồng sắc giao hòa lực lượng quang mang, cỗ này quang mang hàm chứa bành trướng bá đạo lực lượng. Cỗ này lực lượng ở Phương Chí thao túng phía dưới, sống sờ sờ bị ngưng luyện trở thành 5 đầu nguyên lực tiểu xà. Như ngươi mong muốn, nhìn đến ngươi cũng đã làm tốt nửa đời sau làm phế vật rất ngộ. Chương 18, mở mày mở mặt sơ có thu hoạch. Phương Chí điều khiển trong lòng bàn tay du tẩu nguyên lực tiểu xà, thình lình hướng về Lâm Vân Hải đan điền đánh tới. Trong nháy mắt, tự tin thân phận Lâm Vân Hải sắc mặt đống nhiên kịch liệt biến hóa, hắn cảm nhận được một cỗ hàn phong thấu xương hủy diệt chi ý. Một cỗ mãnh liệt bất an sinh sôi ở trong lòng hắn, Lâm Vân Hải không phải đồ đần, hắn nháy mắt liền hiểu. Trước mắt Phương Chí, sắc thực dám phế đi hắn. Lâm Vân Hải khuôn mặt đống nhiên vặn mèo, ánh mắt sợ hai bén nhọn thất thanh nói, không. Ta sai rồi, Phương Chí ca, ta sai rồi. Ta xin lỗi ngươi, ta sai rồi. Lúc đầu cỗ này nguyên lực lập tức liền muốn đánh vào Lâm Vân Hải thể nội, muốn hủy đi đối phương gân mạch. Phương Chí nghe vậy, động tác hơi hơi một trận. Nhìn thấy mình lời làm ra tác dụng. Lâm Vân Hải dọa khóc ròng ròng, một tay quất lấy bản thân vài tát, khóc không thành tiếng cầu xin tha thứ. Ta cái này tạm thoái không nên treo chọc ngài, là ta không đúng, cầu ngài tha thứ ta nguyện ý xuất ra 5 hạt thuần nguyên đan đến chỗ tội. Không, 7 hạt thuần nguyên đan, chỉ cần ngài có thể tha thứ ta. Cảm nhận được 5 đầu kim sắc nguyên xà phát ra từng tia kinh khủng khí tức, Lâm Vân Hải không nói 2 lời liền nhận túng. Cùng tính mệnh cùng căn cơ so sánh, mặt mũi và tôn nghiêm là cái dám gì. Lâm Vân Hải quỳ vô cùng lưu loát, tay trái ôm lấy Phương Chí đùi phải, tay phải quất lấy bản thân tắt hai, khóc thành một cái nước mắt người, hung hăng nhận lầm. Chân thực biểu hiện lộ ra, nhận thức đến tự thân sai lầm bộ dáng. Nơi xa một đám Lâm gia tộc nhân nhìn thấy một màn này, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, nghiễm nhiên một bộ gặp quỷ bộ dáng. Luôn luôn cao ngạo không bị trói buộc thiếu gia, còn có bộ này gương mặt. Lâm Vân Hải, ta biết rõ ngươi không phục, ít ở trong đó đóng kịch. Lần này ta tha ngươi, muốn nếu có lần sau nữa, ta tuyệt không nương tay. Phương Chí cũng không phải đồ đần, một cái liền xem thấu cái này vụng về diễn kỹ, nhưng thụ ân đối Lâm gia hắn, nhìn thấy Lâm Vân Hải nhận túng, cũng không đành lòng lại tiếp tục động thủ. Hắn từ nhỏ ở Lâm gia lớn lên, hôm nay nếu là thật phế đi hắn, vậy Phương Chí ngày sau nên như thế nào đối mặt Lâm gia dưỡng dục tri ân? Như thế nào đối mặt bản thân cứu cứu? Một cước đem Lâm Vân Hải đá đến một bên, gia hỏa này thuận thế ngã xuống đất, quỳ trên mặt đất liên tục dập đầu quỳ lạy, thấp thỏm lo âu hô hào, tạ ơn Phương Chí ca tha ta mạng chó, tạ ơn Phương Chí ca khoan dung đại độ, ta đây cặn bã về sau lại cũng không dám. Mấy người các ngươi, chẳng lẽ không có nhận biết bản thân sai lầm sao? Phương Chí trừng mắt đối xử lạnh nhạt quét về phía còn lại một đám Lâm gia tộc nhân, lòng bàn tay nhảy lên nguyên lực tiểu xà, thình lình hướng về bọn họ phương hướng nhảy nhót lấy. Phế bỏ Lâm Vân Hải có lẽ khó có thể hướng Lâm gia bàn giao, nhưng đám này phụ thuộc tộc nhân liền là một chuyện khác. Lúc trước đám người này toái ngữ không ngừng, ồn ào không chịu nổi, Phương Chí sao lại coi như không nghe được. Khoản nợ này cũng không thể cứ tính như vậy. Sinh lòng kinh hoàng Lâm gia các tộc nhân, nghe vậy sau đó, từng cái sợ hãi đan xen đối mặt. Những người này đánh lấy run rẩy, trong miệng không biết lẩm bẩm cái gì. Có người muốn giải thích, nhưng ánh mắt cùng Phương Chí giận mắt đối mặt cùng một chỗ sau, đáy lòng đều toát ra một cỗ lương khí, không nói lời gì liền quỳ đến trên mặt đất, đem đầu chôn đến trong đất. Dẫn đầu quỳ xuống người kia, thanh sắc kinh hoàng cầu xin tha thứ, Phương Chí ca tha thứ ta cái này không nên thân tộc nhân, ta có tội. Thoại âm rơi xuống, gia hỏa này đem đầu nhấc hơi cao một chút, hung hăng rút bản thân hai bậc hai, sau đó lại mau đem đầu vùi sâu vào trong đất. Sợ nhắm chúng Phương Chí không khoái. Nhìn thấy một màn này, Phương Chí lộ ra vẻ giận dữ dần dần biến mất, lộ ra hài lòng biểu lộ. Còn lại một đám tộc nhân gặp có mô bản xuất hiện, nháy mắt liền hiểu. Từng cái không hẹn mà cùng quỳ xuống mở miệng cầu xin tha thứ, quất lấy bản thân tắt hai, khẩn cầu Phương Chí tha thứ, người liền can đem đầu quy củ vùi sâu vào trong đất. Quỳ thật chỉnh tề cả đám người, bắp chân bụng đều đang run lên, sợ Phương Chí đem lửa giận giận cho đánh mèo đến bọn họ trên người. Tính các ngươi thức thời. Phương Chí nhìn qua túi đầu một đám người, trong lòng chảy xuôi qua một trận thoải mái chi khí. Trong lòng hầm hực quét sạch xanh xanh, lúc này mới đem lòng bàn tay nguyên lực tiểu xà tản ra. Lâm Vân Hải, đợi ngươi sau khi trở về nói cho Lâm Đạo Thiên, ta sẽ đi tìm hắn, sẽ đem ngày xưa đông đảo nợ cũ một bút hảo hảo xử lý, ta Phương Chí nhớ ân càng thù dai. Phương Chí ca. Ngươi nói đùa. Quỳ trên mặt đất Lâm Vân Hải, đầu đều không dám nhấc, đánh lấy run rẩy đáp lại một câu. Phương Chí không có lại nhiều lời, mà là bước lấy bộ pháp hướng sâu thẳm yêu thu xâm lâm xuất phát, trước mắt một nhóm ngu xuẩn, chỉ là ngăn khuất hắn trên đường một khối chướng ngại vật thôi, đá văng ra là được rồi. Gia hỏa này không đáng, cũng không xứng, nhường hắn lãng phí quý giá thời gian. Ước chừng qua một nén nhang, như thế một đám người, liền trọn vẹn trên mặt đất quỷ có một nén nhang thời gian. Một nén nhang sau, Lâm Vân Hải ngẩng đầu, hắn xích hồng ánh mắt nhìn về phía Phương Chí rời đi phương hướng. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Sắc mặt tân tóc đỏ tím, giống như là bị nhận lấy cực lớn sỉ nhục, hắn song quyền nắm chặt một túm bùn đất, khớp nối kéo kẹt vang, hiển nhiên là phẫn nộ đến cực hạn. Ta tất để cho ta ca, tự tay giết ngươi. Lâm Vân Hải trong cổ họng phát ra một đạo âm hàn khàn giọng chói tai chi ngữ. Yêu thú xâm lâm bên trong, Phương Chí phi nhanh ở trên đường, hồn lao thần niệm truyền âm nói, tiểu tử, tâm tư ngươi quá mềm, ta nếu là ngươi, hôm nay nhất định phế bỏ hắn. Bất quá, ca ca hắn Lâm Đạo Thiên chính là nguyên đan cảnh cương địch. Ngươi không sợ sao? Sợ có thể được để cho ta lấy được tôn nghiêm sao? Phương Chí hỏi ngược lại. Nhưng ngươi hiện tại mới chỉ là ngũ mạch cảnh, tuyệt không thể nào là nguyên đan cảnh đối thủ. Hồn lão nhắc nhở. Lâm Đạo Thiên là Lâm gia thanh niên tài tú ở Thương Hải Tông người mạnh nhất, viễn siêu Lâm Dụ nhị trọng thiên thực lực, là Lâm gia niên đại một đời công nhận người mạnh nhất, vô cùng có hy vọng. Phương Chí mũi chân điểm một cái thân cây, nhảy lên cách xa mấy mét, ánh mắt như điện, thân ảnh phi nhanh, cười lạnh đáp lại nói, nguyên đan cảnh mà thôi. Ta và hắn chỉ là có chút cự ly, cho ta một chút thời gian liền có thể di bổ. Ít nói nhảm, cho ta man yêu xác thực vị trí, ta muốn tài nguyên, chồng chất như núi tài nguyên. Phương Chí cái kia một đôi tinh khiết trong mắt, tuôn ra cuồn cuộn tham lam chi dục. Cái kia khát vọng mạnh lên tín niệm, khiến cho hắn nhiệt huyết sôi trào. Phía đông bắc hướng, bảy dặm bên ngoài, ngũ giai thiết hoa xà. Thời gian như thoi đưa, ngắn ngủi ba ngày, Phương Chí liền thu lấy được ba khỏa lục giai yêu tinh, bốn khỏa ngũ giai yêu tinh. 9 khỏa tứ giai yêu tinh cùng một số tam giai yêu tinh. Những vật phẩm này tổng giá trị cũng đã vượt qua trên 100 hạt thuần dương đan. Yêu thú xâm lâm một bãi cỏ bên trong, Phương Chí trước người để đó một đống đủ mọi màu sắc yêu tinh, vừa đến tứ giai yêu tinh toàn bộ đều trồng chất ở trước mặt hắn, lấy cung cấp hắn tu hành. Ngũ, lục giai yêu tinh có giá trị không nhỏ, một khối liền chống đỡ được 10 hạt thuần dương đan, lấy ra tu hành, quá mức lãng phí. Đả thông đệ lục mạch, dùng siêu tập vừa đến tứ giai yêu tinh liền đủ để. Phương Chí kết ra thuật ấn phức tạp lại biến hóa khó lường, còn có lấy tăng thương tuế nguyệt khí tức. Ấn quyết mỗi biến ảo một lần, thai nghén ở đan điền bên trong bạch châu xoay tròn liền sẽ ra tốc một phần. Kết ra mấy trăm lần ấn quyết sau, Phương Chí bỗng nhiên mở ra hai mắt, trong miệng phát ra một cái tăng thương tuế nguyệt đơn âm tiết nói. Sau một khắc, Phương Chí thể nội lỗ chân lông toàn bộ mở ra, đan điền bên trong bạch châu lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ xoay tròn lấy, đồng thời sinh sôi ra một cỗ thôn phệ chi lực. Chương 19, tinh thần lệnh ra dược vương cốc mở. Cỗ này thôn phệ chi lực mục tiêu minh xác, lao thẳng tới đống này yêu tinh, chỉ thấy những cái này ngũ thải lộng lây yêu tinh bên trong ẩn chứa bàng bạc lực lượng, lại bị cỗ này thôn phệ chi lực mạnh mẽ rút ra. Một cỗ tinh hoạch nguyên lực hội tụ thành mấy đạo dòng nước dung nhập Phương Chí trong lỗ chân lông. Cỗ này dòng nước vào lỗ chân lông lại đi vào trong gân mạch, cuối cùng toàn bộ hội tụ đến đan điền bên trong Thiên Châu bên trong. Thiên Châu đối với vọt tới lực lượng ai đến cũng không có cự tuyệt, toàn bộ thôn phệ. Đợi Thiên Châu đem cỗ này nắm giữ tạp chất lực lượng loại bỏ ngưng tụ sau, Thiên Châu lại đem cỗ này lực lượng trả lại đến Phương Chí trích dương khí xoáy. Luồng khí xoáy thôn phệ cỗ này lực lượng sau, dần dần bành trướng mở rộng. Khát vọng trưởng thành mầm non chiếm được dịch dinh dưỡng, liều mạng tăng lớn lấy. Đợi trích dương luồng khí xoáy phát triển đến trình độ nhất định lúc, tràn ra lực lượng chảy xuôi đến bế tắc đệ lục mạch miệng. Một canh giờ sau, đệ lục mạch rốt cục vì đó đã thông. Phương Chí thể nội truyền đến quần quận kinh lôi thanh âm, hiện lộ khí chất cũng càng xuất trần, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có lấy một cỗ cường giả khí tức. Hao phí gần giá trị 50 hạt thuần dương đan tài nguyên, mới đưa đệ lục mạch đả thông. Phương Chí cảm nhận được thể nội ngang dọc lực lượng, âm thầm so sánh sau, cảm thấy bản thân lúc này hẳn là có thể cùng bắt mạch cảnh cường giả tối đỉnh một trận chiến. Nếu là hắn toàn lực thi triển thiết sơn kháo, chỉ sợ chỉ có cửu mạch cảnh cường giả có thể chống cự. Dạng này cảm giác, rất tốt. Tiểu tử, đừng đắc ý quá sớm. Ngươi tấn cấp thất mạch cảnh, chỉ sợ ít nhất phải cần 500 hạt thuần dương đan, bắt mạch cảnh chỉ sợ được mấy ngàn hạt, ngươi nghĩ qua đi đâu làm nhiều tiền như vậy sao? Ngươi đang nói đùa a? Nghe được tin tức này, Phương Chí bản năng phản ứng, sau đó khỏe miệng hung hăng run rẩy. Mấy ngàn hạt thuần dương đan. Hắn Phương Chí dù coi như ở yêu thú xâm lâm mệt mỏi không ngủ không nghỉ, chỉ sợ cũng phải cần một tháng mới có thể góp nhặt phần này tài nguyên a. Thân mạch cảnh, cần thiết tu luyện tư nguyên liền kinh khủng đến bậc này cấp độ, cái kia làm bản thân bước vào nguyên đan cảnh đây. Nhất niệm đến bước này, Phương Chí chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Thời gian thấm thoát, thời gian như thoi đưa, chỉ chớp mắt hơn nửa tháng đi qua. Đi qua nửa tháng ở trong yêu thú xâm lâm chém giết ma luyện, Phương Chí thu hoạch tương đối khá. Trong túi trữ vật có 2 khỏa bát giai yêu tinh, 5 cái thất giai yêu tinh, 13 viên lục giai yêu tinh, gần 40 khỏa ngũ giai yêu tinh, một số vừa đến tứ giai yêu tinh. Khoản tài phú này nhường Phương Chí thành làm một cái người giàu có. Một khỏa tốt nhất bát giai yêu tinh giá trị trên 100 hạt thuần nguyên đan, là luyện đan chế phủ tuyệt hảo vật liệu. Thất giai yêu tinh đồng dạng như thế, giá trị hơi kém đối bát giai yêu tinh. Vẹn vẹn là yêu tinh tổng giá trị, chỉ sợ cũng vượt qua 700 hạt thuần nguyên đan. Hắn trong túi trữ vật còn tồn phóng vô số kể yêu thú da lông, gân cốt, huyết nhục. Xuất thân bần hàn Phương Chí, biết rõ cùng khổ thời gian dày vò, cho nên hắn đang săn giết yêu thú, chỉ cần phát hiện có giá trị đồ vật, hết thể ném đến trong túi trữ vật, một phần vạn ngày nào đó dùng được đây. Sơ bộ tính toán, những cái này yêu thú huyết nhục da lông đoán chừng cũng đáng mấy trăm hạt thuần nguyên đan. Còn có một gốc giá trị khó có thể tính ra địa tiêu hoa. Đồng dạng hắn thừa dịp ở yêu thú xâm lâm khoảng thời gian này, còn khổ tu mình ở thông linh phù tháp lấy được quyển kia huyền cấp trung phẩm võ bí mật địa dung nham tương. Đi qua nửa tháng luyện tập, Phương Chí không thể không cảm thán, võ bí thuật uy lực, nhất là sử dụng trích dương chi lực thi triển ra địa dung nham tương, uy lực đơn giản cho người tặc lưỡi. Lấy hắn bây giờ lục mạch cảnh trung kỳ tu vi, dù coi như đối mặt cửu mạch cảnh trung kỳ cường giả, Phương Chí cũng có lòng tin cùng đối phương một trận chiến. Phần này lực lượng là nguồn gốc từ trích dương chi lực bá đạo, thiết sơn kháo như bẻ cảnh khô lực lượng cùng địa dung nham tương kinh khủng thần uy. Phương Chí nguyên bản dự định tu vi đi đến thất mạch cảnh lúc lại về tông môn. Nhưng bởi vì chiếm được một tin tức trọng yếu, hắn và hồn lao thương nghị sau đó, liền ngựa không dừng vó hướng tông môn chạy về. Yêu lâm bên trong, một tên sắc mặt trắng bệch lam bảo thanh niên cùng Phương Chí sóng vai phi nhanh. Phương Minh, nhiều nhất tiếp qua nửa canh giờ liền đến tông môn kết giới cửa ải, lần này đa tạ ngươi trượng nghĩa xuất thủ, bằng không thì ta liền ăn nghỉ chỗ này. Cái này thanh niên gọi Đường Hình, là Thanh Vân Phong đệ tử. Đường Hình ở yêu lâm săn yêu thời điểm, ngoài ý muốn đụng gặp một cái bát giai man yêu, trong lúc nguy cấp phía dưới, Phương Chí chém giết man yêu cứu tính mạng hắn. Sống sót sau tai nạn Đường Hình, nhìn thấy Phương Chí như vậy dũng mãnh phi thường, liền chủ động tự báo ra môn, muốn ôm lên căn này của trụ. rời đi tông môn một đoạn thời gian Phương Chí, trùng hợp muốn biết tông môn một chút tình huống, liền cùng hắn hàn huyên, biết được tam đại tông môn rốt cục siêu tập đủ giải rác ở Bắc vực tinh thần lệnh. Tinh thần lệnh siêu tập đủ, đây cũng là mang ý nghĩa, Dược Vương Cốc sẽ ở gần đây mở ra. Dược Vương Cốc ở Thương Hải Tông 300 dặm bên ngoài một chỗ mê vụ trong núi sâu, nơi đây là Bắc vực tứ đại cấm địa một trong. Dược Vương Cốc là một chỗ di tích viễn cổ, muốn bước vào nơi đây, nhất định phải cần chìa khóa. Mà tinh thần lệnh chính là mở ra tòa này di tích chìa khóa. Tinh thần lệnh tuy là một khối, lại chia làm 9 phần, mỗi lần sử dụng qua một lần sau, tinh thần lệnh liền sẽ hóa thành 9 phần tán lạc Bắc vực từng cái địa phương. Tinh thần lệnh cần nghỉ ngơi chí ít 5 năm, mới có thể một lần nữa tụ tập xong tinh thần chi uy. Cự ly lần trước Dược Vương Cốc mở ra, đã là 10 năm trước sự tình. Lần này Dược Vương Cốc mở ra đối với Phương Chí mà nói, được xưng tụng là gặp đúng thời, tuyệt hảo cơ duyên. Bởi vì, mặc dù tinh thần lệnh là thông hướng Dược Vương Cốc chìa khóa, nhưng di tích có đông đảo cấm chế trận pháp hạn chế. Tiến vào Dược Vương Cốc nhân số cùng tu vi đều có lấy cường hạn chế. Nhân số không được vượt qua 30 người, tu vi không thể vượt qua nguyên đan cảnh nhị trọng thiên. Một khi vượt qua này tu vi, tiến vào Dược Vương Cốc, cũng sẽ bị sát kiếp trận cảm ứng được, sát kiếp trận sẽ ở trong nháy mắt đem hắn mặt sát. Vì lấy được nhiều hơn tu luyện tư nguyên, Phương Chí cùng hồn lao thương nghị sau đó, quyết định đi trước Dược Vương Cốc xông vào một lần, như thế thượng đẳng cơ duyên cơ hội, nếu là bỏ qua, tuyệt đối sẽ thương tiếc cả đời. Cự ly vào tông môn kết giới nhập khẩu càng ngày càng gần, trên đường đụng phải càng ngày càng nhiều tông môn đệ tử. Náo nhiệt huyên náo thanh âm cũng vang lên theo, đợi cho kết giới nhập khẩu thời điểm, đường hình đối Phương Chí chắp tay, đầy cõi lòng cảm kích nói ra, Phương Minh, ân cứu mạng, đường mộ khắc trong tâm khảm, về sau phải dùng ta, cứ tới Thanh Vân Phong tìm ta, đường mộ tuyệt không chối tử. Huynh đệ khách khí, người ta đồng tông đồng nguyên, ta cứu ngươi là theo lý thường nên. Phương Chí khiêm tốn. Ngay ở hai người treo trò chuyện chuẩn bị riêng phần mình rời đi thời điểm, đột nhiên, nhập khẩu chuyển tống trận một đạo tinh quang lấp lóe. Bốn đạo bóng người xuất hiện ở Phương Chí bên cạnh bọn họ. Người cầm đầu là Triệu Võ ôm hắn tình nhân cũ Lý Thanh, Vương Hạo đi theo hắn cái mông đằng sau, còn có một tên non nớt đệ tử. Nhìn đến đám người này là muốn dự định lên núi săn yêu. Cựu nhân gặp mặt, phá lệ đỏ mắt, Phương Chí chú ý tới Triệu Võ một đoàn người cũng nhìn thấy hắn. Triệu Võ nhìn thấy Phương Chí sau, đầu tiên là sững sờ, sau đó nhíu mày ảnh chân dung là nghĩ tới cái gì, lúc này kinh ngạc cười nhạo nói, "Ù, tiểu phế vật, ngươi thế mà còn sống đây, có chút năng lực à?" Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, một lời chi ngữ có thể hủy dung dế. Lần trước bị Phương Chí phất mặt mũi sau, Triệu Võ tâm sinh tật hận, trở lại tông môn bên trong đặc biệt nghe ngóng Phương Chí thân phận. Biết được hắn là 3 lần trùng kích thần mạch cảnh thất bại phế vật sau, Triệu Võ liền lập hạ quyết định, nếu là Phương Chí từ yêu thú xâm lâm bên trong trở về, liền nhất định muốn hảo hảo giáo huấn, không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn. "Phương huynh, ngươi còn sống? Thật sự là quá tốt rồi." Vương Hạo nhìn thấy gần một tháng chưa gặp Phương Chí sau, sinh lòng vui vẻ, hắn nguyên lai tưởng rằng Phương Chí chết ở yêu thú xâm lâm đây. Vương Hạo vội vàng tiến lên, giống như là hồi lâu không gặp huynh đệ, cho Phương Chí một cái bền chắc ôm, nhưng lại lặng yên đối với hắn khẩn cấp dỉ thai nói, "Phương huynh, đi mau, Triệu Võ muốn tìm ngươi phiền phức." "Vương bản tử, cho lão tử cút sang một bên, đại gia ta dù sao cũng là tam mạch cảnh cường giả tối đỉnh, sao lại nghe không được ngươi toái ngữ?" Triệu Võ sắc mặt tối đen, tức giận mắng chửi. Vương Hạo nháy mắt dùng mình một cái, sắc mặt trắng bệch, vung lỏng ra Phương Chí, liên tục cho hắn nháy mắt ra dấu, ra hiệu hắn đi mau. Thế nhưng Vương Hạo phát hiện, Phương Chí bất vi sở động, ngược lại từ đầu đến cuối khỏe miệng ngậm lấy một vòng cười khẽ, một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Gia hỏa này, là kẻ điếc, chẳng lẽ thật muốn bị đánh sao? Nhìn thấy cái này cười khẽ, Vương Hạo cấp bách khó giàn nổi, trong lòng thầm mắng Phương Chí không biết nặng nhẹ, sớm biết rõ liền không lên tiếng điểm tình hắn. Lý Thanh ở bên kiều mị cười nói, vị này gọi là Phương Chí tiểu ca, ngươi đều đại họa lâm đầu, thất thần làm cái gì đâu, còn không mau hướng Triệu Võ ca nhận lầm. Nhận lầm? Hắn hôm nay nếu là quỳ xuống đem ta ra châu giày liếm sạch sẽ, ta ngược lại là có thể buông tha hắn. Triệu Võ ôm Lý Thanh, bàn tay không thành thật ở nàng trên cặp mông du tẩu, dâm tà mà cười. Phương Minh, chuyện gì xảy ra? Có người tìm ngươi phiền phức. Lúc đầu quay người cáo từ đường hình, nghe đến chói tai thanh âm, quay người lại lượn quanh trở về. Khi hắn đến Phương Chí bên cạnh, nhìn thấy lúc này kêu gào Triệu Võ sau, nhíu mày, cảm thấy gia hỏa này giống như khá quen. Lúc đầu nhất thời kêu gào thậm chí cuồng ngạo Triệu Võ, nhìn thấy đường hình sau, sắc mặt đống nhiên biến đổi, nghiễm nhiên giống như là học sinh gặp được lao sư dường như. Triệu Võ sắc mặt trắng nhợt, sờ lấy Lý Thanh cái mông móng nuốt, đều vội vàng thu vào, vội vàng đứng nghiêm nguyên địa, run rẩy run lên mở miệng nói ra, đường. Đường đà chủ, ngài. Ngài làm sao cũng ở. U, hai người các ngươi nhận biết. Phương Chí sắc mặt cười khẽ, ánh mắt hiện ra từng tia hàn mang, quay đầu hướng Đường Hình hỏi. Cảm nhận được cái này trong lời nói sắc bén, Đường Hình cũng không nốc, mơ hồ đánh hơi được không tốt mùi, vội vàng giải thích nói, chỉ là gặp qua, gia hỏa này hẳn là chúng ta thanh niên môn thành viên, Phương Huynh đừng hiểu lầm. Đường Hình, các ngươi thanh niên môn rất lợi hại nha. Phương Chí thở ơ cười nói ra. Đường Hình nghe vậy hung hăng dùng mình một cái, hắn biết rõ trước mắt Phương Chí, là một quyền liền đem bắt ra yêu thú đánh chết cường giả. Nhân gia nói như vậy, đơn giản là ở hung hăng quất hắn mặt. Mặt đỏ tới mang thai Đường Hình. Lửa giận công tâm, con mắt phun ra lửa giận, hung dữ nhìn chăm chú về phía Triệu Võ. Thằng ngu này, sớm không xuất hiện, muộn không xuất hiện, hết lần này tới lần khác tại hắn rốt cục cho Phương Chí lưu lại ấn tượng tốt thời điểm đi ra quấy rối. Thật hắn mãi mãi biết làm dối. Triệu Võ trong lòng lộp bột một tiếng, khủng hoảng sinh sôi ở trong lòng. Cái này hắn mẹ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Bản thân đả chủ vì cái gì xưng hô Phương Chí cái này phế vật là huynh? Vương Hạo cùng Lý Thanh đều ngu mắt. Một bộ mơ hồ không hiểu bộ dáng. Đường Hình một cái nhanh chân, lửa giận thiêu đốt, ngũ mạch cảnh đỉnh phong tu vi bộc phát, bàn tay xoay tròn mang theo quần cuộn kình phong hung hăng hướng về Triệu Võ hai gò má rút đi. Cho ta Phương Chí đại ca quỳ xuống. Ngươi một cái không nên thân ngu xuẩn, mù ngươi mắt chó, biết rõ trước mắt người là người nào không. Đường Hình một bạt thai này rất là sử bú sữa khí lực, bàn tay hoàn toàn là xoay tròn quất vào Triệu Võ trên mặt. Thanh thúy vang rội dính tiếng vỗ tay kết hợp âu ngôn với ngữ. Trong nháy mắt liền đưa tới đông đảo Thương Hải Tông các đệ tử chú ý. Triệu Võ gương mặt trong chốc lát sưng trở thành màn đầu, rỉ ra từng tia máu tươi, hắn bưng bít lấy bản thân gương mặt, thần sắc hoàn toàn là, chấn kinh, hoảng sợ, nghi hoặc. Đà chủ sao lại muốn đánh ta? Hắn tựa như là thay Phương Chí ra mặt. Thương Thiên A, cái này hắn mẹ đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra A? Biết rõ Phương Chí đại ca là ta người nào sao? Hắn thế nhưng là ta cứu mạng ân nhân, mù ngươi mắt chó. Liền hắn ngươi cũng dám mắng, ngươi là đánh ta Đường Hình mà sao? Đường Hình thở phi phi, ánh mắt lại xích lưu vòng vo phía dưới, hắn cố ý không có báo ra Phương Chí tu vi. Nếu là báo ra Phương Chí tu vi, chẳng phải là cho người ta một loại, sợ người cường quyền sợ ý. Tương phản, nói Phương Chí là bản thân cứu mạng ân nhân, đã có thể cho người lý giải, còn trong lúc vô hình tăng tiến hắn và Phương Chí tình nghĩa. Biết được Phương Chí là bản thân đà chủ cứu mạng ân nhân sau, Triệu Võ hoàn toàn mắt tròn váng. Nội tâm lướt qua 100 cái, 1 vạn, 1.000 vạn hối hận kình, ruột đều hối hận xanh. Triệu Võ gọn gàng quỳ đến trên mặt đất, khóc ròng ròng bưng bít lấy bản thân mặt sưng, cầu xin tha thứ, đà chủ, nhỏ không biết ta, nếu là biết rõ, vậy còn dám có phần này lá gan à. Hiện tại ngươi biết ta, nên làm như thế nào, cần ta dạy dỗ ngươi sao? Đường Hình nhìn thấy trương này tặc mi thử nhãn mặt, sinh lòng chán ghét, trực tiếp một cước đem hắn đạp đến thanh trên đồng cỏ. Triệu Võ dễ rủa bò lên. Trong lòng tất cả đều là kinh hoàng, vội vàng hướng về Phương Chí bỏ đi. Hắn Triệu Võ ở Thương Hải Tông không chỗ nương tựa, bởi vì ở thanh niên môn hắn mới miễn đi rất nhiều phiền phức. Nếu như Đường Hình giận dữ phía dưới, đem hắn trục xuất thanh niên môn, vậy hắn những năm gần đây chọc giận cửu gia, khẳng định sẽ từng cái tới tìm hắn tính sổ sách. Triệu Võ bỏ hướng Phương Chí, muốn ôm hắn đùi khóc lóc cầu xin tha thứ. Nhưng Phương Chí vội vàng tránh ra, chán ghét liếc mắt nhìn Triệu Võ dạng này con rệp, nhìn lướt qua Đường Hình nói, ngươi thay ta giải quyết. Ít nhường hắn dùng bài này, vừa mới phách lối cố kia kình đi đâu. Vâng vâng, Phương Huynh yên tâm, ta cam đoan xử lý để ngươi hài lòng. Đường Hình cùng Phương Chí nói chuyện lại đổi thành một bộ nịnh mặt, vỗ bản thân bộ ngực. Nhưng vừa quay đầu, quét về phía Triệu Võ thời điểm, nghiễm nhiên biến thành một tôn sát thần, đi lên níu lấy Triệu Võ đầu, trực tiếp đem hắn quăng một bên, lại hung hăng đạp mấy phát, sống sờ sờ cắt đứt Triệu Võ tận mấy chiếc xương sườn. Triệu Võ một thân là tổn thương, bị đánh miệng phun bọt máu, quỳ nằm trên mặt đất. Khóc lóc cầu xin tha thứ, đà chủ, ta biết sai rồi, bất kỳ trừng phạt nào ta đều nguyện ý tiếp nhận, ngài tuyệt đối không nên đem ta trục xuất thanh niên môn A, van cầu ngài. Phương Huynh, ngươi hài lòng không? Đường Hình quay đầu nhìn về phía Phương Chí, hỏi thăm hắn ý tứ. Phương Chí cũng không nói gì nhún nhún vai, hờ hững nhìn xem như là chó chết Triệu Võ, hồi tưởng lên trước đó vài ngày hắn dương nanh múa vớt, chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, không có trả lời. Nhìn như không nói chuyện, nhưng Đường Hình là người thông minh. Lập tức liền hiểu ý, không nói hai lời hắn liền quay đầu quan sát Triệu Võ, lạnh lùng tuyên bố, từ hôm nay trở đi, ngươi đem không phải ta thanh niên môn thành viên, về sau cùng ta thanh niên môn lại không liên quan, lan đi. Nói xong sau đó, Đường Hình một cước đem Triệu Võ như là đá chó chết một dạng đá đến cách đó không xa. Chương 21, hầu tử chiếm núi yêu cầu tiền tài. Lời vừa nói ra, Lý Thanh, Vương Hạo đám người, thân thể kịch liệt run lên, ánh mắt bên trong toát ra một cỗ thật sâu sợ hãi. Đây chính là cường giả. Chỉ cần một câu liền có thể quyết định bọn họ những người yếu này vận mệnh. Triệu Võ biết được tin tức này sau, tâm niệm kịch chấn, miệng phun máu tươi, gào thét một tiếng không chữ, liền gương mặt cứng ngắc ngất đi. Đứng ở một bên Lý Thanh, sắc mặt trắng bệch, như che miếng băng mỏng, nàng e ngại liếc nhìn Phương Chí, sợ Phương Chí đem nộ khí lại chuyển tới trên người nàng. Phương Minh, ta Thanh Yên Môn ra một tạp toái, chọc giận đến ngươi, ta thật sự là xấu hổ. Giải quyết xong Triệu Võ, Đường Hình một mặt hổ thẹn đến Phương Chí trước mặt, túi đầu nhận tội. Đường huynh khách khí, cái gọi là rừng vốn lớn cái gì chim đều có thể lý giải, qua chút thời gian ta sẽ đi Thanh Vân Phong tìm ngươi uống rượu, ngươi không nên chê. Phương huynh đồng ý đến, liền là Đường Mộ vinh hạnh. Đường Hình nghe vậy, mặt lộ vẻ vui mừng, nhìn đến hai người quan hệ càng tiến một bước là có môn. Đường Hình trước khi đi, ném cho kết giới nhập khẩu đệ tử một viên thuần nguyên đan, nhường đối phương đem Triệu Võ đưa đến chữa thương. Kết giới lối vào, liền còn dư Phương Chí, Vương Hạo, Lý Thanh còn có tên non nớt đệ tử. Lý Thanh gặp Đường Hình rời đi, lại chán ghét liếc qua cách đó không xa hôn mê như chết chó Triệu Võ, nàng sở dĩ trở thành Triệu Võ nữ nhân, là bởi vì Triệu Võ là Thanh Yên Môn thành viên. Bây giờ tất nhiên hắn bị trục xuất Thanh Yên Môn, như vậy lợi dụng giá trị liền không có, tìm được kế tiếp chỗ dựa. Lần này Lý Thanh đem ánh mắt đặt ở Phương Chí trên người, lúc trước Phương Chí không có giận chó đánh mèo nàng, nói không chừng chính là coi trọng nàng dung mạo. Thế là Lý Thanh mị tiếu một tiếng, chủ động nũng nịu dựa vào Phương Chí tới gần. Một bộ đưa tới cửa khả nhân nhi bộ dáng. Có thể đứng ở nguyên địa Phương Chí nhướng mày, lạnh lùng vô cùng hướng về phía Lý Thanh nói, Lan. Cái gì? Lý Thanh sững sờ ở tại chỗ, mị tiếu cũng cứng ngắc ở. Ta để ngươi cút sang một bên. Phương Chí nhíu mày lại, thanh âm đề cao một chút, lộ ra vẻ tức giận. Dạng này dòng chi tục phấn, lấy ra cho hắn làm nô tỳ đều không muốn, huống chi là làm nữ nhân. Vâng. Vâng vâng vâng. Lý Thanh cái này nghe rõ ràng, hoa dung thất sắc. Vội vàng không người lui ra, bối rối lại lần nữa bước vào truyền tống môn bên trong, thấp thỏm lo âu rời đi nơi đây. Vương Hạo, đã nhiều ngày không gặp, gần nhất tông môn có phát sinh chuyện gì sao? Đối với Vương Bàn Tử, Phương Chí liền cùng thiện rất nhiều, nhẹ giọng hỏi thăm. Lúc này còn trong khiếp sợ Vương Bàn Tử, khuôn mặt cứng ngắc, nhìn về phía Phương Chí ánh mắt tràn ngập kính sợ, cúi đầu, tâm thần có chút không tập trung đáp, không, không có việc gì. Nhưng rất nhanh Vương Hạo đột nhiên ngẩng đầu giống như là nhớ tới cái gì. Vội vàng nói, không không, có việc, Phương huynh ngươi phủ đệ cho người chiếm đoạt. Chuyện gì xảy ra, cẩn thận giảng cho ta nghe một chút. Lúc đầu sắc mặt hơi chậm Phương Chí, mặt vù một cái liền đen. Nguyên lai từ khi Phương Chí tiến về Thâm Sơn tu hành sau, Thiên Nam Phong Lý Thái đám người kia đi tìm Phương Chí thu phí bảo hộ, phát hiện 5 lần 7 lượt đi Phương Chí phủ đệ tìm đều vô hụt. Không có thu đến phí bảo hộ Lý Thái, vì di bổ bản thân phí bảo hộ tổn thất, trực tiếp đem Phương Chí phủ đệ cưỡng ép bỏ vào trong túi. Ném cho hắn một cái tiểu đệ xem như ban thưởng. Biết được bản thân phụ đệ, bị Lý Thái cái này chỉ là ngũ mạch cảnh cặn bạ cho chiếm lĩnh sau, Phương Chí tức giận bật cười. Cái này thật đúng là hầu tử chiếm núi, yêu cầu tiền tài. Đi, theo ta về Thiên Nam Phong, đi trước xem một chút Lý Thái. Về tới Thiên Nam Phong, Phương Chí phát hiện bản thân phụ đệ thế mà trở thành Lý Thái bộ hạ cứ điểm. Phiến khu vực này đệ tử, mỗi tháng sơ nhất, đúng hạn đến hắn phụ đệ đến giao nộp tiền mừng tuổi. Hôm nay trùng hợp là sơ nhất. Tam đại kim cương đứng đầu hàng ưu, đặc biệt chạy tới quát chút dầu thủy. Phủ đệ cửa ra vào sắp xếp trường long đội ngũ, Thiên Nam Phong đệ tử, thần sát suy buồn bã, nhìn qua phủ đệ đại môn, ai thanh thở dài. 15 khối thuần nguyên thạch, đối với phổ thông đệ tử mà nói, vẫn là cực kỳ trầm trọng. Cửa lớn bày biện hai cái bàn, bên trái cái bàn là lấy tiền, hai tên gã sai vật cầm sổ sách cùng bút mực, mỗi khi có đệ tử giao nạp tiền mừng tuổi sau, bọn họ liền ở trên sổ sách tìm tới người này danh tự, vẽ lên một bút. Ngụ ý người này cũng đã giao nạp tiền mừng tuổi, tháng này có thể bình an vô sự. Mặt phải cái bàn, Hàn Bưu vểnh lên chân bắt chéo, thưởng thức trà thơm, ôm một tên gợi cảm xinh đẹp nữ nhân, thô ráp dầu mở đại thủ, ở gợi cảm mê người trên người bốn phía du tẩu, trong miệng thỉnh thoảng nói ra một chút phóng đãng ngôn ngữ, cái này đầy đặn nữ nhân yêu kiểu cười liên tục, bị trêu chọc rất là khai tâm. Đứng ở Hàn Bưu sau lưng hai tên thủ hạ, trong mắt tất cả đều là diễm mộ, đây mới là đại trượng phu làm qua sinh hoạt. Hắn liền là tam đại kim cương đứng đầu, Hàn Bưu. Phương Chí đứng ở đoàn người trường long bên ngoài, như có điều suy nghĩ hỏi một câu. Chính là, Phương Minh, chúng ta tạm thời thối lui à, Hàn Bưu tính cách dữ dằn, ai nếu không giao tiền mừng tuổi, hắn nhẹ thì cắt ngang một cái tay, nặng thì hủy người căn cơ. Ngươi mặc dù ở Thanh Yên Môn có chút nhân mạch, nhưng bây giờ ngươi độc thân một người, không bằng tạm thời tránh mũi nhọn. Vương Bản Tử cầm khăn tay sát mồ hôi trán, miệng đắng lưỡi khô nói ra. Vương Bản Tử một bộ vẻ sợ hãi, ánh mắt toát ra thật sâu e ngại. http chấm nét hiển nhiên Hàn Bưu cho hắn rất lớn bóng ma tâm lý. Đúng lúc này, thu sổ sách chỗ truyền đến một trận quát to âm thanh, hai tên gã sai vặt hướng Hàn Bưu hô hoán, chỉ gần nhất người này, nói đúng mới bất lực giao nạp cùng tháng tiền mừng tuổi. Hàn Bưu quay đầu cho mình thủ hạ nháy mắt ra dấu, hai tên này thủ hạ giữ tợn cười một tiếng, liếc nhau, liền sải bước đi tới. Bất lực giao nạp tiền mừng tuổi đệ tử nhìn thấy người tới, dọa chân đều mềm nhũn, phù phù liền quỳ đến trên mặt đất, khàn cả giọng kêu khóc thực sự không có tiền, hy vọng có thể tha thứ mấy ngày. Tay chân nào sẽ nghe những cái này, nhìn thấy quả hồng như thế mềm, giống như là mang theo tiểu kê tể, níu lấy đối phương tóc, kéo tới cách đó không xa trên đất trống, chính là một trận đánh đập, quyền cước càng là hạ 10 phần khí lực. Bị ẩu đả đệ tử phát ra như rết heo kêu rên. Đợi đánh đối phương bất lực bò lên sau, đám tay chân phát tiết xong thể nội hỏa khí, thần sắc có chút sảng khoái. Tay chân giáp cáo mượn oai hùng tiến lên, hướng về phía đoàn người trường long tức giận quát lớn, nếu ai thu thập không đủ tiền mừng tuổi, liền là dạng này hạ chẳng. Nhưng các ngươi đám này rác rưởi cho Lý Thái Đại ca giao nạp tiền mừng tuổi, là để mắt các ngươi, hiểu không? Ngươi, nếu là sau 3 ngày thu thập không đủ tiền mừng tuổi, ta liền tự tay cắt ngang tay ngươi chân, hiểu chưa? Tay chân giáp giữ tợn như sói, hướng về cái kia ngã trên mặt đất đệ tử hung hăng khạc một bãi đàm, một hớp này đàm bay thẳng đến đối phương trên mặt. Tạ ơn. Tạ ơn bị đánh đập đệ tử phát ra suy yếu thanh âm. Nơi xa Phương Chí nhìn thấy một màn này thần sắc băng hàn, hắn thanh âm khàn giọng hỏi Vương Bản Tử, bọn họ ở dưới tông môn bên trong loại này nặng tay, tông luật các đều mặc kệ sao. Chương 22, lòng hiệp nghĩa phẫn nộ trước việc bất bình. Thiên Nam phong quy củ liền là mạnh được yếu thua, là đương đại phong chủ lập xuống quy củ, kẻ yếu có thể bị cường giả tùy ý ức hiếp. Ở Thiên Nam phong, chỉ cần ngươi mạnh, ngươi nói chuyện, liền là tông pháp. Vương Hạo cổ họng khô chát chát, nạn ra đoạn văn này. Ngươi xác định? Phương Chí sửng sốt, quy củ này nghe có chút quá mộng ảo. Là thật. Ta mới đầu cũng không tin, nhưng xác thực như thế. Thiên Nam Phong là cường giả thiên đường, kẻ yếu địa ngục. Vương Hạo cúi đầu, bất lực giảng đạo. Nếu quả thật như thế mà nói, vậy thì dễ làm hơn nhiều. Phương Chí cười, trên mặt phù lộ ra ngại ngùng người vật vô hại tiêu dung, trong lòng suy nghĩ nhìn đến bản thân bị phân phối đến Thiên Nam Phong, chưa chắc là chuyện xấu a. Ngay ở Vương Hạo hoảng hốt thời khắc, hắn phát hiện Phương Chí chẳng biết lúc nào cũng đã hướng Hàn Bưu đi. Nơi này tựa như là ta phủ đệ a. Mấy người các ngươi chiếm lấy ta phủ đệ là có ý tứ gì a? Phương Chí khỏe miệng ngậm lấy người vật vô hại tiêu dung, đến bên kia hơi có trêu chọc hồng lộ ra tiếng. Lúc đầu đông đảo đệ tử bị lúc trước sự kiện kia dọa không rét mà run, đống nhiên nhìn thấy có người dám trực diện hướng Hàn Bưu đám người đi đến, còn nói ra loại lời này, trong lúc nhất thời dẫn tới một trận hít một hơi lanh khí thanh âm. Gia hỏa này điên rồi đi, hắn liền là nhà này phủ đệ chủ nhân sao? Hắn vậy mà còn dám trở về. Truyền thuyết người này tháng trước liền không có giao nạp tiền mừng tuổi, tháng này giống như cũng không có, hắn còn dám như thế trương dương mở miệng, chẳng lẽ là chán sống sao? Lần trước giống hắn ngốc như vậy người, hiện tại mộ phần cỏ chí ít đều cao 2 mét đi. Một trận đoán thầm nói nhỏ thanh âm vang lên, đông đảo đệ tử giống như là nhìn thấy kỳ hoa một dạng, ánh mắt không ngừng ở Phương Chí trên người lướt qua. Chính đang đùa giỡn hưởng thụ lấy trong ngực giai nhân Hàm Ưu, đống nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Phương Chí, lạnh lùng hỏi, "Tiểu Bạch Kiểm, ngươi liền là liên tục 2 tháng đều không giao nộp tiền mừng tuổi Phương Chí. Khanh khách, tiểu gia hỏa dài rất không tệ nha." Bị Hàn Bưu ôm vào trong ngực tiểu mị khả nhân, nhìn gặp Phương Chí dung mạo thanh tú, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói một câu. Hàn Bưu nghe được trong ngực giai nhân câu nói này sau, thần sắc lộ ra vẻ khó chịu, hắn đối xử lạnh nhạt quét một cái thủ hạ, hừ lạnh lên tiếng nói, còn thất thần làm cái gì? Cái này tiểu Bạch Kiểm 2 tháng đều không có giao nạp tiền mừng tuổi, dựa theo quy củ, cắt ngang một đầu tay, tăng thêm lợi tức, thuận tiện đem hắn gương mặt này cho ta hủy, còn không động thủ. Chính đang hoảng hốt thời khắc hai tên tay chân, nghe được lời này, thân thể chấn động, thấp thỏm lo âu đối Hàn Bưu không người. Sau đó hai người hóa thân ác sát, quay người cửu thị mà nhìn chằm chằm vào Phương Chí, hướng về trên mặt đất phun một bãi nước miếng, tay chân giáp cười gần nói, tiểu tử, ngươi thiếu tiền mừng tuổi còn dám trở về, là gan không nhỏ a. Thân nhân a, không hiểu quy củ không quan hệ, cắt ngang ngươi một cái tay, hủy mặt của ngươi, ngươi liền hiểu quy củ. Tay chân ất nắm chặt xong quên bước dài tới. Nơi xa Vương Hạo nhìn thấy một màn này, dọa lòng bàn chân đều mềm nhũn, kém chút phù phù ngã xuống đất, nhưng vẫn là ổn định lại tâm thần. Hắn lúc này không phải lo lắng Phương Chí an nguy, mà là giận mắng Phương Chí không biết trời cao đất rộng. Vương Hạo lòng bàn chân bôi dầu tìm một chỗ ẩn nấp địa phương, cầu nguyện trong lòng đợi chút nữa Phương Chí nếm đến đau khổ sau, tuyệt đối không nên đem hắn cho cung cấp đi ra. Chỉ là ta mạch cảnh, cũng dám chiếm lấy ta phủ đệ, thực sự là không dám tin A. Phương Chí nhìn thấy trước mắt lưỡng mạch cảnh cường giả tay chân, uy hiếp muốn cắt ngang hắn một cái tay cùng hủy hắn mặt, một trận cổ quái cảm xuất hiện ở trong lòng. Và anh, ngay ở hai tên tay chân cự ly Phương Chí còn có 5 bước thời điểm, một cỗ bành trướng khí thế, từ Phương Chí thân thể bắn ra, như bẻ cành khô nguyên lực uy áp, giống như là một trận gió lốc quét ngang tứ phương. Chỉ bằng vào cỗ này bành trướng khí thế uy áp, liền trực tiếp đem hướng về hắn chạy đến hai tên nhị mạch cảnh cường giả đổ nhào trên mặt đất. Đợi hiển lộ tự thân tu vi sau, Phương Chí sở lấy bản thân cực kỳ hài lòng mặt, trêu chọc nhìn về phía Hàn Bưu nhẹ giọng mở miệng. Ngươi mới vừa rồi là nói, muốn cắt ngang tay ta, còn muốn hủy đi mặt ta sao? Phương Chí không có hiển lộ bản thân có thể so với cửu mạch cảnh trung kỳ uy áp, mà là vẹn vẹn phóng xuất ra lục mạch cảnh uy thế. Nhưng chỉ vẹn vẹn lục mạch cảnh uy thế, liền đủ để ngạo nghễ xưng hùng. Hàn Bưu bất quá chỉ là tam mạch cảnh đỉnh phong thôi, hắn chủ tử Lý Thái cũng bất quá mới ngũ mạch cảnh. Lục mạch cảnh ở Thiên Nam Phong phổ thông đệ tử bên trong là chân chính nhân tài kiệt xuất hạng người. Chỉ là bao phủ mà ra khí lãng, liền khiến cho hai tên tay chân quét té xuống đất, cỗ này uy thế xuất hiện trong nháy mắt, lúc đầu ồn ào bốn phía, trong phút chốc yên tĩnh im ắng, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Nơi này đệ tử, toàn bộ đều nín thở, nghiễm nhiên giống như là gặp quỷ, kinh ngạc nhìn qua khóe miệng ngậm lấy cười khẽ thanh tú thiếu niên. Bị khí lãng đổ nhào hai tên tay chân cơ hồ chịu đựng tám thành uy áp va chạm, cỗ uy áp này giống như vô hình đại sơn ép ở bọn hắn đầu vai. Cảm nhận được cỗ này kinh khủng thủy triều, hai người như bị sét đánh, lăn trên mặt đất, sợ hai thất thanh nói, đây là cái gì cảnh giới? Cái kia chính đang ôm lấy đầy đặn mỹ nữ Hàn Bưu, cũng bị cỗ uy áp này đánh tới, hắn tấm kia lúc đầu cao ngạo mặt, đống nhiên trắng bạch, trong lòng lộn bột một tiếng. Khi hắn ngẩng đầu nhìn thấy cỗ uy áp này, xác nhận người vật vô hại Phương Chí phóng thích sau, hung hăng nuốt một ngụm nước bọt. Ước chừng 2 phút đồng hồ sau, Hàn Bưu cùng hắn 4 tên thủ hạ, lúc này đều đặt song song một loạt run lẩy bẩy quỳ gối Phương Chí trước người, mà cái kia đầy đặn áo không mảnh vải nữ nhân, Phương Chí thì là nhường đối phương xéo đi. Lúc này Phương Chí ngồi ở trên ghế, thần sắc bình tĩnh, nguyên bản tụ lại trường long đoàn người, lúc này cũng đều tản ra, hình thành một cái vòng vây ở bốn phía. Tất cả mọi người suy đoán bất an nhìn qua Phương Chí, thần sắc đều có lấy một vòng đối cường giả kính sợ. Nguyên bản trốn đi Vương Hạo, hắn nhìn thấy trước mắt một màn sau, mặc dù khó có thể tin. Nhưng nhạy bén Vương Hạo minh bạch, trước mắt Phương Chí viên này tham thiên đại thụ có thể đem hắn đưa vào cường giả danh sách bên trong A. Cho nên Vương Hạo dứt khoát lấy một bộ đi theo làm tùy tùng tiểu đệ bộ dáng xuất hiện ở Phương Chí sau lưng. Các người đám này rắc rưởi, thực sự là để cho ta nổi nóng A. Phương Chí ngồi ở trên ghế, ánh mắt lóe ra từng đạo hàn quang, hướng về phía quỳ ở trước mặt hắn bốn người mở miệng. Quỳ ở trước mặt hắn Hàn Bưu bốn người không rét mà run, cùng nhau dập đầu, cái kia đầu chôn ở trong thổ địa, run lẩy bẩy, thấp thỏm lo âu. Tiền bối, vừa mới hai chúng ta sở dĩ dám đối với ngươi động thủ, đó là bởi vì Hàn Bưu ra lệnh, chúng ta bất quá là hắn manh bước, nếu là chống lại mệnh lệnh, sẽ phải gánh chịu càng ác trừng phạt, đúng là bất đắc dĩ, cầu tiền bối khoan dung độ lượng tha thứ a. Tay chân giáp khóc ròng ròng, không chút do dự liền đem bản thân lão đại bán đi. Hàn Bưu mồ hôi đầm địa, nghe được bản thân thủ hạ thế mà bán đứng hắn, trong lòng thầm hận không thôi, nhưng lúc trước mệnh lệnh đúng là bản thân phát ra, trước mắt thiếu niên sẽ đem bản thân thế nào, Hàn Bưu trong lòng không chắc, trong lúc nhất thời trong lòng bốc ti ti lương khí. Hàn Bưu, ngươi nói ta giải quyết như thế nào ngươi? Phương Chí ngồi ở trên ghế, ánh mắt lóe ra tinh mang, đánh ra trước mắt một đoàn người, cười nhạo nói. Chương 23, đã là thần dương ứng chiếu nhân gian. Cái này Tiếu Dung thoạt nhìn không giống là ở cùng người quen biết cũ nói chuyện với nhau, nhưng ở lúc này, lại Hàn Bưu đám người trong mắt, có loại không nói ra được sợ hãi. Hàn Bưu trong lòng bước lên lương khí, khuôn mặt run rẩy, vội vàng cởi xuống bản thân bên hông cầm nang, vội vàng đặt ở trước người mình, dập đầu quỳ xuống đất nói, tiền. Tiền bối, đây là Hàn Mỗ toàn thân tài vật, tổng cộng 6 hạt thuần nguyên đan, mong rằng tiền bối vui. Vui vẻ nhận. Ngươi xem ta là ăn mày sao? Phương Chí nghe vậy sắc mặt phát lạnh, 6 hạt thuần nguyên đan, bất quá là hắn tiện tay giết một cái ngũ giai yêu thú thôi. Đối với tam mạch cảnh Hàn Bưu mà nói, đây là toàn thân gia sản, nhưng đối với Phương Chí mà nói, giống như lông hồng. Nếu là ngươi liền chút năng lực ấy, vậy liền. Phương Chí nhẹ nhàng cười một tiếng, nghĩ tới một cái hảo biện pháp. Phương Chí không nghĩ tự mình động thủ giáo dục đám này ra hỏa, như thế sẽ bẩn tay mình. Thế là hắn đem ánh mắt quét về phía ở đứng đông đảo đệ tử trên người, hắn khẽ cười nói. Chư vị sư đệ đối người này có rất nhiều oán hận a. Hôm nay ta Phương Chí vì các ngươi chống chàng, ai cũng có thể đi tìm Hàn Bưu xử lý thù nợ, để giải các ngươi năm gần đây gặp ức hiếp mối hận. Phương Chí chậm rãi từ trên ghế đứng lên, mấy câu nói này, phun ra trong nháy mắt, vây xem đám người giống như là sôi đằng thủy, nổi lên quần quận gọn sóng, mọi người ánh mắt cùng nhau toát ra nồng đậm báo thù quan mang. Rất nhiều người đều vô ý thức hướng về phía trước bước một bước. Nhưng Hàn Bưu sau khi nghe, trong lòng mắt lạnh, hắn cường định tâm thần, nộ mâu quét ngang tứ phương, phảng phất vô hình lại nói, ta xem ai dám động đến ta. Bị khi dễ đã quen phổ thông đệ tử, bị cái này nộ mâu dọa thân thể phát run, cùng nhau hướng về sau lại lui một bước. Phương Chí nhìn thấy một màn này, không nhịn được rêu cợt một tiếng. Cứu non trung quy là cứu non, chỉ có thể trở thành trong miệng đồ ăn. Đám này cứu non liền tình thế đều nhìn không minh bạch, hiện tại Hàn Bưu hoàn toàn liền là nỏ mạnh hết đà, thế mà còn có người e ngại. Nhìn đến, là thời điểm cho đám này cứu non lên một bài giảng. Phương Chí bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên, lãnh mâu nhìn về phía đông đảo đệ tử, lạnh giọng lên tiếng nói, chư vị sư đệ, các ngươi chẳng lẽ liền cơ bản nhất tự tôn đều không có sao? Bọn họ đám người này, như thế ức hiếp các ngươi, hiện tại cơ hội tới, các ngươi liền báo thủ đều không dám sao? Nếu như các ngươi liền làm bản thân đòi lại công đạo dũng khí đều không có, vậy ta Phương Chí lớn nhưng như vậy buông tha bốn người này, các ngươi bị cường giả lên nhục thân uy hiếp, là bởi vì các ngươi là kẻ yếu. Có thể các ngươi liền trên linh hồn sống lưng đều gãy mất mà nói, vậy ta Phương Mộ lúc trước nói chuyện, toàn bộ thu hồi. Hiện tại, trước động thủ đòi lại tôn nghiêm người, nhưng từ hắn trong túi trữ vật, lấy đi một viên thuần nguyên đan. Trước sáu người, đều được một mai, có ta tọa chấn, ngày sau trách nhiệm, ta tới phụ trách. Hắn sở dĩ nói ra lời nói này, không chỉ là bởi vì Hàn Bưu đám người này mạo phạm hắn, mà là có mục đích khác. Nhưng có dũng giả. Phương Chí vung lên trường tụ, tiếng như lôi đỉnh, chấn động tứ phương. Có. Đám người bên trong truyền đến quát một tiếng âm thanh, thình lình đứng đi ra một người. Người này lại là lúc trước bất lực giao nạp tiền mừng tuổi, từ đó bị đánh tay đánh mình đầy thương tích đệ tử. Hắn bước chân tập tễnh, cái trán gân xanh triển lộ, trên mặt còn có tụ huyết, ánh mắt có nồng đậm hận ý, mang theo một cây gậy gỗ, ở dưới vạn chúng nhìn chừng chừng, rời bước chân, hướng Hàn Bưu đi đến. Hàn Bưu cảm nhận được đối phương lệ khí sau, trong lòng dâng lên lương khí, âm thầm vận chuyển bản thân nguyên lực, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đi tới đệ tử. Phương Chí hừ lạnh một tiếng, khí thế tràn lan tứ phương, lạnh giọng nói: Hàn Bưu, ngươi nếu như dám hoàn thủ, ta tất sát ngươi. Sát khí bừng bừng mấy câu nói, giống như là nhất phi trùng thiên hắc long, có khó có thể làm trái uy nghiêm. Lúc này, cái này mình đầy thương tích đệ tử đã đến trước người, sử xuất lực bú sữa mẹ, vung gậy gỗ, mang theo kình bạo tiếng gió, hung hăng đánh vào Hàn Bưu đầu lâu phía trên. Một tiếng vang trầm truyền ra, gậy gỗ đứt từng khúc, Hàn Bưu thân thể chấn động, mạnh mẽ chống đỡ một kích này, cái trán vết máu chảy xuống. Hàn Bưu hận ý mười phần nhìn qua động thủ đệ tử. Nghiến răng nghiến lợi, muốn không phải là e ngại Phương Chí, hắn nhất định sẽ tự tay xé nát đối phương. Cái này đệ tử cao ngất không sợ cùng hắn đối mặt, đánh xong một côn này, hắn từ trong túi gấm lấy ra một viên thuần nguyên đan, để vào trong ngực, sau đó lại nhặt lên nửa lộn gậy gỗ, hướng lúc trước đối bản thân động thủ hai tên tay chân, hung hăng đánh tới. Thuần nguyên đan còn lại 5 hạt, các ngươi, còn không dám động thủ sao? Phương Chí lạnh giọng mở miệng, đám người có thể nghe. Trong nháy mắt, vốn đang e ngại không tiến. Lòng có lo lắng đông đảo đệ tử, ở tận mắt nhìn thấy có người động thủ cũng lấy được thuần nguyên đan sau. Hận ý cùng tham lam đem còn sót lại không nhiều lo lắng triệt để khu trừ, chỉ thấy đoàn người như hắc hải, cùng nhau tuân hướng quỷ trên mặt đất Hàn Bưu bốn người. Một viên thuần nguyên đan tương đương với 100 viên thuần nguyên thạch, 100 viên thuần nguyên thạch, đối với phổ thông đệ tử mà nói, đủ để cho bọn họ sống tạm nửa năm. Tham lam khiến bọn họ tâm động, hận ý thì khu động lấy bọn họ. Làm đông đảo đệ tử trông thấy thật có đệ tử dám động thủ. Đồng thời chiếm được một viên thuần nguyên đan sau, giống như là một viên hỏa tinh xuất hiện ở thảo nguyên phía trên. Viên này hỏa tinh rất nhanh đốt lên đệ nhất túm giã hỏa. Có người trong lòng lo lắng trong phút chốc tan thành mây khói, bọn họ đỏ hồng mắt xuống tới, không biết là vì báo thủ, hay là vì lấy được thuần nguyên đan. Có đệ nhất túm giã hỏa, cũng khiến còn lại đông đảo đệ tử trong lòng vì đó đại định. Dù coi như đến lúc đó Lý Thái đến xử lý nợ cũ, Phương Chí lật lọng, nhưng nhiều người như vậy, đối phương tổng không thể toàn bộ trả thù a. Pháp không trách chúng. Lý Thái lại hung ác cũng không dám duy nhất một lần đối nhiều như vậy đệ tử động thủ. Ở dưới dạng này tâm lý, đông đảo đệ tử cùng nhau phun lên, cừu non trong chốc lát biến thành khát máu dã lang. Phương Chí lẳng lặng đứng ở đằng xa, không nói một lời, trước mắt phát sinh tất cả, kỳ thật đều là hồn lão mệnh lệnh. Dược Vương Cốc lập tức liền muốn mở ra, trong tông thần mạch cảnh đệ tử tất nhiên muốn tiến hành một trận đại tái. Thanh Vân Phong tài tuấn tụ tập, đông tử phong miễn cưỡng kém hơn. Tiến về Dược Vương Cốc trong tông đệ tử tất nhiên đều là kiệt xuất tuấn kiệt, vì có thể tham dự lần này Dược Vương Cốc, Phương Chí nhất định phải từ Thiên Nam Phong trổ hết tài năng. Thương Hải Tông xưa nay tôn trọng cường giả lên, kẻ yếu lui lý niệm. Dược Vương Cốc chuyến đi, dựa theo những năm qua quy củ, sẽ từ tất cả đỉnh núi chọn lựa 10 tên thần mạch cảnh kiệt xuất đệ tử. Tổng cộng 30 người tiến hành luận võ đào thải. Top 10 liền có thể lấy được tông tộc cắt cử cùng với những cái khác hai tông cùng một chỗ tiến về Dược Vương Cốc tầm bảo. Thanh Vân Phong cùng Đông Tử Phong lại ở Dược Vương Cốc khai tái lúc, tự mình tiến hành khôn sống ngống chết, tuyển ra 10 người. Nhưng Thiên Nam Phong khác biệt, Thiên Nam Phong loạn như ma đoàn, hơn nữa phong chủ Nam Kha là một cái cực ghét phiền phức người, chỉ lưu lại một câu. Uy vọng cao nhất top 10 người, liền đại biểu Thiên Nam Phong xuất chiến. Cùng với nói là uy vọng cao nhất top 10 người, không bằng nói Thiên Nam Phong bên ngoài nắm đấm to lớn nhất top 10 người. Cái này top 10 người chiếm cứ Thiên Nam Phong gần 9 thành địa bàn. Giống Lý Thái loại này tôm thép, bất quá là ký túc ở đại thụ cành lá phía dưới, chiếm được một khối nho nhỏ địa bàn. Phương Chí mục đích rất đơn giản, hắn muốn ở Tam Phong đại tái trước đó, lấy được đầy đủ uy vọng, trở thành Thiên Nam Phong xuất chiến top 10 một trong. Nhanh nhất lấy được uy vọng phương pháp, kia chính là lấy giẫm lên đông đảo bản đạp tắc thành cho hắn. Trước mắt làm ra hiệp nghĩa sự tình. Đã có mục đích, cũng không mục đích. Trừng ác dương thiện, đổi lấy hy vọng. Đang lúc Phương Chí cần bản đạp thời điểm, cái này Hàn Bưu trùng hợp đưa tới cửa. Chương 24, chính nghĩa thì được ủng hộ bất nghĩa thì khó khăn. Nửa nén hương sau, Hàn Bưu ba cái thủ hạ bị chịu đủ ức hiếp đông đảo đệ tử sống sờ sờ đánh chết, Hàn Bưu kéo dài hơi tàn, tam mạch cảnh hắn có nguyên lực hộ thể, miễn cưỡng sống tạm xuống tới, nhưng là chỉ còn lại mấy khẩu khí. Gặp đông đảo đệ tử xả giận, Phương Chí đối chết đi ba người không có chút nào đồng tình. Đã ngươi lấy mạnh lấn yếu, vậy liền làm tốt bị người mạnh hơn nghiền nát giác ngộ. Đông đảo đệ tử đều ngừng tay, rất nhiều người nắm đấm bên trên còn dính vết máu. Đám này nhân thần sắc lại không lúc trước mệt mỏi, chết lặng, từng cái đều một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Rất nhiều người đều ngừng ra tay, có người ánh mắt tràn ngập cảm kích nhìn về phía Phương Chí, có ít người thì đầy cõi lòng chờ mong nhìn xem hắn. Cũng có chút nhân thần sắc lạnh lùng, bởi vì đơn giản là đánh chết một cái cũ hấp huyết chúng thôi. Trước mắt Phương Chí, có lẽ trở thành mới hấp huyết trùng. Vạn chúng nhìn chừng chừng nhìn chăm chú phía dưới, Phương Chí dựa theo hồn lao phân phó, hắn vung cánh tay lên một cái, hướng về phía đông đảo đệ tử chấn hương nói, từ giờ trở đi, các ngươi tôn nghiêm, các ngươi nhân cách, bị các ngươi bản thân một lần nữa giao phó. Các ngươi lại cũng không phải người khác hấp huyết nô lệ, các ngươi chính thức trở thành tu hành võ giả một thành viên. Các ngươi ngày xưa sỉ nhục, bị nô dịch các ngươi người triệt để cọ rửa. Phương Mô cả gan hỏi một câu, chư vị các sư đệ thoải mái sao? Phương Chí vung cánh tay lên một cái, gân xanh triển lộ, hỏi thăm. Nhiệt huyết sôi trào ngôn ngữ, khiến rất nhiều ngày Nam Phong đệ tử lệ nóng doanh trọng, cho dù là những cái kia thần sắc lạnh lùng đệ tử, cũng đều nhiệt huyết sôi trào, bọn họ khỏe miệng có quắc động. Nhưng chỉ vang lên một mảnh lác đác, tiết tấu không đồng nhất thoải mái chữ, phảng phất tất cả mọi người chưa ăn no cơm dường như. Lúc này, một tên đệ tử cung trên người phía trước, hắn đỏ hứng mắt, thanh âm khàn giọng hỏi Phương Chí nói, Phương Sư Minh, ngươi sẽ trở thành kế tiếp Lý Thái sao? Ta cho rằng ngươi đang nhục nhã ta, ngươi cảm thấy ta sẽ trở thành như thế rác rưởi sao? Phương Chí đối xử lạnh nhạt quét tới, lạnh giọng khiển trách hỏi. Một tiếng này trách cứ, nhường cái này đệ tử thân thể phát run, còn chưa chờ hắn tỉnh ngộ lại thời điểm. Phương Chí một chỉ chúng đệ tử, tức giận rít gào nói, từ một khắc này trở đi, tiền mừng tuổi chính thức hủy bỏ, các ngươi nhân cách, nhục thể, linh hồn, một lần nữa quy về các ngươi bản thân, đây là ta Phương Mỗ, cho các ngươi hứa hẹn. Ta hỏi các ngươi, nếu như còn có cường giả dám hướng các ngươi trinh lấy tiền mừng tuổi, nên làm cái gì? Phương Chí mục đích nhìn đoàn người, lạnh lùng á hỏi. Đứng ở Phương Chí sau lưng Vương Hạo, thần sắc kích động, hắn chấn hống tiếp lời nói, cùng hắn một trận chiến, không tiếc mạng sống. Rất tốt. Phương Chí hài lòng Vương Hạo trả lời, hắn ánh mắt quét về phía chúng đệ tử, quát to, các ngươi đáp án đây. Trả lời ta. Cùng hắn một trận chiến, không tiếc mạng sống. Đám người bên trong đột nhiên bộc phát ra nổ vang rung trời. Đông đảo đệ tử tâm thần hợp nhất, cùng nhau mở miệng. Bọn họ ánh mắt một lần nữa đốt lên sinh mệnh chi hỏa, bọn họ nội tâm sớm đã lạnh đi máu tươi, lần thứ hai sôi trào. Bọn họ bị nô dịch nhân cách cùng linh hồn, chính thức thức tỉnh. Cái kia lúc trước hỏi thăm Phương Chí phải chăng lại là kế tiếp Lý Thái đệ tử, hắn thần sắc co rúm, chết lặng thần sắc dần dần biến mất, chiếm lấy gào khóc, hắn quỳ nằm trên mặt đất, khóc khàn cả giọng. 6 năm, hắn trọn vẹn chịu đựng 6 năm khuất nhục. Hắn nguyên lai tưởng rằng bản thân bước vào nội môn sẽ thu hoạch được mới tinh sinh hoạt, tuyệt đối không nghĩ tới, bản thân tiến vào lại là một cái không thấy đáy chỗ thâm uyên. Thâm uyên giống như là một cái ác ma, không ngừng cắn nuốt hắn còn thừa không nhiều linh hồn, nhân cách, tôn nghiêm. Rốt cục có cường giả đứng đi ra cùng ác ma một trận chiến, mà không phải gia nhập ác ma, tiếp tục tước đoạt bọn họ. Một ngày này, hắn đợi chừng 6 năm, 6 năm. Một tên hai tay dính lấy máu tươi mình đầy thương tích đệ tử, cầm một cây dính đầy máu tươi gậy gỗ, từ đám người bên trong đi ra. Cái này đệ tử bờ môi run rẩy, mấy lần muốn mở miệng, cuối cùng chỉ là ánh mắt hàm chứa nhiệt lệ, hắn thật sâu nhìn xem Phương Chí, hướng về phía Phương Chí trùng điệp ôm quyền cung thân thể thi lễ, thật lâu chưa từng đem sống lưng thẳng lên. Vô ngôn sinh hữu ngôn. Tất cả ân tình, tất cả cảm kích, hắn đều chôn giấu ở chính mình đáy lòng, cung thân thể lễ, chỉ vì biểu đạt hắn đối Phương Chí kính ý. Lại là hắn dẫn đầu, ở hắn dẫn đầu phía dưới, chỉ thấy trên trăm tên đệ tử, lại giờ khắc này không hẹn mà cùng cung thân thể lễ.